Mộ Trình dẫn đội đi vào hội đường, hội đường trang nhã, cổ kính, chính giữa bày biện bản, có vị lao nhân ngồi ở chỗ đó ghi chép. Lao nhân xem bọn hắn, nâng bút ghi chép, là Thanh Vân Tông đội ngũ sao. Báo lên mình cảnh giới, tại cảnh giới này ổn định thời gian. Mộ Trình, 17 tuổi, huyền võ cảnh, nhất trọng thiên, tấn cấp thời gian, 2 tháng. Trương Lam, 16 tuổi, linh võ cảnh, cửu trọng thiên, 1 năm dưới. Lý Niệm, 16 tuổi, linh võ cảnh, cửu trọng thiên, 1 năm dưới. Mộ Dung Trùng, 16 tuổi, linh võ cảnh, cửu trọng thiên, tấn cấp thời gian, 1 năm 3 tháng. Lăng Tuyết, 16 tuổi, linh võ cảnh, cửu trọng thiên, tấn cấp thời gian, 8 tháng. Thiết Sơn Hà, 16, linh võ cảnh, cửu trọng thiên, tấn cấp thời gian, 9 tháng. Cái này đến thuộc về người bí mật, nhưng tám tông tiệc trà xã giao trận đấu mặt ngoài chung quy là cái luận bàn võ hội, là thân mật tính chất, cho nên mỗi giới trà sẽ bắt đầu trước, đều tông đệ tử đều sẽ chi tiết công bố thực lực mình tình huống. Trương Lam, Lý Niệm, Mộ Dung Trùng, ba vị này kim linh đệ tử đều đã tại linh võ cảnh cửu trọng thiên vững chắc hơn 1 năm, thuộc về chỉ nửa bước liền bước vào huyền võ cảnh trạng thái, lấy bọn hắn thiên phú, chỉ cần có cái phù hợp kỳ ngộ, tùy tiện liền có thể đột phá, mà lại tuổi bọn họ đều là tại 16 tuổi. Dương Nghị mấy người đứng tại hội đường bên ngoài, chậm rãi gật đầu, lần này Thanh Vân Tông đệ tử xác thực rất mạnh, mà lại không có phái 18 tuổi đệ tử. Tám tông tiệc trà xã giao quy định đệ tử dự thi là 18 tuổi trở xuống, nhưng bao năm qua đến từ không có ai sẽ mang 18 tuổi đệ tử, cao nhất là 17 tuổi, đây là vì hiển lộ rõ ràng đều tông tiềm lực, cũng là tám tông ở giữa ăn ý. Hàn Thiên Diệp bọn hắn theo thứ tự báo danh, đều là tân tấn linh võ cảnh cửu trọng thiên, ghi chép trưởng lão cũng gật đầu, Thanh Vân Tông lần này đội ngũ rất mạnh a, tranh đoạt 10 vị trí đầu hẳn là có rất lớn cơ hội. Nếu như Thanh Vân Tông lại đem bọn hắn đệ tử thiên tài nguyệt tình mang đến, kia liền càng đặc sắc. Chỉ là người ta cố ý không mang theo, có thể là có mình cân nhắc đi. Nhưng đến phiên Tần Mệnh thời điểm, hội đường bên trong bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Tần Mệnh, 15 tuổi, lại có 33 ngày liền tròn 16 tuổi. Linh võ cảnh, bắt trọng thiên, tấn cấp thời gian, 20 ngày. Tần Mệnh bình tĩnh báo xong tin tức, nhìn lấy kinh ngạc ngẩng đầu lão nhân, có vấn đề. Bắt trọng thiên, 20 ngày. Phụ trách ghi chép lão nhân còn cho là mình nghe lầm. Ừm. Tần Mệnh thản nhiên tiếp nhận đám người quái dị ánh mắt. Ha ha. Hội đường bên ngoài Thổ Linh Tông các đệ tử trực tiếp cười. Bắt trọng thiên. Toàn bộ Thanh Vân Tông cũng không tìm tới cái cửu trọng thiên đệ tử. Thực sự không được kéo cái 18 tuổi cửu trọng thiên cũng có thể a, không được nữa cưỡng ép thúc thăng cái cũng được a. Các ngươi tình huống như thế nào? Nguyệt tình không đến vậy liền thôi, làm cái bắt trọng thiên đệ tử tới. Các ngươi Thanh Vân Tông thật là mở tám tông tiệc trà xã giao khơi ròng. Đem toàn bộ tiệc trà xã giao trình độ trọn vẹn kéo thấp nhất trọng thiên. Tiểu tử này thật sự là 15 tuổi. Nhìn lấy đến có 18 tuổi đi. Hắn thân phận gì? Sẽ không phải là các ngươi tông chủ con riêng đi, mang tới mở mang hiểu biết. Thổ Linh Tông các đệ tử không chỉ là đang cười nhạo Thanh Vân Tông, càng là tại biểu đạt bất mãn, tám tông tiệc trà xã giao được vinh dự Bắc vực đại tân sinh cao nhất quy mô võ hội thịnh hội, chưa bao giờ xuất hiện qua cửu trọng thiên phía dưới đệ tử, cũng không có xuất hiện qua 18 tuổi đệ tử. Đây là phần kiêu ngạo, cũng là tất cả người dự thi tự hào phương, nhưng Thanh Vân Tông đột nhiên làm như thế cái tiểu gia hỏa đến, ảnh hưởng là tám tông tiệc trà xã giao chỉnh thể mặt mũi. Mộ Trình mấy người sắc mặt trầm xuống, rất bất mãn Thổ Linh Tông kêu gào, nhưng lúc này đây ai đều không nói gì, bao quát Hà Hướng Thiên. Bọn hắn giải Tần Mệnh tính cách, lúc này không cần bọn hắn ra mặt. Tần Mệnh mỉm cười, lắc lắc trong tay nắm đấm, đánh cược, các ngươi tùy tiện chọn một người, đỡ ta quyền này. Ta thắng. Các ngươi vì vừa mới lời nói xin lỗi, ta thua, ta lập tức đeo lấy bao phục rời đi Vũ Lăng Thành. Chỉ đơn giản như vậy thô bạo, không phục. Đánh một chầu nha. Dương Nghị bọn hắn cười, Mạ Sạ Kỳ, cùng chúng ta Thổ Linh Tông so năm đấm. Thắng các ngươi tự hào nhất, mới có thể để các ngươi tâm phục khẩu phục. Tân Mệnh vung vung tay, hướng đi bọn hắn, ai đến? Tiểu tử ngươi nói thật. Ta thoạt nhìn như là đang nói đùa. Ha ha, tốt ta, đã ngươi mãnh liệt yêu cầu. Ta liền cố mà làm tiếp nhận đi. Một cái thể trạng cường tráng thiếu niên đi ra đội ngũ, rắn chắc cơ bắp giống như là dây thừng bò đầy toàn thân, mắt hổ sinh huy, khí thế cường thịnh, cho người ta rất cưỡng chế bách cảm giác. Tám tông tiệc trà xã giao chưa bao giờ bắt trọng thiên tiền lệ, ta thay các ngươi Thanh Vân Tông thanh lý mất. Xin cứ tự nhiên. Mộ Trình hờ hững. Thổ Linh Tông, Triệu Khoát. Thiếu niên toàn thân căng cứng, nắm tay trong xoáy, toàn thân chấn khởi cố mãnh liệt kinh khí, hội đường cửa gỗ cũng hơi rung động. Đắc tội. Ta ra tay khả năng có chút hung ác, ngươi sẽ không để tâm chứ. Ha ha. Cứ tới. Tần Mệnh Sống chuyển động thân thể, không nhanh không chậm đi qua, tại 5 bước bên ngoài, ánh mắt ngưng tụ, toàn thân khớp nối đôm đốp giòn vàng, kim cương kính cường thế kích hoạt, hắn điểm lấy bước chân đột ngột bạo khởi, 3 bước gia tốc, mãnh lực dâng lên, vung mạnh quyền đánh phía Triệu Khoát mặt. Dương Nghị các đệ tử cười nhạt, chớp liên tục mở ý tứ đều không có. Triệu Khoát tùy ý nâng lên hai tay, giao nhau hoành giá, mặt lạnh nên đón Tần Mệnh trọng quyền, liệt liệt kình khí tại cánh tay bốc hơi. Tiểu tử này hẳn là luyện lực lượng loại võ pháp a. Nhưng thì phải làm thế nào đây? Tại Thổ Linh Tông đệ tử trước mặt đùa nghịch lực lượng, ngươi thuần túy tự rước lấy nhục. Kim cương, vô lượng. Tần Mệnh vòng kích trọng quyền đột nhiên lực lượng bạo tăng, tật như buôn lôi, trong chốc lát đánh vào Triệu Khoát hai tay. Gấp 5 lần tăng phúc, 8000 cân lực bộc phát. Triệu Khoát sắc mặt đột biến, trở tay không kịp, hai tay hung hăng nện ở mình lồng ngực, thân thể tại chỗ mất khống chế, lảo đảo từ từ lui lại. Cái gì? Dương Nghị mấy người cùng nhau kinh ngạc. Người gánh vác được? Tần Mệnh thanh âm nhấc lên, lớn cất bước tới gần, không đợi Triệu Khoát ổn định, song quyền liên tục quanh kích, bành bành bành, như mưa rơi rơi ở trên người hắn, đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Giây phút ở giữa, hơn 30 quyền bạo kích, đem Triệu Khoát ngạnh sinh sinh đánh lui hơn 10 mét. Hỗn đản. Triệu Khoát cưỡng ép ổn định, đang muốn phát huy, nhưng Tần Mệnh tiếp thân theo sát, đột nhiên đẩy ra một chưởng, rắn rắn chắc chắc đánh vào cái cổ cùng cái cằm chỗ. Kim cương thắt tháp. Triệu Khoát cách mặt đất ngửa ra sau, Tần Mệnh thì nguyên địa xoay chuyển, hoành chân quét vào hắn bên cạnh eo, giống như là đầu roi sát, trực tiếp rút bay ra ngoài. Toàn thể xôn xao, ngay cả mấy ông lão đều hô đứng lên. Không phải tiếp một chiêu sao? Dương Nghị mấy người sắc mặt khó coi, làm sao trực tiếp đánh nhau? Có nói qua tiếp một chiêu sao? Thiết Sơn Hà cười lạnh. Đúng lúc này đợi, Tần Mệnh lần nữa dâng bay Triệu Khoát, cầm một cái chế trụ chân hắn mắt cá chân. Bắp thịt toàn thân nhúc nhích, lực lượng bộc phát, thay phiên hắn đánh tới hướng trước mặt Giả Sơn. Ầm ầm, Giả Sơn sụp đổ, loạn thạch lăn lộn. Đám người hít vào khí lạnh. Đủ hung ác. Triệu Khoát thật bị đánh ngộng, hắn chỉ coi là tiếp một quyền, ai biết Tần Mệnh ngay từ đầu liền chạy ác chiến đến, lại thừa dịp bệnh muốn mạng, mưa rông chấp giật thế công liên miên bất tuyệt, dễ không cho hắn hỏa hoãn chỗ trống. Thổ Linh Tông, không gì hơn cái này. Tần Mệnh xải bước phi nước đại, thay phiên Triệu Khoát giống như là thay phiên cái roi ra, bành bành khắp nơi đập loạn, mặt đất, Giả Sơn, bàn đá, thậm chí cây già. Triệu Khoát mấy lần muốn ổn định kháng trụ, lại đều bị Tần Mệnh dữ dội đánh lui. Trang diện hòa bạo, ngay cả Mộ Trình bọn người liên tiếp nhíu mày, không tốt, muốn ồn ào lớn. Tần Mệnh đột nhiên buông tay, trực tiếp đem Triệu Khoát quăng bay đi. Nơi này tiếng vang kinh động phụ cận hộ vệ đội, cũng kinh động những tông môn khác bên trong đệ tử tinh anh nhóm, đại lượng bóng người tại thành phủ bên trong lao vụt, hướng nơi này hội tụ. Chương 65, hắn gọi Tần Mệnh là cái nô bộc. Triệu Khoát bị quăng ra trang viên, tốt xấu khống chế lại thân thể. Sau khi hạ xuống không có thái lang bái, thế nhưng là toàn thân quần áo rách dưới, da chóc thịt bong, da mặt xanh sưng, bộ dáng muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hán điên, giận, phát ra như dã thú gào thét, a a quái khiếu, toàn thân khí lãng cuồn cuộn, dưới chân địa tấm vỡ nát, chung quanh nham thạch xé rách, thật to nhỏ cục đá nhỏ từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, ở trước mặt hắn hình thành cứng rắn tường đất. Tân mệnh giống như là đường thiểm điện, túi người phi nhanh, cường thế giết tới, thẳng tiến không lùi. Kim cương, vô lượng. Tần Mệnh trong lòng hét lớn, ánh mắt rực sáng, phi nước đại bên trong toàn lực vung mạnh quyền, không đợi tường đất thành hình, đối diện đụng vào. Ầm ầm. Tường đất sụp đổ, cự tiếng vang điếc tai nhức óc, hơn phân nửa thành phủ đều cảm nhận được địa vị có chút rung động. Cái gì? Triệu Khoát sắc mặt lại biến, đây là cái gì lực lượng? Loạn thạch bên trong, bụi mù bên trong, Tần Mệnh đối diện giết tới, vung nắm đấm lao đầu nện xuống. Triệu Khoát đầu kịch liệt run lên, cách mặt đất bay lên. Hoành đánh tới hướng hơn 10 mét bên ngoài đại thụ, vành âm thanh trầm đục, cái này khỏa bị bổn hoa chen chúc cây giả kém chút ngã lệch, đại lượng dễ già từ bổn hoa bên trong đụng tới, bùi đất văng khắp nơi. Dương Nghị, Mộ Trình mấy người cùng đi ra, vừa hay nhìn thấy cái này hỏa bạo một màn, đều bị kinh ngạc. Những hộ vệ khác vội vã xuống lại, cũng nhìn thấy Triệu Khoát bị sinh sinh đập bay tràn diện. Triệu Khoát ý thức u ám, ngồi dựa vào dưới tảng cây nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Tân Mệnh đứng ở trước mặt hắn, xin lỗi. Triệu Khoát phí sức dương mắt màn, ánh mắt hung ác, muốn xuất thủ lần nữa, kết quả bị Tần Mệnh một thanh bóp lấy cổ, giơ lên cao cao, xin lỗi. Dừng tay. Dương Nghị mấy người xông lại. Thiết Sơn Hà bọn hắn trước một bước ngăn lại, nên xin lỗi. Các ngươi tại làm cái gì? Mấy vị tông môn trưởng lao chạy tới, giận dữ quát tháo, tám tông tiệc trà xã giao còn chưa bắt đầu vậy mà náo khởi loạn tử, còn thể thống gì? Xin lỗi. Tần Mệnh giơ cao Triệu Khoát. Năm ngón tay giống như là kìm sắt thật sâu khảm vào hắn tráng kiện cái cổ. Ta hướng. Thanh Vân Tông. Xin lỗi. Triệu Khoát phí sức nói ra mấy chữ. Lớn tiếng. Tần Mệnh thanh âm đột nhiên nhấc lên. Ta. Triệu Khoát. Vì nhục nhã Thanh Vân Tông, xin lỗi. Triệu Khoát vừa dứt lời, bị Tần Mệnh bóp cổ vãi ra, sau khi hạ xuống bành bành cuộn cuộn, lan ra hơn 10 mét. Têu một tiếng này đi ra, vừa mới chạy đến đều tông đệ tử cùng các trưởng lão cơ minh bạch tình huống, Thổ Linh Tông nói năng lô mãng chọc giận Thanh Vân Tông đệ tử. Chỉ là tràng diện này thấy thế nào làm sao quái, Thanh Vân Tông bên trong vậy mà lại có như thế hỏa bạo đệ tử, dám đánh Thổ Linh Tông. Phát sinh chuyện gì? Hách Liên trọng trưởng lão đại biểu Thanh Vân Tông ra mặt. Ta đang cùng Triệu Khoát sư huynh luận bàn. Tần Mệnh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thanh tú tuấn lãng, nhìn người vật vô hại. Ta không sao. Triệu Khoát cự tuyệt đồng môn sư huynh ngâng, mình dáng chống đỡ lấy đứng lên. Bại liên bại, không có cớ gì. Nơi này là tám tông tiệc trà xã giao, đến đều là vài ngày mới cấp truyền nhân, mạnh kiếm cớ sẽ chỉ rước lấy chế dễ ước. Luận bàn có thể, nhưng chú ý phân tức. Tần Mệnh, ngươi ra tay quá nặng, nhốt ngươi một ngày cầm đoán. Hách Liên trọng ra vẻ nghiêm khắc gian dạy, xem như cho Thổ Linh Tông nơi đó có cái bàn giao. Tần Mệnh, chưa nghe nói qua Thanh Vân Tông có nhân vật này. Phu cận lâm viên bên trong rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử vây xem. Mỗi giới tiệc trà xã giao đều sẽ xuất hiện đấu đá, nhưng giống hôm nay dạng này hỏa bạo ngược đánh vẫn là rất ít gặp. Có thể đem Thổ Linh Tông giã thu đánh không còn cách nào khác, càng hiếm thấy hơn. Tần Mệnh đi qua Thổ Linh Tông đội ngũ, ta đã dám tới nơi này, liền có tới nơi này tư cách, không nên xem thường người. Hắn không có cố kỵ, hoàn toàn buông ra. Cường thế cũng tốt, khiêu khích cũng được, hắn đến nơi này chính là dương danh, muốn làm cho tất cả mọi người biết hắn Tần Mệnh, tán thành hắn Tần Mệnh. Tiểu tử, đừng phách lối, chúng ta Thổ Linh Tông lần này tiệc trà xã giao liền chằm chằm ngươi. Chờ xem. Dương Nghị bọn hắn sắc mặt nhìn không tốt, bọn hắn đại biểu là Thổ Linh Tông, tiệc trà xã giao còn chưa bắt đầu liền bị ngược đánh, không chỉ có ném mình mặt, cũng ném Thổ Linh Tông mặt. Phụng bôi tới cùng. Các vị, mời theo ta đến các ngươi vườn khu nghỉ ngơi. Hai vị người hầu phân biệt hướng đi Thanh Vân Tông cùng Thổ Linh Tông đội ngũ, tận lực đem bọn hắn tách ra, miễn cho tái khởi tranh chấp. Tiệc trà xã giao trận chiến đầu tiên, ta khiêu chiến hắn. Một vị cao tráng đệ tử liếc hoa mắt mở Tần Mệnh. Bên người đệ tử nói, Hứa sư huynh, không cần ngươi tự mình xuất thủ, ta tới thu thập hắn. Triệu Khoát là không có chuẩn bị sẵn sàng, lấy hắn nói, tiệc trà xã giao bên trên sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Ta tới đi, tiểu tử kia có chút cổ quái. Hắn tiến vào bắt trọng thiên mới 20 ngày, cảnh giới khả năng đều không ổn định, cho dù lại chiếm tiện nghi, cũng không có khả năng đem Triệu Khoát đánh bất lực hoàn thủ. Họ Hứa nam đệ tử có thể cảm giác Tần Mệnh trên người có còn lại bí mật, bây giờ suy nghĩ một chút, Thanh Vân Tông tựa hồ cũng không có khả năng tùy tiện mang người bình thường tới, bên trong khẳng định có vấn đề. Vừa mới là bọn hắn chủ quan. Dương Nghị làm quyết định, Hứa Hán Phong, trận chiến đầu tiên ngươi lên. Đừng có lại lưu tình, có thể phế cũng đừng nương tay. Hứa Hán Phong hừ cười. Ta sẽ để cho hắn xương cốt tự mình cảm thụ Thổ Linh Tông năm đấm. Ngươi không nên. Lăng Tuyết nhắc nhở lấy đi tới Tần Mệnh, thực trà xã giao còn chưa bắt đầu liền vội vã bại lộ thực lực mình, rất có thể sẽ tại trận đầu liền lọt vào Thổ Linh Tông chặn đánh trả thù, được không bù mất. Ngươi bí mật, ngươi xuất kỳ chế thắng, đều hẳn là lưu tại tiệc trà xã giao bên trên, mà không phải loại này không quan trọng trường hợp. Lăng Tuyết nói đúng, ngươi hẳn là đem cố lực lượng này lưu đến tiệc trà xã giao bên trên phát huy. Đinh Điển rất thưởng thức Tần Mệnh cái này tiểu bạo tính tình, chỉ là thất sách ra. Ta còn không có suất toàn lực. Tần Mệnh cười nói, rất tùy ý. Đám người bạch nhãn, nói ngươi béo, ngươi còn thở bên trên. Ngươi bây giờ quyền kính bao nhiêu? Hàn Thiên Diệp hỏi, trên đường không gặp Tần Mệnh hiện ra cường lực như vậy lượng, một đường đều rất điệu thấp, làm sao đột nhiên biến, để hắn có chút trở tay không kịp cảm giác. Chừng 1000 cân đi. Tần Mệnh thuận miệng nói. Bọn hắn đi vào cách đó không xa lâm viên. Bên trong có vịnh hồ nhỏ, cũng có đình cát, rừng cây, vườn hoa, còn có từng tòa độc lập tiểu viện, tinh xảo lại duy mỹ, khắp nơi lộ ra thành phủ chủ nhân phẩm vị. Mỗi người tuyển cái tiểu viện, Tần Mệnh, Thiết Sơn Hà mấy người lưu trong phòng bắt đầu tu luyện, tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất, Mộ Trình bọn hắn thì gom lại cùng một chỗ, đi ra bên ngoài giải còn lại đều tông tình huống. Xế chiều hôm đó, Tần Mệnh danh tự tại to như vậy thành phủ bên trong truyền ra, không chỉ có là bởi vì hắn ngược bại Thổ Linh Tông Triệu Khoát, mà là bởi vì hắn linh vũ bắt trọng thiên cảnh giới. Lần này tiệc trà xã giao lại có bắt trọng thiên đệ tử. Mới tấn cấp 20 ngày. Cái này không hồ nháo sao. Tại tám tông tiệc trà xã giao trăm năm lịch sử bên trong là chưa bao giờ qua sự tình. Tựa như là Thổ Linh Tông nói như thế, một cái Tần Mệnh kéo thấp tiệc trà xã giao chỉnh thể tiêu chuẩn. Nhưng Tần Mệnh hết lần này tới lần khác lại ngược bại Triệu Khoát, dùng nắm đấm chứng minh thực lực mình. mỗi vị tham gia tiệc trà xã giao đệ tử đều là tinh dặm anh tinh anh, tại đều tông có lóa mắt địa vị, cũng không phải bên ngoài võ giả bình thường. Tần Mệnh là thế nào dùng bắt trọng thiên cảnh giới vượt cấp ngược bại cửu trọng thiên? Rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ, đều nhớ kỹ cái tên này. Kết quả không tra không sao, tra một cái càng khó bình tĩnh. Đó là cái nô bộc. Cái này là cái nô bộc. Là Thanh Vân Tông đưa hàng làm việc lặt vặt. Bắt trọng thiên không sao, vẫn là làm việc lặt vặt. Tần Mệnh lần nữa ảnh hưởng đến tiệc trà xã giao thần thánh tính chất. Thanh Vân Tông đến cùng muốn làm cái gì? Đến Khôi Hải. Một cái bắt trọng thiên cảnh giới, một cái nô bộc thân phận, đều mở tám tông tiệc trà xã giao khơi ròng. Nhưng truyền ngôn lại đi ra, Tần Mệnh hơn một năm trước kia còn là cái thối linh cảnh, một năm không đến liền trực tiếp tấn cấp bắt trọng thiên. Vũ Lăng thành phủ náo nhiệt, việc này đơn giản hoang đường lại cổ quái. Càng nhiều người kỳ quái là Tần Mệnh làm sao tại trong vòng một năm tiến vào bắt trọng thiên, cũng nghiêm trọng hoài nghi sự kiện tính chân thực. Cứ như vậy, tiệc trà xã giao còn không có chính thức bắt đầu, Tần Mệnh danh tự liền mọi người đều biết, nhiệt độ không thể so với tám trong tông những cái kia huyền võ cảnh kỳ tài kém bao nhiêu. Chương 66, Tiểu Hồ Ly. Đều tông trưởng lão đều nhận được tin tức, nhao nhao truy vấn Thanh Vân Tông trưởng lão, Tần Mệnh thật sự là nô bộc. Một năm trước vẫn là thối linh cảnh. Các ngươi Thanh Vân Tông nghĩ như thế nào? Hách Liên Trọng mấy người trưởng lão lại xấu hổ vừa tức buồn bực, hàm hàm hồ hồ lừa gạt qua, trở về đổ ập xuống Huấn Hà Hướng Thiên bọn hắn dừng lại. Lai lịch bên trên huyền chuyển nhắc nhở qua, không cần sách Tần Mệnh nô bộc thân phận, này cũng tốt, thực trà xã giao còn chưa bắt đầu, đã xôn xao. Khẳng định là Hà Hướng Thiên mấy cái này tiểu tử cố ý tung ra ngoài, muốn nhục nhã Tần Mệnh. Tần Mệnh ngược lại là không quan trọng, đi vào thành phủ một khắc này, hắn liền không chuẩn bị lại ẩn tàng. Đến Dương Danh Ma, có thể cao điệu tuyệt không biết điều, thanh danh càng vang, về sau vì thân nhân tranh thủ tự do cơ hội càng lớn. Tần Mệnh có ở đây không? Ta là Bách Hoa Tông đệ tử, các sư tỷ tại nội thành Tứ Hải lâu bày đến hội, muốn mời Tần Mệnh dự tiệc. Mộ Trinh có ở đây không? Ta là Thiên Đạo Tông đệ tử. Có hay không hào hứng cùng nhau tụ tập? Không biết ai là Lăng Tuyết? Ha ha, ta là Huyền Tâm Tông đệ tử Trần Thần, không biết có hay không vinh hạnh cùng đi ra đi đi. Tối hôm đó, có tông môn đệ tử tới mời Tần Mệnh, Lăng Tuyết mấy người dự tiệc. Tiệc trà xã giao trước bình thường đều sẽ có loại này đến hội, đều tông ở giữa hẹn nhau gặp mặt, biết nhau nhận biết, thuận tiện tìm kiếm đối phương nội tình. Hôm nay tới mời Thanh Vân Tông người đặc biệt nhiều, kỳ thật liền là đối Tần Mệnh cái này bắt trọng thiên nô bộc cảm thấy hứng thú. Cũng có người mời Tần Mệnh đều bị hắn lấy còn tại cấm đoán vì lý do cự tuyệt. Trời tối người yên, Tần Mệnh ngồi xếp bằng trong phòng, vận chuyển sinh sinh quyết thôn nạp lấy giữa thiên địa sinh mệnh chi khí. Vũ Lăng thành thành phủ là khối bảo địa, linh khí mờ mịt, sinh khí bừng bừng, không thể so với Thanh Vân Tông kém bao nhiêu. Cái này vừa vận tiện nghi Tần Mệnh, khí tức khép mở, sinh sôi không ngừng, một cỗ hút vào lực lượng từ Tần Mệnh toàn thân nở rộ, hướng về rộng lớn trình độ khuyết tán, thu hút sinh mệnh chi khí hướng nơi này hội tụ. Sinh mệnh chi khí tại toàn thân tuần hoàn qua lại, thai nghén lấy tinh khí thần, cũng tại rèn luyện Tần Mệnh thể chất. Bành trướng sức sống tại mỗi cái tế bào nhảy lên, mỹ diệu thư sướng. Tần Mệnh hưởng thụ lấy sinh sinh quyết mang đến tầm bổ, mỗi lần đều nói không nên lời sảng khoái. Đồng nhiên, hắn mày rậm khẽ nhúc nhích, dương mắt liếc nhìn cửa sổ. Ánh trăng thanh lương, trong suốt như nước, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy hướng gian phòng. Trên bệ cửa vậy mà nằm sấp một cái lông xù tiểu hồ ly, nhỏ nhắn xinh xắn non nớt. Toàn thân trắng loãng không có một tia tạp chất, giống như là đoàn tinh khiết tuyết cầu. Nó hai mắt đỏ thẫm, giống như là hai khỏa hồng bảo thạch, sáng long lanh nhìn lấy Tần Mệnh, hai cái lô thai nhỏ linh động động lên, tựa hồ đối với sự tình gì cảm thấy rất hứng thú. Linh yêu. Tần Mệnh có thể cảm giác được cái này con tiểu hồ ly bất phàm, cặp mắt kia phi thường linh tính. Tiểu hồ ly méo mó cái đầu nhỏ, đánh giá Tần Mệnh, chỉ chốc lát sau, nó từ bệ cửa sổ nhảy đến trong phòng, thử thăm dò tới gần Tần Mệnh. Lại nhẹ nhàng nhảy đến hắn trên giường, vòng quanh chuyển vài vòng, giơ lên cái đầu nhỏ nhìn hắn. Linh động đáng yêu, cũng không sợ. Tần Mệnh cười, cái này tiểu gia hỏa thực tình xinh đẹp, từ không nghĩ tới một cái động vật sẽ như thế cảnh đẹp ý vui. Tiểu hồ ly rất linh tính đụng chút hắn, tựa hồ tại thúc giục cái gì? Cái gì? Tần Mệnh kỳ quái, cái này tiểu gia hỏa muốn muốn cái gì? Tiểu hồ ly há miệng thở ra miệng bạch khí, móng nuốt nhỏ lay lấy hắn góc áo. Cái này cái gì? Sinh mệnh chi khí. Tần Mệnh kinh ngạc, cái này con tiểu hồ ly thở ra bạch khí lại là cỗ nồng đậm tinh khiết sinh mệnh chi khí. Nó là bị sinh sinh quyết hấp dẫn đến. Tiểu hồ ly vậy mà giật nhẹ khoe miệng, cười. Tần Mệnh ngạc nhiên, nó cười. Mặc dù nhìn rất xinh đẹp, nhưng làm sao cảm giác là lạ. Tiểu hồ ly nhảy đến Tần Mệnh trên đùi, tìm dễ chịu tư thế cuộn tròn ở nơi đó, mị mị nhắm mắt lại. Tần Mệnh thử vận chuyển sinh sinh quyết, sinh mệnh chi khí lần nữa sinh động, từ lâm viên các nơi hướng nơi này hội tụ, tại Tần Mệnh trong phòng xoay quanh. Tiểu hồ ly đều hô hấp, cười híp mắt, tựa hồ phi thường hưởng thụ. Tần Mệnh hiếu kỳ vừa buồn cười, tiểu gia hỏa vậy mà có thể cảm nhận được sinh mệnh chi khí. Ai tiểu hồ ly? Là thành phủ bên trong nuôi, vẫn là tám trong tông cái nào vị đệ tử mang đến? Tần Mệnh thử đụng chút nó, lông xù, lông tóc mềm mại thuận theo, thật ấm áp. Tiểu gia hỏa dễ chịu nhúc nhích, cố ý tại đầu ngón tay hắn từ từ. Hắc, tiểu gia hỏa không sợ người lạ người. Tần Mệnh lại điểm nó ướt át nhuận cái mũi nhỏ, tiểu gia hỏa ô ô bất mãn, lại cho hắn cái khinh khỉnh, phi thường linh tính. Tần Mệnh thuận nó mềm mại lông tóc, tùy theo nó vốn tại trên đùi, tiếp tục vận chuyển sinh quyết. Nó thực sự quá đáng yêu, giống như cũng không có cái gì nguy hại. Nhưng cũng không lâu lắm, Tần Mệnh lại mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cái vóc người thướt tha, đường cong uyển chuyển cô gái trẻ tuổi. Tần Mệnh kinh ngạc vừa sợ diễm, nữ tử này thực sự nóng bỏng. Nàng quần áo trên người nào chỉ là đơn bạc, quả thực là ít không thể ít hơn nữa, hai đầu cánh tay ngọc cùng bằng phẳng bụng dưới đều lộ bên ngoài, trước ngực cao ngất bị một vòng lụa mỏng dây dưa lấy, cực kỳ dụ hoặc thái độ. Đen bóng tóc dài tùy ý xóa, chân mềm da thịt như mỡ đông sáng loáng, tiểu nhan phi thường yêu diễm quyến rũ. Nàng hoàn toàn không keo kiệt triển phát hiện mình thanh xuân động thân thể người, nóng bỏng để dòng người máu mũi. Mặc cho ai tại mình ngoài cửa sổ nhìn thấy dạng này cảnh đẹp đều rất khó bình tĩnh. Chỉ là, nàng cặp mắt kia lại là tinh hồng huyết sắc, để cho nàng phát cáu cay sặc sỡ bộ dáng trở nên yêu dị. Tân Mệnh không khỏi đề phòng, hắn tử thiếu nữ trên người cảm nhận được nguy hiểm, một loại chân thực rõ ràng cảm giác nguy hiểm. Ngươi là? Nàng hồng nhuận phơn phất khỏe miệng có chút câu lên bôi đường cong, giống như cười mà không phải cười, đánh giá Tân Mệnh. Ngươi là tám tông đệ tử. Tân Mệnh ngưng lông mày. Thiếu nữ thổi âm thanh nhẹ nhàng huýt sáo, tỉnh lại Tân Mệnh trên đùi tiểu hồ ly. Tiểu gia hỏa tựa hồ rất không bỏ, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn ngoài cửa sổ thiếu nữ. Thiếu nữ cười khẽ, lắc lắc ngón tay ngọc nhỏ dài. Tiểu hồ ly không tình nguyện, nhảy lên cửa sổ, quay đầu mắt nhìn Tân Mệnh, mới nhảy đến thiếu nữ trên vai. Thiếu nữ nhẹ nhàng điểm tiểu hồ ly hồng nhuận phơn phất chóp mũi, mang theo nó đi vào đêm trăng. Lăng Tuyết ở tại Tân Mệnh bên cạnh tiểu viện, hai viện tử chỉ cách lấy đường đơn giản hàng rào, nàng đang muốn đóng lại cửa sổ, ngoài ý muốn nhìn thấy cái nóng bỏng cao gầy bóng lưng từ Tân Mệnh trong viện đi tới. Thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp tại gần như trong suốt quần lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, thon dài cánh tay ngọc tuyết trắng chân mềm, dưới ánh trăng ẩn ẩn lóe huỳnh quang, hết sức cho người. Thiếu nữ đứng ở cửa sân, quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết gian phòng, khoe miệng khẽ nhếch, tiên nhiên cười khẽ, mắt trái hoạt bát nháy mắt, lắc lắc mềm mại vòng eo rời đi, gót sen huyền chuyển, bóng lưng mê người. Lăng Tuyết nhìn lấy nàng rời đi phương hướng, vừa nhìn về phía bên cạnh Tần Mệnh viện tử. Tần Mệnh chính úp sấp cửa sổ, sờ lên cằm trầm tư. Thiếu nữ này là ai? Ánh mắt đỏ như máu để người khắc sâu ấn tượng. Chẳng lẽ là tông môn đệ tử? Nếu như đụng tới dạng này đối thủ, Tần Mệnh nhưng không có thắng năm chắc. Ngươi thật giống như rất ưa thích trêu chọc nữ nhân. Lăng Tuyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ bên cạnh trong viện thổi qua tới. Tần Mệnh thăm dò trông đi qua, Huyền Tâm Tông đệ tử không phải mời ngươi ra ngoài à? Không có đi à? Chớ chọc nữ nhân kia. Lăng Tuyết đưa tay đóng lại cửa sổ. Uy. Tần Mệnh tiếng la. Nói. Có ăn không? Đói. Lăng Tuyết trong phòng tĩnh rất một hồi, mới truyền đến nhàn nhạt thanh âm, tới bắt. Tân Mệnh lật đến Lăng Tuyết trong viện, vừa muốn gõ cửa sổ, bên trong đưa ra cái khăn tay, bao lấy mấy cái bánh ngọt. Nữ hài đều ưa thích làm bánh ngọt. Tân Mệnh nghe, có cỗ hương hoa vị. Vì cái gì đến tám tông tiệc trà xa giao? Trong phòng, Lăng Tuyết thanh âm thanh lãnh, có loại cự người ngàn dặm đạm mạc. Trên đường không chỉ một người hỏi qua vấn đề này, Tân Mệnh chưa từng chính diện trả lời qua. Tân Mệnh ngồi tại nàng viện tử trên mặt ghế đá, từng lấy bánh ngọt, tùy ý nói, ta cùng các ngươi tới nơi này mắt cũng không giống nhau, các ngươi là tranh danh, ta là tranh mệnh. Vì lôi đỉnh cổ thành. Đúng vậy a, 8 năm, hẳn là 8 năm rưỡi, nên có cái giải. Không thể lại nhẫn 2 năm. Lấy ngươi tiềm lực, 2 năm sau có thể sẽ tiến vào huyền võ cảnh, lại đến tiệc trà xã giao phần thắng lớn hơn. 2 năm. 2 năm. Tân Mệnh ăn bánh ngọt, nhạt nhàn nhạt cười, ngươi thật cảm giác. Ta có thể tại Thanh Vân Tông sống thêm 2 năm. Bọn hắn có thể khoan nhượng ta tiếp tục mạnh lên. Lăng Tuyết trầm mặc, cái này hời hợt một câu, vậy mà để cho nàng có chút đau lòng, nhưng rất nhanh khôi phục thanh lãnh, rồi sẽ có biện pháp sống sót, dù sao cũng so ngươi bây giờ vội vàng tham gia tiệc trà xã giao mạnh hơn. Ngươi làm sao lại nhận định ta không lấy được thứ tự? Tỉnh đi, tám tông đệ tử đều rất mạnh, ngươi lại bị người chú ý, sẽ không đi qua 2 vòng. Chưa hẳn. Tần Mệnh 2-3 miếng ăn xong bánh ngọt. Hương vị còn không sai. Còn gì nữa không? Tần Mệnh lau lau miệng, đem khăn tay trả lại, tạ. Ngươi dùng qua, đừng cho ta. Lăng Tuyết có bệnh thích sạch sẽ. Tốt ta. Tân Mệnh tiện tay nhét vào trong túi quần, muốn rời khỏi.
Ngươi.
Ừm. Nếu có một ngày, ngươi vì chính mình tranh thủ tự do, sẽ rời đi Thanh Vân Tông. Tân Mệnh cười cười, không nói chuyện, xoay người trở lại mình viện tử. Chương 67, Yêu Nhi Bốn Canh. Ngày thứ hai, Thiên Thủy Tông cùng Tinh Hà Tông tuần tự đến Vũ Lăng Thành. Khuya hôm đó, tám tông tông chủ bắt đầu gặp gỡ, bầu không khí nghiêm túc. Tám tông trưởng lão toàn bộ phân bố tại hội đường bên ngoài, nghiêm mật cảnh giới. Tiệc trà xã giao chân chính mắt kỳ thật vẫn là tám tông tông chủ ở giữa cao tầng hội nghị, bọn hắn sẽ vây quanh tám tông lợi ích cùng phát triển thảo luận, vì là bảo đảm tám tông tại Bắc vực địa vị, hình thành cùng Bắc vực Ngũ Vương chống lại trạng thái. Những năm gần đây, Bắc vực Ngũ Vương thái độ càng ngày càng mạnh cứng rắn, tấp nập chèn ép tám tông, khiến cho bọn hắn không thể không càng chặt chẽ hơn liên hệ. Thanh Vân Tông tông chủ thậm chí nói ra Mãng Vương phủ thông ra sự tình, nhắc nhở tất cả tông, Ngũ Vương có thể sẽ nghĩ hết biện pháp ly gián tám tông, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Theo đám tông chủ mật hội tiến hành, một chương tám tông đệ tử dự thi danh sách chính thức công bố. Huyền Võ cảnh đệ tử lại có 11 vị. Thiên Đạo Tông độc chiếm 3 vị, Huyết Tà Tông độc chiếm 2 vị, còn lại tất cả tông đều có 1 vị Huyền Võ cảnh đệ tử. Như thế đội hình để tám tông các đệ tử đều cảm nhận được áp lực. Cái này một giới trà hội đội hình tựa hồ so dĩ vãng mạnh hơn rất nhiều. Tám tông đệ tử ở giữa bắt đầu tấp nập gặp mặt, đều muốn làm rõ sở lẫn nhau nội tình, dù sao cũng hơi chuẩn bị. Dù sao mỗi vị tới đệ tử đều là chạy dương danh mà đến, muốn tại tiệc trà xã giao bên trên biểu hiện ra mình. Danh sách còn đối 80 vị đệ tử tiến hành đơn giản bài danh, Tân Mệnh Hào không ngoài suy đoán đứng hàng người thứ 80. Bài danh đứng đầu thì là Thiên Đạo Tông đệ nhất kỳ tài, Hình Gia. Một cái sớm đã dương danh Bắc vực truyền kỳ. Bài danh phía trên còn có Huyết Tà Tông Yêu Nhi, Thổ Linh Tông Dương Nghị, vân vân. Linh Võ cảnh bài danh bên trong gần phía trước có Thiên Đạo Tông Thanh Ca, Huyết Tà Tông Thanh Tà vân vân. Thanh Vân Tông mặc dù đội hình không tầm thường, nhưng tại tám tông sơ bộ bài danh bên trong đều không xuất sắc. Mộ Trình mấy người cảm giác sâu sắc áp lực, cái này đơn giản công kỳ bảng danh sách kỳ thật liền là dự đoán bảng. Tân Mệnh từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, giấu trong phòng cố gắng tu luyện. Hắn không có xem nhẹ tám tông đệ tử, cũng sẽ không cho là mình có thể thuận lợi giết tiến 10 vị trí đầu, hắn có thể làm được là xuất kỳ chế thắng, đầy đủ vận dụng mình ưu thế. Hắn không chỉ có muốn để Thanh Vân Tông tán thành, càng phải để tám tông tán thành, vì tương lai mình đường đặt nền móng. Ngày thứ 3 sáng sớm, tám tông tiệc trà xã giao luận võ thịnh hội đúng hạn cử hành, địa điểm ngay tại thành phủ chỗ sâu võ tràng. Mặc dù là tám tông tiệc trà xã giao, nhưng dựa theo lệ cũ vẫn là sẽ mời Vũ Lăng trong thành đông đảo thế gia tới quan chiến, cộng đồng chứng kiến. Sắc trời vừa mới sáng lên, trong thành công tử tiểu thư đã thịnh trang đến, hưng phấn mà nghị luận, tú mãn khán đài. Bọn hắn những người này bình thường đều rất ngạo khí, nhưng tại tám tông tiệc trà xã giao hiện trường đều biểu hiện điệu thấp, không có người nào dám quá phận phách lối. Bắc vực chi địa, tám tông địa vị cực cao, cùng năm vương bình lên bình tọa, trà sẽ xuất hiện tông môn đệ tử càng là tinh anh kỳ tài, trưởng thành không gian phi thường lớn, đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Sáng sớm, tiếng chuông gõ vang. Tám tông tông chủ tự mình mang theo các đệ tử đi vào võ tràng, từ tám cái phương vị khác nhau vào sân. Nhìn trên đài tất cả mọi người đứng dậy, bầu không khí nhiệt liệt, các loại reo hò, đều cực lực nhìn ra xa, muốn nhìn rõ ràng tám tông đội hình, thấy rõ ràng bọn hắn bộ dáng. Các lao hữu, mời mời mời. Lao thành chủ nhiệt tình mời tám tông tông chủ đi đến đài cao, phân biệt đến hai bên an vị. Trên trăm toàn bộ vũ trang thị vệ thủ hộ chủ đài, đem bọn hắn cùng còn lại người xem ngăn cách. Tám vị tông chủ trên mặt tiếu dung. Nhìn cái này trong hai ngày đàm không tệ, cười ha hả trò chuyện với nhau, cũng không quên tán dương đối phương đệ tử dự thi. Bầu không khí nhìn phi thường hòa hợp. Tám tông đệ tử dự thi đều gom lại đài diễn võ tám cái phương vị, từng hố quan sát đến lẫn nhau, mỗi người đều chiến ý dâng cao, khí thế cường thịnh. Khán đài tụ tập hàng trăm hàng ngàn người, khí thế ngất trời nghị luận, chỉ trỏ. Bọn hắn đều đã thông qua mình con đường biết năm nay tám tông đội hình, so trước mấy lần mạnh rất nhiều, nhất là Thiên Đạo Tông. Vậy mà xuất hiện ba vị huyền võ cảnh cường giả, rất có chiếm lấy ba vị trí đầu lửa nóng tình thế, mà còn lại tất cả tông đều có huyền võ cảnh đệ tử dự thi, có khác hơn 30 vị đệ tử tiến vào cửu trọng thiên thời gian tại một năm trở lên. Loại này cường thịnh đội hình tại giới trước đều là hiếm thấy, có thể đoán được lần này tám tông tiệc trà xã giao đặc sắc trình độ. Đương nhiên, Tân Mệnh thuộc về trường hợp đặc biệt. Nhìn xem, cái kia mặc đồ đen liền là Tân Mệnh, liền là Thanh Vân Tông cái kia linh võ cảnh bát trọng thiên. Dài rất tuấn tiếu nha, hì hì. Hắn thật là một cái nô bộc. Nhìn khí chất này không giống a. Nghe nói vừa đến phủ thành liền đem Thổ Linh Tông một vị đệ tử ngược, một thân man lực. Hình ra. Mau nhìn, tám tông người mạnh nhất, nghe nói sắp đột phá đến huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Trận đấu muốn bắt đầu, kích động à, tất cả đều là tất cả tông thiên tài, vừa nắm một bó to, loại này trận đấu mới đáng giá thưởng thức. Ui ui, có ai biết hôm nay sẽ có huyền võ cảnh luận võ sao? Một cái tuổi trẻ thiếu gia sốt ruột hỏi. Không hiểu quy tắc tranh tài sao? Một cái thiếu niên mặc áo gấm đong đưa quả xếp, liếc mắt. Tinh công tử, nói một chút. Bên cạnh một bên các công tử tiểu thư thúc giục, bọn hắn giải đại khái quy tắc, quá kỹ càng không hiểu. Vị kia tinh công tử ho khan vài tiếng, tám tông tiệc trà xã giao cùng chia bốn vòng. Hôm nay là vòng thứ nhất, là linh võ cảnh đệ tử ở giữa trận đấu luận bàn, từng đôi kháng, thua người chính thức đào thải, không có cơ hội tham gia tiếp xuống trận đấu. Ngày mai là vòng thứ hai trận đấu, vòng thứ nhất chiến thắng đệ tử lại từng đôi so đấu, đào thải một nhóm, người thắng tiến vào vòng thứ ba, chiến đấu thập cường danh lệch. Huyền võ cảnh đệ tử lại ở vòng thứ hai so đấu, người thắng trực tiếp vượt qua vòng thứ ba, tiến vào thập cường danh lệch. Thập cường danh lệch có hai bộ phận tạo thành, một phần là huyền võ cảnh đệ tử, một phần là linh võ cảnh đệ tử. Bình thường tình huống là 6 vị huyền võ cảnh, 4 vị linh võ cảnh. Vòng thứ tư liền là 10 tiến 5 trận đấu, 6 vị huyền võ cảnh đệ tử từng đôi quyết, 4 vị linh võ cảnh từng đôi quyết. Cuối cùng ngũ cường danh ngạch bên trong có 3 vị huyền võ cảnh, 2 vị linh võ cảnh. Đám người giật mình minh ngộ, rất công bằng, không phải linh võ cảnh trực tiếp không cần so, tất cả đều là huyền võ cảnh đấu đi. Hàng năm tiệc trà xã giao luận võ đều phi thường đặc sắc, trừng to mắt xem thật kỹ, đối với chúng ta rất có dẫn dắt. Những thiên tài này truyền nhân nhóm tại võ pháp vận dụng cùng linh thuật thi triển bên trên đều có mình độc đáo phương thức, hảo hảo học một ít, cơ hội khó được. Nhìn trên đài bầu không khí khí thế ngất trời, đang mong đợi trận đấu bắt đầu, cũng có người chờ không nổi, liên tiếp hướng chủ đài nơi đó hướng, nói thầm lấy lao ra hỏa nhóm nói cái gì đâu, còn không bắt đầu. Tám tông các đệ tử khí thế rất đủ, chiến ý dâng cao, bọn hắn ánh mắt sắc bén, thần sắc kiêu căng, đã bắt đầu chờ mong, cũng âm thầm chọn tuyển đối thủ. Năm nay tất cả tông đội ngũ đều rất mạnh. Mọi người có cái chuẩn bị, ra sân sau tận lực toàn lực tiến công, đừng có giữ lại. Mộ Trình con kim kiếm, đứng tại Thanh Vân Tông phía trước đội ngũ, nhắc nhở lấy những người khác. Hắn là Thanh Vân Tông đội trưởng, cũng là huyền võ cảnh cấp bậc, đã bị còn lại tất cả tông đỉnh cấp truyền nhân trọng điểm tiếp cận. Đến Vũ Lăng Thành trước đó, hắn rất có lòng tin giết tiến 5 vị trí đầu, nhưng bây giờ càng ngày càng có áp lực. Tần Mệnh đang quan sát tất cả tông truyền nhân, quan sát đến khác biệt đội ngũ ở giữa phong cách, nhưng là nhìn lấy. Ánh mắt đứng ở Huyết Tà Tông trong đội ngũ. 9 vị nam nữ đệ tử vây quanh một vị tuyệt lệ thiếu nữ, nóng bỏng dáng người, tuyết trắng da thịt, dù hoặc trang phục, cùng tùy ý rối tung dài ngang eo phát, đều phi thường đáng chú ý, toàn trường rất nhiều ánh mắt đều tấp nập hướng nàng nơi đó tung bay, nhưng tựa hồ dù sao cũng hơi kiêng kỵ, không dám nhìn quá trực tiếp. Là nàng. Tân Mệnh nhận ra cô gái kia, bộ liền là khuya ngày hôm trước ra hiện tại hắn bên cửa sổ vị kia. Nàng là Huyết Tà Tông. Thiếu nữ chính đùa lấy trong ngực tiểu hồ ly. Tựa hồ chú ý tới Tần Mệnh ánh mắt, chậm rãi dương mắt màn, một đôi tinh hồng hai mắt, yêu dị tà mị, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tần Mệnh hiếu kỳ, nhìn nhiều vài lần. Thiếu nữ cười khẽ, cũng nhìn hắn. Còn lại Huyết Tà Tông các đệ tử thuận nàng ánh mắt, nhìn về phía Tần Mệnh. Đừng nhìn loạn. Đinh Điển đột nhiên đụng đem Tần Mệnh, ngữ khí rất nghiêm khắc. Ngươi đã chọc thổ linh tông, còn muốn chọc bọn hắn. Nàng là ai? Tần Mệnh thu hồi ánh mắt. Huyết Tà Tông tông chủ tiểu tôn nữ, yêu nhi. Đinh Điển ngăn tại Tần Mệnh trước mặt, đừng để hắn nhìn loạn. Huyết Tà Tông đều là những cực đoan nhân vật, tính cách cực đoan, võ pháp cực đoan, so thổ linh tông càng khó chơi hơn. Huyết Tà Tông mạnh nhất vị kia yêu nhi. Ai bảo ngươi mấy ngày nay không khắp nơi hỏi thăm một chút, ngay cả là ai cũng không nhận ra. Tần Mệnh không nhìn, nhưng Huyết Tà Tông các đệ tử vẫn là nhìn chằm chằm nơi này nhìn, mặt không biểu tình, ánh mắt hơi lạnh. Bọn hắn vô luận ăn mặc vẫn là khí thế, đều cùng còn lại tất cả tông không hợp nhau. Lúc này đột nhiên tập thể nhìn về phía một cái phương vị, càng chói mắt. Còn lại tất cả tông cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Vân Tông, chẳng lẽ Thanh Vân Tông lại gây Huyết Tà Tông? Ha ha, có chút ý tứ ha. Năm nay Thanh Vân Tông giống như lá gan đặc biệt lớn, trước mấy ngày vừa mới cùng Thổ Linh Tông kết thù kết toán, hôm nay lại bắt đầu khiêu khích Huyết Tà Tông. Tân Mệnh. Mộ Trình quay đầu quát tháo, ngươi không để yên. Tân Mệnh nhún vai, liên quan ta cái rắm. Tân Mệnh, ngươi cho ta thành thật một chút. Mình phiền phức đừng liên lụy đến Thanh Vân Tông. Kim Linh đệ tử Lý Niệm bất mãn. Liền không nên mang người qua đây. Trương Lam hừ nhẹ, thời điểm then chốt gây phiền toái. Chương 68, sức đánh một trận. Thiếu nữ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Mệnh, còn cố ý nháy mắt mấy cái. Huyết Tà Tông đệ tử khác nhóm thấy thế càng nhìn chằm chằm Tần Mệnh phương hướng nhìn, mấy vị đệ tử còn chậm rãi lộ ra hứng thú, bọn hắn còn không muốn muốn lần hai tiệc trà xã giao bên trên hướng cái nào cái tông môn khiêu chiến, nếu không, liền Thanh Vân Tông. Bọn hắn tiếu dung để Thanh Vân Tông đội ngũ càng bất an, còn lại tất cả tông trái lại cao hứng, có Thanh Vân Tông nắm huyết tà tông, mình đội ngũ liền không có áp lực. Thanh Vân Tông năm vị trưởng lão cũng đang kỳ quái, lại ra chuyện gì? Huyết tà tông đội ngũ giống như tiếp cận đội ngũ chúng ta. Một cái thổ linh tông liền đủ để người đau đầu, lại đến cái huyết tà tông, còn thế nào chơi? Vào lúc này, thiếu nữ trong ngực tiểu hồ ly đột nhiên nhảy ra, linh xảo mạnh mẽ xuyên qua đám người, đi thẳng tới Thanh Vân Tông đội ngũ, thân pháp nhẹ nhàng phiêu hốt, lông xù giống như là đóa mây nhỏ. Tiểu gia hỏa cũng không tị hiểm, nhảy đến Tần Mệnh trên vai, ướt át nhuận cái mũi nhỏ ở trên người hắn ngửi ngửi, lộ ra khuôn mặt tươi cười, giống như rất ưa thích Tần Mệnh trên người khí tức. Tần Mệnh duỗi ra đầu ngón tay khẽ chạm tiểu gia hỏa chóp mũi, tiểu gia hỏa lại dùng móng vuốt nhỏ cào hắn, tựa hồ tại thúc hắn lại đến điểm sinh mệnh chi khí. A, yêu nhi, chuyện gì xảy ra? Huyết Tà Tông các đệ tử rất kinh ngạc, tiểu cô mãi mãi yêu sủng chạy thế nào Tần Mệnh chỗ này? Còn giống như rất thân mật. Còn lại tất cả tông cũng kỳ quái, con tiểu hồ ly tựa như là Huyết Tà Tông yêu nhi, chạy thế nào Tần Mệnh nơi đó? Mộ Trình bọn hắn kỳ quái hơn, tình huống như thế nào? Yêu nhi thổi cái huýt sáo, hướng tiểu hồ ly ngoắc ngoắc tay. Tiểu hồ ly lại không để ý, ghé vào Tần Mệnh trên vai, hung hăng thúc giục hắn, mắt to sáng long lanh. Mọi người kỳ quái hơn, như vậy đại võ trong tràng, rất nhiều ánh mắt cũng bắt đầu hướng nơi này tung bay. Cựu tông chủ, nhà ngươi tôn nữ bảo bối cùng tiểu tử kia nhận biết. Trên sàn chính, một vị tông chủ hỏi hướng bên cạnh lão giả. Huyết Tà Tông tông chủ kỳ quái, con tiểu hồ ly là Cửu Dương Thiên Hồ, linh tính rất nặng, cũng có cố nhỏ ngạo khí, trừ yêu nhi tử không để những người khác đụng, làm sao lại chạy đến người xa lạ chỗ này? Thanh Vân Tông tông chủ sợ lại sai lầm, nhàn nhạt đề nghị, đủ thành chủ, không sai biệt lắm, có thể bắt đầu. Cũng tốt. Vũ Lăng Thành lão thành chủ đứng dậy, nhiệt tình khách sáo hai câu, cao giọng tuyên cáo, tiệc trà xã giao luận võ, hiện tại bắt đầu. Một tiếng hét to, để toàn trường bầu không khí bỗng nhiên lửa nóng, bên trên thiên mục chỉ riêng đồng loạt tập trung đài diễn võ, muốn bắt đầu. Tân Mệnh. Một tiếng bạo hống, Thổ Linh Tông đệ tử Hứa Hán Phong trực tiếp nhảy đến đài diễn võ, cách không chỉ hướng Tân Mệnh. Hắn đã đợi không kịp, trận chiến đầu tiên liền muốn ngược Tân Mệnh. Tân Mệnh đụng chút tiểu hồ ly, tiểu gia hỏa rất không tình nguyện rời đi, trở lại Huyết Tà Tông trong đội ngũ. Hắn gọi Hứa Hán Phong, so ngươi ngày đó đối kháng Triệu Khoát mạnh hơn rất nhiều. Thiết Sơn Hà nhắc nhở Tân Mệnh. Hà Hướng Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thổ Linh Tông đã tra rõ ngươi nội tình, cũng tuyên bố muốn đem ngươi cho Triệu Khoát tổn thương gấp bội hoàn trả. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị, tận lực nhiều kiên trì chút thời gian, đừng bị bại quá thảm. Nhớ kỹ, ngươi đại biểu là Thanh Vân Tông. Mộ Trình cũng nhắc nhở Tân Mệnh, đừng bị bại quá dứt khoát, tối thiểu có chút chống lại. Tân Mệnh không có nói cái gì, dẫm lên bậc thang đi trên diễn võ đài. Trận chiến đầu tiên, có chút ý tứ. Trước kia có rất ít người tại lúc trước liền trêu chọc Thổ Linh Tông, tiểu tử này cho Thanh Vân Tông gây phiền phải a, không để bọn hắn ngược cái thống khổ, Thổ Linh Tông sẽ không khinh suất tha thứ Thanh Vân Tông. Tân Mệnh, Nô Buộc, Bắt Trọng Thiên, Thanh Vân Tông cho cái này một giới trà hội đưa cái trò cười. Ta ngược lại cảm thấy bên trong có kỳ quặc. Các ngươi nói, hắn có thể hay không cho chúng ta đến điểm kinh hỉ? Hứa Hán Phong rất mạnh, Thổ Linh Tông phái hắn xuất chiến liền là có tuyệt đối nắm chắc, mặc kệ Tân Mệnh soát hoa chiêu gì, đều rất khó được xính. Tất cả tông đệ tử có chút hăng hái dò xét Tần Mệnh, đa số người đều là lần đầu tiên gặp hắn. Nhìn trên đài bầu không khí cũng rất tha thiết, bọn hắn đa số đều nghe nói qua 3 ngày trước sự tình. Luận bàn làm chủ, chớ thương tới tính mạng. Đài diễn võ bên trên có vị trung niên võ tướng tọa chấn, nghiêm túc nhắc nhở Hứa Hán Phong cùng Tần Mệnh. Thổ Linh Tông, Hứa Hán Phong. Hứa Hán Phong cách rất xa đưa tay nắm tay, khiêu chiến Tần Mệnh. Thanh Vân Tông, Tần Mệnh. Tần Mệnh đứng tại đài diễn võ một bên. Không có vào trong đi bao xa. Chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Hán Phong đã không kịp chờ đợi. Mời đi. Tần Mệnh đơn giản sống chuyển động thân thể, thật sâu đề khí, chậm rãi thở ra, lại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ nhắm mắt lại, tay trái kéo kẹt nắm chặt. Hán tại làm cái gì? Cầu nguyện. Cũng không dám đi lên phía trước sao. Đứng như vậy sang bên. Dưới đài các đệ tử kỳ quái vừa buồn cười, cũng có người thúc giục Hứa Hán Phong tranh thủ thời gian giải quyết. Trấn thủ võ tướng giơ cao tay trái. Giữa không trung đại lực một nắm, trận đấu bắt đầu. Hứa Hán Phong hô to một tiếng, cắn răng trừng mắt, một cỗ mãnh liệt khí lãng phá thể tuôn ra, quét sạch hơn phân nửa đài diễn võ, toàn thân khí lãng liệt liệt bốc hơi, như ngọn lửa tại toàn thân tiêu đốt, hắn tóc dài loạn vũ, không gió mà bay, mắt hổ hắc hắc phát quang, cách trăm mét nhìn chằm chằm Tân Mệnh. Hứa Hán Phong. Toàn trường bầu không khí đột nhiên lửa nóng, rất nhiều người hô to tên hắn. Tân Mệnh, tiếp quyền. Hứa Hán Phong tiến lên, giống như là đầu xuống núi mãnh hổ. Hắn cao tráng hùng vĩ, nhún vai xách cánh tay, bước chân nặng nề, đạp diễn võ trường đều tại ong ong trầm đủ. Tân Mệnh thờ ơ, đứng tại bên bờ lôi đài, từ từ nhắm hai mắt, nắm chặt nắm tay phải. Trừ cánh tay phải chậm chạp hữu lực căng cứng, toàn thân nhìn không ra bất kỳ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Tân Mệnh, lăng lấy làm cái gì? Đinh Điển tại dưới đài hô to, gấp. Tân Mệnh, tránh đi Hứa Hàn Phong, trước thăm dò hắn hư thực. Hàn Thiên Diệp thay hắn sốt ruột, cái này là thế nào? Làm sao còn sửng sốt? Ôi! Hứa Hàn Phong cường thế giết tới, không chỉ có tình thế cuồn mãnh, toàn thân cương khí càng kinh người sôi trào, tóc dài quần áo đều đang kịch liệt loạn vũ, thanh thế phi thường kinh người, một cỗ bàng bạc đến lực lượng kinh khủng từ thể nội thấu phát, hội tụ toàn thân, càng hội tụ cánh tay phải nắm tay phải. Một tiếng thả giống, âm thanh chấn chiến uy, hắn vung mạnh quyền xuất kích, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, lại làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cỗ lực bộc phát. Tốt! Rất nhiều người đều bị hắn cỗ này thế nhóm lửa nhiệt tình. Tránh ra! Lăng Tuyết lông mày hơi nhíu. Không đúng! Thiết Sơn Hà bỗng nhiên nói nhỏ, từ Tần Mệnh trên người cảm nhận được cỗ kỳ diệu lực lượng, ở đâu? Nam đấm! Tần Mệnh đã có thể cảm nhận được đập vào mặt khí lãng, nghìn cân treo sợi tóc, hâm mộ mở mắt, căng cứng cánh tay phải sát na bạo khởi, tinh chuẩn đối kích, cường mãnh va chạm. Bành! Khẩn thiết đối kích, giống như là hai khối đá lớn va chạm, tiếng va đập dị thường ngột ngạt, một cỗ mạnh mẽ khí lãng từ va chạm điểm nổ tung. Bên ngoài trong mắt người, một kích này không chút huyền niệm, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ bị hoanh bay, nói không chừng cánh tay phải đều sẽ bị phế bỏ. Nhưng mà, song quyền va chạm thời khắc, tại Hứa Hán Phong khí lãng bao phủ Tần Mệnh trong một chớp mắt, Tần Mệnh nắm tay phải tuôn ra cỗ hắc khí, giống như là trôi tối như mực phi đao, lóe lên một cái rồi biến mất, đâm thật sâu vào Hứa Hán Phong năm đấm. Hứa Hán Phong sắc mặt kỳ biến, đồng tử phóng đại, phảng phất nghe được mình mãnh liệt tiếng tim đập. Rầm, rầm, oanh minh bên hai. Sau một khắc, hắn như bị sét đánh, bạo kích cánh tay phải bị hung hăng bắn ra, bởi vì hai người lực va đập lượng đều quá mạnh, đến mức toàn thân hắn mất khống chế, lật qua lật lại bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại đài diễn võ bên trên, lại liên tiếp lăn ra hơn 10 mét. Toàn trường đột nhiên tĩnh, lửa nóng bầu không khí ngưng kết, tất cả mọi người biểu lộ đều cứng ở trên mặt, ý thức cùng thị giác phảng phất sai chỗ, lắc lắc thần. Bao quát trên đài lạnh lùng uy nghiêm đám tông chủ, đều phi thường ngoài ý muốn. Hứa Hán Phong nằm rạp trên mặt đất, cánh tay phải không bị khống chế run rẩy, da thịt đỏ sậm, đó là bị cường lực trọng kích sau gây nên dưới da tế bào đại diện tích vỡ tan, tạo thành ứ máu. Hắn gục ở chỗ này, ý thức trong thoáng chốc, lạnh cả người, trước mắt phảng phất cảnh tượng biến, diễn võ trường không thấy, người xem không thấy, thiên địa vạn vật một phiến hắc ám, giống như là rơi vào vòng xoáy, bên tai tràn ngập các loại giết chóc thanh âm, các loại thét lên cùng gào thét. Hắn gian nan muốn chống đỡ đứng người dậy, ý thức lại phi thường hỗn loạn. Tân Mệnh cánh tay phải tê dại, tay trái đại trương lại nắm chặt lại mở ra, chậm lại, mới tại toàn trường trong yên lặng chậm rãi đi đến Hứa Hán Phong bên người. Hứa Hán Phong gục ở chỗ này, dùng sức lắc lắc đầu, ý thức khôi phục thanh minh. Hắn không chút suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy, khí lãng lần nữa chấn mở, thế nhưng là... Một giây sau, Tân Mệnh đột nhiên nhảy tới, trọng quyền bạo kích tại bộ ngực hắn, trọn vẹn 8.000 cân lực trùng kích, sụp ra khí lãng, đả kích tại ngực, cùng với âm thanh thanh thúy tiếng xương nước, trực tiếp đem Hứa Hán Phong đánh bay ra ngoài. Lần này, lực lượng mạnh hơn, Hứa Hán Phong cách mặt đất bay ngược, bay ra đài diễn võ, đánh tới hướng Thổ Linh Tông đội ngũ. Hứa sư huynh. Đám người thông suốt bừng tỉnh, một người trong đó bay lên chặn đường, giữa không trung cưỡng ép ôm lấy, nhưng lực trùng kích quá mạnh, đến mức sau khi hạ xuống kém chút ngã lật. Toàn trường lần nữa yên tĩnh, nhìn xem Thổ Linh Tông đội ngũ, lại nhìn trên đài Tần Mệnh, đa số người có chút há mồm, biểu lộ khoa trương. Phát sinh chuyện gì? Đây là mỗi người trong đầu nghi vấn. Rất nhiều người không khỏi há mồm. Nhìn trên đài 8 vị tông chủ có chút ngưng lông mày, lấy bọn hắn nhãn lực đều không thấy rõ phát sinh cái gì, nhưng thật ra là không có nghiêm túc nhìn mà thôi, ai cũng không cho rằng Tần Mệnh có thể tại Hứa Hán Phong quyền hạ may mắn còn sống sót, lại xảo diệu mánh khỏe đều khó có khả năng. Chương 69, vô địch. Tần Mệnh giở trò lừa bịp. Thổ Linh Tông các đệ tử vây quanh Hứa Hán Phong, cảm xúc kích động. Khẳng định có vấn đề, Hứa Hán Phong thực lực tuyệt đối so với Tần Mệnh mạnh. Không có khả năng hai quyền bị oanh lui. Hứa Hán Phong kịch liệt thở dốc, sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải cùng lồng ngực thương thế đều rất nghiêm trọng, đau đến hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, ý thức vẫn có chút hoảng hốt, có như vậy điểm kinh hãi quá độ bộ dáng. Khán đài bầu không khí náo nhiệt, tất cả tông đệ tử cũng bắt đầu nghị luận, ai cũng không có hiểu rõ ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là Tần Mệnh dùng thủ đoạn. Thế nhưng là, cái gì thủ đoạn có thể làm cho Hứa Hán Phong trong nháy mắt tan tác? Trên sàn chính, Đủ Thành chủ đột nhiên hỏi: Xin hỏi Lý Tông Chủ, các ngươi tông Tần mệnh tu luyện cái gì võ pháp? Bạch Hoa tông tông chủ nói thầm, Đủ Thành chủ nhìn thấy cái gì? Hán quyền. Có cỗ hắc khí. Đủ Thành chủ nghiêm túc hồi tưởng. Huyết Tà tông cửu tông chủ chậm rãi gật đầu, đó là cỗ sát khí, hóa thành thực chất sát khí. Theo ta thấy, Thổ Linh tông đệ tử là bị sát khí nhập thể, kích thích thần hồn. A. Tất cả tông tông chủ kinh ngạc, vừa mới thật không chút để ý tuổi còn nhỏ, cái nào đến như vậy lớn sát tính, lại có thể nào đem sát khí ngưng là thật chất. Thanh Vân tông tông chủ đối Tần mệnh cơ không có nhiều giải, nhưng đã đệ tử thắng, lại thắng được như thế rung động xinh đẹp như vậy, hắn nhưng không có lý do hủy đi mình đài, cười nhạt một tiếng, ta mang Tần mệnh tới, là có ta nguyên nhân, tin tưởng hắn sẽ cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Còn võ pháp, trước cho ta thừa nước đục thả câu. Hắn lời này chính mình cũng đỏ mặt. Tất cả tông tông chủ không nghĩ nhiều, cũng bắt đầu thoáng lưu ý Tần mệnh. Thổ Linh tông tông chủ rất bình tĩnh, mấy trận thắng bại vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận. Đài diễn võ bên trên, trung niên võ tướng rất xấu hổ, chính hắn dễ liền không thấy rõ ràng phát sinh cái gì, không tốt quyết định ai thắng ai thua, là có người hay không dở trò lừa bịp. Cũng may trên sàn chính lao thành chủ hướng hắn chậm rãi gật đầu, ý là tuyên bố đi. Võ tướng nghiêm túc đi đến Tần mệnh bên người, cao giọng tuyên cáo, giới trà hội, thứ một vòng trận đấu, trận chiến đầu tiên, Thanh Vân tông Tần mệnh chiến thắng. Vì cái gì? Cho cái thuyết pháp. Thổ Linh tông các đệ tử mãnh liệt kháng nghị. Ngay cả mình làm sao bị bại cũng không biết, ngươi còn có mặt mũi kêu gào. Võ tướng là cái cọng rơm cứng, một tiếng lạnh quát cho đỉnh trở về. Thổ Linh tông chúng đệ tử mặt đỏ tới mang tai, bị nghẹn nói không ra lời. Dưới đài lần nữa xôn xao, võ tướng làm trọng tài, đám tông chủ ngầm thừa nhận, chẳng lẽ Tần mệnh vừa mới không dở trò lừa bịp, lại hoặc là dùng đang lúc thủ đoạn. Vòng thứ nhất, trận chiến đầu tiên, kinh hỉ. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Lần thứ nhất bại Thổ Linh tông nếu như là may mắn, hôm nay cái này đâu? Hắn dùng cái gì thủ đoạn thắng được? Tại sao ta cảm giác tiểu tử này rất thần bí? Chắc không được Thanh Vân tông có quyết đoán mang cái bắt trọng thiên đệ tử tới, đây là có nắm chắc a. Bầu không khí lửa nóng, đã đám tông chủ đều tán thành, cái kia chính là không có vấn đề. Mặc dù cảm giác rất quái dị, nhưng dạng này trận đấu mới đặc sắc, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, lúc nào sẽ có nghịch chuyển, lúc nào sẽ có kinh hỉ. Tần mệnh đi xuống đài diễn võ, đối Hà Hướng Thiên mấy người mỉm cười gật đầu, ta kết thúc, đến lượt các ngươi. Hà Hướng Thiên bọn hắn tập thể nghẹn ngào, quái dị nhìn lấy Tần mệnh, có chút không thể tin được. Thắng. Thắng được dứt khoát như vậy. Ngươi đem hắn làm sao? Hàn Thiên Diệp nhịn không được truy vấn. Giúp hắn diệt dập lửa. Tần mệnh còn tại vung tay, đau. Tông chủ cam đoan qua, thắng nổi một trận, ngươi liền không còn là nô bộc, sớm chúc mừng, đêm nay uống rượu. Thiết Sơn Hà dùng sức vô vô bả vai, bước đi lên đài diễn võ. Keng. Đao sát sát na bay lên không, treo cao 5 mét phía trên, đao khí lạnh thấu xương, tranh minh toàn trường. Thanh Vân Tông, Thiết Sơn Hà, xin chiến. Thiết Sơn Hà cao giọng khiêu chiến, dài nhỏ hai mắt tinh mang lấp lóe, tóc dài không gió từ lên, hắn thần sắc lạnh lùng, có một cỗ đặc thù khí chất, giống như là giữa không trung treo cao đao sát, phong mang tất lộ. Ta đến. Thanh Vân Tông, chúng ta cùng các ngươi không để yên. Thổ Linh Tông đệ tử đang muốn lên chiến, bên cạnh Huyền Tâm Tông một vị đệ tử trước một bước nhảy trên diễn võ trận, Huyền Tâm Tông, Úy Trì Tân. Tiếp chiến. Quang mang lóe lên, đao sắt giống đầu ác long, ở giữa không trung kịch liệt cuộn cuộn, ngã đầu bổ về phía Úy Trì Tân. Thiết Sơn Hà xuất thủ trước, không có kéo dài. Toàn trường bầu không khí lửa nóng, người này vậy mà không cần tự mình động thủ, trực tiếp có thể cách không khống chế chiến đao. Ta biết ngươi, ngươi là Thiết Sơn Hà, Thiết gia truyền nhân. Úy Trì Tân phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, hai tay hoành nâng tăng lên, toàn thân kích khởi cỗ màu xanh khí lãng, kịch liệt xoay chuyển, giống như là cỗ như cơn lốc đằng không mà lên, dội thẳng trời cao. Ong ong ong. Khí lãng liên miên bất tuyệt, giống như là giang hà sóng lớn, từ Úy Trì Tân toàn thân sôi trào, tràn vào trời cao, lại cấp tốc hình thành phiến màu xanh mây đen, ở trên không cuồn cuộn, kịch liệt xoay tròn, bên trong tràn ngập ra kinh người áp bách. Khí quan càn khôn. Chấn. Úy Trì Tân tự tin hô to. Liệt liệt thanh phong, thanh thế to lớn. Hoa lệ võ pháp, kinh người uy lực, thực sự khó có thể tưởng tượng là từ cái linh võ cảnh đệ tử trên người thi triển. Mây đen phảng phất có sơn hà trọng áp, vững vàng bao lại đao sắt, lại đem nó đóng đinh giữa trời. Mây đen vòng xoáy kịch liệt cuồn cuộn, hướng về đao sắt đâu đi. Chiến đấu bắt đầu cứ như vậy to lớn, rất nhiều người kích động, không hổ là tám tông tiệc trà xã giao trận đấu, liền là so bình thường tiểu đả tiểu nháo đặc sắc. Để cho người ta kinh ngạc là Thiết Sơn Hà mặt không biểu tình, bất vi sở động, đao sắt càng tại cường đại áp lực dưới nguy nhưng bất động, mắt thấy mây đen vòng xoáy áp xuống tới, sắt đao khí thế lại chấn, như kinh thiên trường hồng vọt lên, phá hết lăn lộn mây đen, thẳng vọt lên.
Hừ.
Úy Trì Tân hừ lạnh, khí quán càn khôn uy lực không có thể phỏng đoán, ngươi đao, ta thu. Thanh phong mây đen cấp tốc trải ra, lớn như tiểu sơn, cuồn cuộn tại không trung, bên trong vậy mà tạo nên trận trận kinh lôi thanh âm, sau một khắc, khí lãng phô thiên cái địa bao phủ đao sát. Xinh đẹp. Huyền Tâm Tông các đệ tử gieo họ, thu ngươi đao, nhìn ngươi chơi như thế nào. Ha ha, Thiết huynh, ngươi đao, về ta.
Cái gì?
Úy Trì Tân tiếng cười im bặt mà dừng, một đường hắc mang chạm phá hư không, từ cự đại ô trong mây bổ ra. Đao sát sát thế kinh thiên, bạo khởi kinh người đao khí triều dâng, trực tiếp đem mây đen quyển nát, phá cái làm sạch sành xanh. Đao thế như hồng, chạm phá mây đen sau hóa thành một đường hắc mang, hướng về Úy Trì Tân bổ tới. Úy Trì Tân sắc mặt đại biến, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng ỷ vào là khí quán càn khôn võ pháp, hốt hoảng phía dưới, liên tục đánh ra màu xanh khí lãng, ý đồ chặn đánh. Thế nhưng là, đao sắc vô cùng, sát uy không trở ngại, liên tiếp bổ ra tất cả thanh khí, trận trận như kinh lôi mà vang lên âm thanh bên tai không dứt, chấn động đến dưới đài người xem khí huyết sôi trào. Nhìn trên đài rất nhiều người không bình tĩnh, bởi vì Thiết Sơn Hà không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối chưa từng đi về phía trước nửa bước. Tựa hồ, rất nhẹ nhàng. Úy Trì Tân, kiên trì. Huyền Tâm Tông các đệ tử nhao nhao nhắc nhở, đây là Huyền Tâm Tông trận chiến đầu tiên, không thể bại. Nhưng mà, đao sắc quá cường thế, chém vỡ tất cả thanh mang, bổ về phía Úy Trì Tân.
Phúc.
Úy Trì Tân phun máu phè phè, bị chấn đến liên tiếp lùi về phía sau. Hắn không cam lòng hô to, toàn thân khí lãng lần nữa sôi trào, hội tụ thành gió lốc, quét sạch toàn thân, thế nhưng là, đao sắc trong chốc lát xuyên thấu gió lốc, trực tiếp bổ về phía Úy Trì Tân, một tiếng hét thảm, gió lốc tán loạn, hắn Úy Trì Tân bị cường tuyệt đao khí đánh bay, giữa không trung lưu lại một chuỗi máu dài. Phù phù. Úy Trì Tân rơi xuống tại võ đài bên trên.
Keng.
Đao sắt lần nữa bay tới, tạo nên cỗ hừng hực cuồng bạo đao cương, như vại nước trắng kiện, từ trên trời giáng xuống, chém về phía võ đài Úy Trì Tân.
Không.
Úy Trì Tân kêu sợ hãi. Dừng tay. Huyền Tâm Tông đệ tử kém chút xông đi lên.
Bành.
Đao sắt trùng điệp bổ vào Úy Trì Tân bên cạnh, cách nửa mét, băng tảng đá lít nha lít nhít đánh về phía hắn. Úy Trì Tân kinh xuất thân mồ hôi lạnh, ngực kịch liệt chập trùng. Toàn trường đột nhiên tĩnh, tiếp lấy vang lên như nước thủy triều reo hò. Quá mạnh. Cái này tóc thai bù xù thiếu niên quá mạnh, một thanh đao sát, hoành không vô địch, phong tuyệt đấu trưởng. Thiết Sơn Hà thu đao, nhanh chân đi hạ võ đài, chưa từng mấy người tuyên bố. Trấn thủ võ tướng khỏe mắt run rẩy, quá không cho mặt, hắn vẫn là cao giọng công bố, Thanh Vân Tông, Thiết Sơn Hà, thắng. Úy Trì Tân nhìn lấy Thiết Sơn Hà bóng lưng, lại có loại thật sâu cảm giác bất lực. Chênh lệch lớn như vậy sao?
Vì cái gì?
Tất cả tông các đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng, Thanh Vân Tông giới này đệ tử phổ biến rất cường thế a, một cái tần mệnh liền đủ khiến người ngoài ý, cái này Thiết Sơn Hà giống như mạnh hơn. Hà Hướng Thiên bọn hắn cũng hơi há mồm, cái này Thiết Phong Tử thật biến thái. Thiết gia truyền nhân. Trên sàn chính, tất cả tông tông chủ đều nhớ tới, Thanh Vân Tông nhiều năm trước tựa hồ may mắn tuyển nhận cái Thiết gia truyền nhân, hẳn là vị này. Thanh Vân Tông tông chủ trên mặt tiếu dung, chậm rãi gật đầu, đúng vậy a, Thiết gia hải tử, lớn lên. Lý Tông Chủ, các ngươi giới này đệ tử rất ưu tú nha. Bên cạnh Tinh Hà Tông Tông Chủ mỉm cười chúc mừng.
Đâu có, cái này vừa mới bắt đầu.
Thanh Vân Tông Tông Chủ không thể che hết tiếu dung, Thanh Vân Tông có vẻ như rất nhiều năm không có như thế sáng chói. Mặc dù chỉ là những đại tân sinh đệ tử trận đấu, thế nhưng là...
Tăng thể diện A, ha ha.
Chương 70, nàng, ngươi. Thanh Vân Tông, Hà Hướng Thiên, xin chiến. Hà Hướng Thiên cao điệu lên đài, phải ngồi thắng được kích. Vì Thanh Vân Tông khóa chặt thứ ba tháng. Nhưng hắn chân trước vừa thượng, hạ mặt Hàn Thiên Diệp xùy âm thanh, ngu. Đinh Điển lặng lẽ cười, là có chút. Hai người các ngươi có ý tứ gì? Hà Hướng Thiên quay đầu, sắc mặt bất thiện.
Mình nhìn.
Đinh Điển chỉ đài diễn võ đối diện, một vị Thiên Đạo Tông đệ tử đăng tràng, là vị thiếu nữ áo xanh, khí tức lại phi thường lăng lệ, Thiên Đạo Tông, Lanh Văn Thanh, tiếp chiến. Mộ Trình bọn hắn đều liếc mắt Hà Hướng Thiên, đối với hắn rất im lặng. Sẽ không động não sao? Thanh Vân Tông vừa mới thắng liên tiếp hai trận, danh tiếng đang thịnh, còn lại tất cả tông hội ngồi nhìn mặc kệ. Cuộc chiến thứ ba khẳng định sẽ phái ra những đỉnh cấp truyền nhân. Chúng ta bên này tốt nhất là trước không đội mà xuất chiến, hoặc là phái ra một vị kim linh đệ tử lên đài. Ngươi ngược lại tốt, xin cái gì mạnh? Thanh Vân Tông năm vị trưởng lão đều cau mày một cái, làm sao đem Hà Hướng Thiên cử đi đi? Coi như không phái kim linh đệ tử, cũng nên an bài Lăng Tuyết. Hà Hướng Thiên nhìn người tới. Sắc mặt cũng thay đổi, hắn giải qua Thiên Đạo Tông, vị này Lãnh Văn Thanh tại Thiên Đạo Tông bên trong địa vị thì tương đương với Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử.
Thế nhưng là tất cả lên, còn có thể lui sao?
Tiếp chiến.
Hà Hướng Thiên chủ động phóng tới Lanh Văn Thành, ta võ pháp là độc, ta có phần thắng.
Kết quả.
Ngắn ngủi mười mấy hiệp, Hà Hướng Thiên bị Lanh Văn Thanh đánh xuống đài diễn võ, trực tiếp lâm vào hôn mê.
Bị bại quá thảm, bị bại quá trực tiếp.
Thanh Vân Tông các trưởng lão đều có chút nhìn không được, trầm mặt nửa ngày im lặng.
Cuộc chiến thứ ba, Thiên Đạo Tông, Lanh Văn Thanh, thắng được.
Trấn thủ võ tướng cao điệu tuyên bố.
Ai bên trên?
Mộ Trinh trầm mặt.
Ổn định đi, không nội vã.
Trương Lam mấy người hết sức bảo trì bình thản.
Sau đó, diễn võ trường bầu không khí tiếp tục hòa bạo, bị một lần lại một lần nhóm lửa.
Tất cả tông đệ tử thay phiên đăng tràng, võ pháp đối kháng, nghị lực quyết đấu, bọn hắn cố gắng triển hiện riêng phần mình đặc sắc. Có một chiến định thắng bại, có đặc sắc quyết đấu sau chủ động nhận thua, cũng có tiếp tục kịch chiến cho đến lưỡng bại câu thương.
Tất cả tông đệ tử đều bị giấy lên kích tình, không có người nào lùi bước, không có người nào cho tông môn mất mặt.
Một trận, hai trận,
bảy trận,
mười trận,
đều có các đặc sắc, đều có các đặc sắc, tông chủ và các trưởng lão liên tiếp gật đầu, rất hài lòng các đệ tử biểu hiện, thỉnh thoảng còn lại bởi vì những đặc sắc giao chiến mà tự mình lời bình vài câu.
Những đệ tử này đều là tất cả tông kiêu ngạo, cũng là tông môn hy vọng.
Thanh Vân Tông các đệ tử phán đoán tình thế, theo thứ tự lên đài.
Thứ 10 trận, Lăng Tuyết lên đài, đối chiến Bách Hoa Tông đệ tử, thắng được.
Thứ 13 trận, Hàn Thiên Diệp lên đài, đối chiến Tinh Hà Tông đệ tử, một trận kịch chiến tiếp tục gần nửa canh giờ, cuối cùng miễn cưỡng thắng được, lại thân chịu trọng thương.
Thứ 15 trận, Đinh Điển lên đài, đối chiến Huyết Tà Tông đệ tử, bất hạnh thảm bại.
U Hỏa Trương Lam, Tố Y Lý Niệm, Huyễn Hải Mộ Dung Trùng, ba vị kim linh đệ tử thay phiên đăng tràng, khiêu chiến tất cả tông tinh anh truyền nhân.
Kết quả,
Mộ Dung Trùng thảm tao Thổ Linh Tông hỏa bạo chặt đánh, một trận ác chiến tiếp tục hai nén hương, đánh khí thế ngất trời, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, cuối cùng Mộ Dung Trùng bởi vì linh lực hao hết, bị Thổ Linh Tông lấy cường hoành thể thuật đánh xuống đài diễn võ.
Lý Niệm lên đài khiêu chiến, bất hạnh lọt vào Bách Hoa Tông truyền kỳ thiếu nữ, Phàm Tâm, 15 tuổi tuổi tác đã tại Cửu Trọng Thiên dừng lại một năm thời gian, là giới tuổi tác đệ tử nhỏ nhất.
Cuối cùng, Phàm Tâm chiến thắng, Lý Niệm nhận bại lui trận.
Ba vị kim linh đệ tử chỉ có Trương Lam thất bại Thiên Thủy Tông đệ tử Thà Long.
Không phải bọn hắn ba vị không mạnh, mà là thanh danh quá thịnh, sớm đã bị tất cả tông cường giả để mắt tới, bọn hắn giao đấu đệ tử cũng đều là cực mạnh nhân vật.
Kịch liệt đối chiến từ buổi sáng tiếp tục đến trạng vạng tối, tổng cộng triển khai 34 trận tỷ thí, thắng được 34 người, một người may mắn luôn không, nhưng khác 8 người thương thế quá nặng, đánh mất tham gia ngày mai cơ hội khiêu chiến.
Tối hôm đó, thành phủ công bố có tư cách tham gia ngày mai thi đấu sự tình danh sách, 27 vị linh võ cảnh đệ tử, 11 vị huyền võ cảnh đệ tử, tổng cộng 38 người.
Tám tông tiệc trà xã giao ngày đầu tiên luận bàn võ hội chính thức kết thúc.
Nhưng thành chủ phủ hỏa bạo bầu không khí thật lâu không tắt.
Hôm nay võ hội không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, cũng không có cô phụ Bắc vực đại tân sinh rất cao cấp thanh danh.
Tất cả tông đệ tử đặc sắc biểu hiện để thành phủ bọn hộ vệ cảm khái lại khâm phục, cũng làm cho trong thành tất cả thế gia tiểu thư bọn công tử cảm thấy không bằng.
Không hổ là tám tông thiên tài truyền nhân, không phụ danh tiếng của nó.
Cùng bọn này thiên tài so sánh, bọn hắn chênh lệch quá lớn.
Sau trận đấu, Vũ Lăng thành thế gia tiểu thư bọn công tử rời đi thành phủ, nhưng cảm xúc đều rất kích động, khí thế ngất trời nghị luận.
Theo lấy bọn hắn rời đi, quan tại hôm nay tiệc trà xã giao thi đấu sự tình huống cụ thể cấp tốc hướng toàn thành quyết tán.
Vào lúc ban đêm, thành phủ tổ chức thịnh đại yến hội, mở tiệc chiêu đái tám tông đệ tử.
Tám tông tiệc trà xã giao dù sao cũng là thi đấu hữu nghị sự tình, trên đài có thể chết đập, dưới đài lại muốn cùng hài, chí ít mặt ngoài nếu như vậy.
Tất cả tông trưởng lão toàn bộ ở đây, mặt ngoài là cùng các đệ tử thân cận, nhưng thật ra là coi chừng bọn hắn, sợ xuất hiện nhiễu loạn.
Bọn này tiểu gia hỏa nhóm đều kìm nén cổ động chút đấy, tuyệt đối đừng tại đêm nay đánh nhau.
Tân mệnh thật không muốn tham gia, lại không thể không đi, là trong tông hạ mệnh lệnh bắt buộc.
Trừ phi là đấu trường trọng thương đệ tử, nếu không đều muốn tham gia.
Dứt khoát, Tân mệnh cùng Thiết Sơn Hà hai cái không quen giao tế người ngồi vào trong góc, làm ăn chút gì, uống chút rượu.
Lăng Tuyết trời sinh tính cao ngạo, càng không thích náo nhiệt, vậy mà cũng gia nhập bọn hắn vòng quan hệ.
Ba người cũng không nói chuyện, Tân mệnh phối hợp ăn, Thiết Sơn Hà phối hợp uống vào, hai người thỉnh thoảng dẫn theo bầu rượu đụng hai lần.
Lăng Tuyết thì nhắm mắt ngưng thần, mang mạng che mặt ngồi tại hai người bọn họ sau lưng.
Ngày mai đánh như thế nào?
Thiết Sơn Hà ngẩng đầu, một bát liệt tiểu vào trong bụng.
Tân mệnh uống rượu một thành, miệng đầy cay độc, chính suy nghĩ đây.
Chơi trận hung ác.
Có ý tưởng này.
Ngươi có thể chơi nhiều hung ác.
Thiết Sơn Hà hỏi lại, ngẩng đầu lại là một thanh liệt tiểu vào trong bụng.
Tân mệnh khiêu mi dương mắt, nhìn về phía Thổ Linh Tông nơi đó, yên lặng tính toán.
muốn chứng minh mình, làm từng bước trận đấu khẳng định không được, muốn đánh liền đánh kịch liệt, sắp điên liền muốn điên làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, không thể để cho người sờ vớt đến mình xáo lộ. Thần công tử, chúc mừng, thuận lợi thông qua vòng thứ nhất. Mấy vị tuấn tú thiếu niên đi tới, chủ động chào hỏi. Các ngươi tốt, hạnh ngộ. Tần Mệnh cười nhạt gật đầu. Tần công tử đối ngày mai võ hội nắm chắc được bao nhiêu phần? Bọn hắn nghiêm túc dò xét Tần Mệnh, đối với hắn rất ngạc nhiên. Một cái bắt trọng thiên đệ tử vậy mà ngược bại cửu trọng thiên đệ tử, cái này tại hướng giới trà hội bên trên chưa từng xuất hiện qua tình huống, bởi vì căn bản không hề tới qua bắt trọng thiên đệ tử. Hôm nay hắn thắng, ngày mai đâu, có thể hay không còn có kinh hỉ? Ta muốn thắng. Tần Mệnh nói huyền chuyển xào rượu. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Ta là cảnh giới thấp nhất, ta không được chọn, ai lên đài ta tiếp chiến. Ta nghe nói có người đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tần Mệnh cười nói, đối ta cảm thấy hứng thú người cũng không ít đi. Bách Hoa Tông, Phàm Tâm. Giới trà hội tuổi tác nhỏ nhất vị kia. Nữ hài tử. Ta không cùng nữ nhân đánh. Tần Mệnh lắc đầu. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi không được chọn. Một thiếu niên chỉ nơi xa náo nhiệt đám người, rất nhiều tuấn nam công tử chính vây quanh bầy rượu linh các thiếu nữ trò chuyện vui vẻ. Các nàng là Bách Hoa Tông đệ tử, toàn tông đều là nữ tính, khả năng cùng tu luyện vũ pháp có quan hệ, từng cái giải phấn nộn tuấn Mỹ, làm người thương yêu yêu, nhưng đi qua hôm nay vòng thứ nhất võ hội, thật không có nhiều người dám xem thường, 9 vị dự thi, 5 vị thắng được, tỷ số thắng kinh người. Bách Hoa Tông trong hàng đệ tử có tiểu cô nương, so còn lại các tỷ tỷ non nớt điểm, chính nghiêng mắt hướng nơi này ngắm. Phàm Tâm. Bách Hoa Tông nhân vật truyền kỳ, hôm nay bại Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử Lý Niệm. Nàng thân pháp kiếm thuật đều bất tuân lẽ thường, hôm nay võ hội khả năng ngay cả 8 thành thực lực chưa từng xuất ra, ngươi ngày mai coi chừng. Thiết Sơn Hà say khướt nằm nghiêng bên cạnh, miễn cưỡng nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà đụng cái chén, ta không dùng 3 thành, ngươi tin không? Tốt a, tin. Thiết Sơn Hà đánh cái rượu nấc. Lúc này, một vị anh tuấn tiêu sái thiếu niên hướng đi bọn hắn, mỉm cười, hướng về Lăng Tuyết hạ thấp người hành lễ. Lăng Tuyết cô nương, ta là Thiên Đạo Tông Dạ Truy Phong. Không biết phải chăng là may mắn có thể mời ngươi đến chúng ta ngồi bên kia ngồi. Dạ Truy Phong, Thiên Đạo Tông 3 vị huyền võ cảnh đệ tử một trong, là cái nhân vật phong vân, cũng là người phong lưu, đối Lăng Tuyết cái này băng sơn mỹ nữ cảm thấy rất hứng thú, có thể kích khởi hắn chinh phục nhiệt tình. Lăng Tuyết nhàn nhạt dương mắt màn, ánh mắt như nước, thanh lương lưu ba, rất đẹp, cũng rất lạnh. Dạ Truy Phong hạ thấp người mỉm cười, ôn hòa hữu lễ, đưa tay muốn đi tiếp Lăng Tuyết. Tân Mệnh hướng bên cạnh chuyển, tránh ra đường. Không gây chuyện, các ngươi chơi. Nhưng Lăng Tuyết đưa tay chỉ Tần Mệnh, không có phản ứng Dạ Truy Phong, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Ừm. Dạ Truy Phong kỳ quái, mắt nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh nhún vai, không hiểu, cũng vô tội. Lăng Tuyết cô nương ý là. Hỏi hắn. Lăng Tuyết hồng môi khẽ mở, ngữ khí lãnh đạm. Hắn. Dạ Truy Phong ánh mắt lưu chuyển, giật mình minh bạch, thật có lỗi, là ta mạo muội. Thần sư đệ, có phúc lớn. Có ý tứ gì? Tần Mệnh đụng chút Thiết Sơn Hà. Nàng, ngươi. Thiết Sơn Hà hít mắt, nửa ngủ nửa tỉnh. Chương 71, kiếm thuật vô song 4 canh. Ngày thứ 2, nhìn trên đài hạ nhân sóng chiều di chuyển, mọi người sớm liền đến. Không chỉ có ngày hôm qua những thế nhà các công tử tiểu thư, còn có thật nhiều phú thương nghị trăm phương ngàn kế trà trộn vào đến, mang theo mình hài tử đến được thêm kiến thức, thành phủ bọn hộ vệ cũng đều tận lực hướng nơi này tụ, thưởng thức khó gặp đặc sắc quyết đấu. Hôm nay không chỉ có vòng thứ nhất chiến thắng đệ tử ở giữa so đấu, cũng có huyền võ cảnh đệ tử cường quyết đấu, đáng giá nhất xem xét. Tám tông tông chủ và trưởng lão đều sớm trình diện, hôm nay một trận chiến phi thường mấu chốt, bởi vì có huyền võ cảnh đệ tử võ hội. Tám tông đệ tử phân biệt tụ tại võ đài 8 cái phương vị, kích động, đều hiểu vòng thứ 2 tầm quan trọng, nếu như thắng, đem có cơ hội thẳng tiến 10 vị trí đầu, nếu như bại liền thật không có cơ hội. Nếu như nói hôm qua rất nhiều đệ tử đánh nhẹ nhõm tùy ý, hôm nay sợ rằng đều muốn xuất sáng, treo lên 100% tinh thần, toàn lực ứng phó. Đoán xem, Tần Mệnh hôm nay có thể thắng sao? Yêu Nhi ôm trong ngực tiểu hồ ly, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Mệnh phương hướng, tinh hồng hai con ngươi yêu dị tà mị. Người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Huyết Tả Tông đệ tử kỳ quái. Các ngươi cảm thấy hắn thật giống cái nô bộc. Ta đoán Thanh Vân Tông không có nói thật. Các ngươi hôm nay ai bên trên? Thổ Linh Tông Dương Nghị nhìn lấy Tần Mệnh, vừa nhìn về phía Mộ Trình. Tần Mệnh giao cho các sư đệ thu thập, Mộ Trình. Về ta. Mộ Trình chú ý tới Dương Nghị lửa nóng ánh mắt, trong lòng không ổn, thật bị đầu dã thú tiếp cận. Ngươi đang sợ. Thiết Sơn Hà ngữ khí lạnh lùng. Ngươi đang nói đùa. Mộ Trình đánh trả. Bầu không khí càng ngày càng nóng cắt, tất cả tông đệ tử đều chuẩn bị sẵn sàng, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía chủ đài, muốn bắt đầu. Không có bao nhiêu rườm rà chương trình, lão thành chủ một tiếng tuyên lệnh, vòng thứ hai võ hội chính thức bắt đầu. Tần Mệnh cái thứ nhất lên đài, Thanh Vân Tông, Tần Mệnh, xin chiến. Đã muốn chiến, cũng không cần phải kéo dài, trận chiến đầu tiên, ta đến. Hảo tiểu tử, có quyết đoán. Có thể a, có đảm lượng trận chiến đầu tiên, vẫn là chủ động xin chiến. Đều chớ quấy rầy, chú ý thấy rõ ràng, lần này nhất định phải nhìn thấu hắn chiêu thức. Ta cũng không tin, hắn một cái bắt trọng thiên có thể liên tục đánh bại cửu trọng thiên đệ tử. Khán đài vậy mà lạ thường yên tĩnh, hôm qua rất nhiều người đều nhìn ngộng, hôm nay nhất định phải thấy rõ ràng Tần Mệnh võ pháp cùng phương thức xuất chiêu. Ta đến. Thổ Linh Tông một vị đệ tử đang muốn lên đài, Bách Hoa Tông Phàm Tâm đằng không mà lên, linh xảo rơi vào võ đài, Bách Hoa Tông, Phàm Tâm, tiếp chiến. Phàm Tâm, xuống tới, Tần Mệnh là chúng ta Thổ Linh Tông. Thổ Linh Tông đệ tử không cam lòng. Phàm Tâm không để ý tới, kính chạy bộ hướng Tần Mệnh, rút kiếm chỉ hướng Tần Mệnh, ta không nhìn được nhất người khác cuồng. Tần Mệnh im lặng, ta cuồng. Trên đài rất nhiều người lộ ra tiếu dung, một cái tuổi nhỏ nhất, một cảnh giới thấp nhất, cuộc tỷ thí này rất công bằng. Tần Mệnh giống như cũng là 15 tuổi A. Nghe nói lại có tầm một tháng liền 16. Công bằng sao? Phàm Tâm tuổi tác tuy nhỏ, thực lực không tầm thường, tại Bách Hoa Tông lần này trong đội ngũ bài danh 3 vị trí đầu. Tần Mệnh nhìn lấy Phàm Tâm, rất bất đắc dĩ, ta không cùng nữ hải đánh. Ngươi là sợ ngay cả nữ hải tử đều đánh không lại đi. Phàm Tâm bộ dáng nhu thuận non nớt, có khí thế rất đủ, không có nói nhiều, vọt thẳng hướng Tần Mệnh. Thân pháp phiêu giật nhẹ nhàng, bổ ra kinh thái tuyệt diễm một kiếm, trường hồng sáng lạ, đâm vào không khí mà tới, lưu lại sắc bén lại mê loạn quy tích, chém về phía Tần Mệnh, đi lên chính là cường chiêu. Đắc tội. Tần Mệnh hai tay đột nhiên chấn động, hai đầu ngón tay tất cả vê ra 4 trôi phi đao, tinh mang chợt hiện, 8 đao cùng bay, gần như không phân trước sau toàn bộ xuất kích. Hô hô hô. Phi đao gào thét, hối hả xoay tròn, riêng phần mình cuốn lên rõ ràng khí lãng vòng xoáy, vạch ra nửa vòng tròn quy tích, toàn bộ khóa chặt Phàm Tâm. Cái gì? Toàn trường kinh hô, phi đao. Cái này có tính không gian lận. Phi đao quy tích biến hóa, đao thế kịch liệt, giống như là bộ võ pháp. Mộ Trình bọn người sững sờ, phi đao võ pháp. Tần Mệnh từ chỗ nào học? Phàm Tâm không kinh không loạn, linh xảo né tránh, từ 8 trôi phi đao buôn tập bên trong toàn thân trở ra. Bành bành bành, phi đao toàn bộ đánh mặt đất, băng lên tinh mịn mảnh vụn, thật sâu khảm vào võ đài. Đài diễn võ mặt bàn đều là đặc thù chất liệu gen đúc, đừng nói băng liệt, lưu lại dấu vết cũng khó khăn, có thể tưởng tượng phi đao lực lượng. Tần Mệnh đuổi theo phi đao lao ra, phát sau mà đến trước, vung mạnh quyền đánh phía Phàm Tâm mặt, khí thế bằng bạc, thế đại lực trầm, hắn lần nữa quá khẽ, đắc tội. Phàm Tâm ánh mắt đột nhiên ngưng, một cỗ khí lãng từ toàn thân đẩy ra, nàng vậy mà nhanh như cầu vồng bay lên trời, giống như trong gió hồ điệp, nhẹ nhàng nhẹ diệu, từ Tần Mệnh trọng quyền bên trong thoát ly. Cực hạn ôn nhu, đối kháng hỏa bạo trọng quyền. Một trận thị giác hưởng thụ. Phàm Tâm chung quanh có cỗ thanh phong xoay quanh, đem nàng vững vàng nắm giữa không trung, giống như là như tinh linh duy mỹ lóa mắt. Nàng đứng ngạo nghễ giữa không trung, hơi thở hừ nhẹ, quan sát Tần Mệnh, sát ý không ngừng, kiếm khí lang tiêu. Tần Mệnh kinh ngạc, vậy mà có thể bay được. Siêu. Phàm Tâm chạy như bay mà tới, đánh ra kiếm ảnh đầy trời. Nàng xem ra rất non nớt, có thể công thế lăng lệ vừa sợ người, khiến cho Tần Mệnh liên tiếp lui về phía sau. Cơ hồ thiên về một bên áp chế, đảo mắt hơn 10 hiệp, cường thế đẩy lui Tần Mệnh. Ngươi liền chút chuyện này, quá khiến ta thất vọng. Kết thúc. Phàm Tâm lạnh rít gào, kiếm khí đầy trời đột nhiên giống sôi trào, cuốn lên trùng điệp cường quang, hướng về Tần Mệnh nuốt hết mà đi. Tần Mệnh liên tiếp nhanh chóng thối lui, nhưng Phàm Tâm cách mặt đất chạy như bay, đuổi sát không ngừng, tại kiếm khí sắp bao phủ Tần Mệnh sát na, chân chính trường kiếm màu bạc từ kiếm khí chỗ sâu rít ra, giống như dao long xuất hải, đâm về Tần Mệnh mi tâm. Kiếm khí đầy trời tại thời khắc này toàn bộ cuồng bạo, chấn khởi đầy trời tiếng vang. Kinh nhân kiếm pháp, đáng sợ chiêu thức. Đám người nín thở ngưng thần, khẩn trương chú ý tiểu nha đầu này mạnh dọa người a. Tần Mệnh tránh cũng không thể tránh, tại bàn chân giẫm lên võ đài biên giới một khắc này, lấy tay một nắm, đại diễn cổ kiếm thương nhiên tới tay, tầng ngoài da thú vỡ vụn, kiếm mang chợt hiện, cổ kiếm thế như lôi điện, đánh vào kiếm khí đầy trời, cùng trường kiếm màu bạc giữa trời đối kích. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Đại diễn cổ kiếm buộc phát ra kinh thiên kiếm khí, trong chớp mắt chấn vỡ Phàm Tâm kiếm khí, còn đem trường kiếm màu bạc vững vàng ngăn trở. Sau một khắc, Tần Mệnh đại lực rút kiếm, toàn thân xoay chuyển, đùi phải quét ngang, như sắt roi quất hướng Phàm Tâm. Phàm Tâm kinh ngạc ở giữa, rối ren chặn đánh, lại bị Tần Mệnh bản chân rút nơi bả vai, nàng nghẹn ngào kêu sợ hãi, bị hung hăng rút lui, sau khi hạ xuống kém chút té ngã. Sát na kinh biến, tinh toàn trường. Tần Mệnh rút kiếm đứng ngạo nghễ võ đài, người cùng kiếm khí thế tương hợp, lại vô cùng hà bình nhạt chi khí, trở nên sắc bén mà cường thịnh. Đại diễn cổ kiếm trong tay thanh linh chấn động, giống như là cảm nhận được chủ nhân chiến ý, muốn lần nữa xuất kích. Thiết Sơn Hà mấy người hai mặt nhìn nhau, Tần Mệnh dùng kiếm. Ta làm sao không biết? Hào kiếm. Trên sàn chính các vị tông chủ không hẹn mà cùng gật đầu, đều nhìn ra Tần Mệnh trong tay chuôi này cổ kiếm bất phàm. Nhưng đây không tính là làm trái quy tắc, chỉ cần không phải đặc biệt biến thái loại kia vũ khí, nơi này cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, linh võ cảnh cấp bậc võ giả khống chế không được quá mạnh vũ khí. Mà lại phàm tâm chuôi này trường kiếm màu bạc cũng không phải là phàm phẩm. Ai nói hắn chỉ biết man lực? Nhìn trên đài có người bất mãn, nhà ai tình báo nói Tần Mệnh là bởi vì có man lực mới vượt xa bình thường phát huy, kiếm thuật này rõ ràng không kém nha. Ta thắng ngươi, kiếm về ta. Phàm tâm không có cảm giác bị thất bại, trái lại bị giấy lên chiến ý, không đợi Tần Mệnh đáp ứng, rút kiếm xuất kích. Tần Mệnh không có giữ lại, đối diện đối chiến. Keng. Đinh Hai nhức góc tranh minh truyền khắp toàn trường, hai người ngươi tới ta đi, đánh càng ngày càng kịch liệt. Song kiếm đối kích, tia lửa tung tóe, cường tuyệt kiếm khí tại võ đài tứ ngược, vang khắp nơi, giống như là như thiểm điện tán loạn kích xạ. Cường cương quyết đấu, thanh thế kinh người. Phàm tâm kiếm thuật siêu tuyệt, lại có thể ngự không bay lượn, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng Tần Mệnh thân pháp rõ ràng lộ ra cố gia tính, không tránh không né, liên tục đột kích, kiếm thuật càng là trôi chảy nhanh chóng, quả thực là ngăn chặn lại phàm tâm thế công, hai người rất có ngang hàng tư thế. Thế nhưng là, phàm tâm là ai? Linh võ cảnh cửu trọng thiên, lại là Bách Hoa Tông dốc sức bồi dưỡng kỳ tài. Tần Mệnh vậy mà có thể cùng với nàng đánh thành bình tay. Một màn này so với hôm qua càng kinh người. Hai người càng đánh càng kịch liệt. Kiếm khí trung thiên, phong mang đâm vào không khí, kịch liệt vô cùng. Ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Kinh Linh Kiếm Pháp, thứ 5 đoạn, Nguyệt Mãn Xâm Hàn. Phàm tâm kêu nhỏ, lăng không cuồn cuộn, né tránh Tần Mệnh thế công sau một khắc, lần nữa tấn mãnh xuất kích, liệt liệt thanh phong tại toàn thân sôi sục, trường kiếm trong tay vạch ra từng đạo bạch mang, kiếm thế trong nháy mắt tăng vọt, cuồn cuộn như sóng lớn tại cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Tần Mệnh rút kiếm lao vụt, thẳng tắp giết tới. Nhưng đang phi nước đại bên trong toàn thân vậy mà đột nhiên nổ lên cố lít nha lít nhít lôi điện, điện mang sắc bén, xôi trào tán loạn, tại toàn trường kinh hô bên trong cấp tốc hội tụ, hình thành đầu dài 1 mét lôi xả, quấn quanh nửa người, dơ thẳng lên trời tê rít gào. Soạt. Ngàn người kinh hô, đa số người trực tiếp đứng dậy. Lôi xả tê rít gào, tráng kiện hữu lực, sinh động như thật, giống là chân thực linh yêu, phát ra chói tai mạnh minh. Phàm tâm thất kinh, người này đến cùng bao nhiêu bí mật? Chương 72, cùng chiến một. Xoẹt xẹt. Lôi xả thoát ly Tần Mệnh, cùng dã lao vụt, trước tại Tần Mệnh vọt tới phàm tâm kiếm thuật. Tốc độ nó cực nhanh, tránh cũng không thể tránh. Một tiếng bạo hưởng, vang vọng võ tràng. Lôi xả tại chỗ nổ nát vụt, quả thực là sụp ra cố bạch mang, càng kinh sợ thối lui phàm tâm, mất khống chế bay tán loạn điện mang kem chút đem phàm tâm bao phủ. Phàm tâm mặt sắc mặt ngưng trọng, liên tục rút lui. Tần Mệnh lại phá tan hỗn loạn lôi điện bầy, tật khẩn cấp giết đến. Thương thương thương. Kịch liệt va chạm lần nữa mở ra. Tần Mệnh cường thế thay đổi chiến cuộc, toàn thân quấn đầy lôi điện, điện mang tụ mãn đại diễn cổ kiếm, kiếm thế càng ngày càng cuồng bạo, cơ hồ đè ép phàm tâm liên tiếp lui về phía sau. Toàn trường bầu không khí lần nữa lửa nóng, rất nhiều người hô to đặc sắc. Thanh Vân Tông tông chủ đều âm thầm biến sắc, đây thật là Tần Mệnh. Hách Liên Trọng mấy người năm vị trưởng lão cũng là bất khả tư nghị, đối mặt bên người còn lại tất cả tông trưởng lão tán dương, bọn hắn chỉ có thể xấu hổ về lấy tiếu dung. Phàm tâm, hất ra hắn, đừng dây dưa với hắn. Bách Hoa Tông các nữ đệ tử thay phàm tâm sốt ruột, trong tay bóp đem mồ hôi. Yêu Nhi tràn đầy phấn khởi nhìn lấy võ đài bên trên Tần Mệnh, một màn này lại cho nàng kinh hỉ. Tất cả tông đỉnh cấp truyền nhân nhóm trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy lẫn nhau kinh ngạc. Người cái đại nam nhân dây dưa cái tiểu nữ nhân, rất có cảm giác thành công. Tránh ra. Phàm tâm quát, thế công đột nhiên sắc bén, cưỡng ép chấn mở Tần Mệnh, toàn thân thanh phong từ lên, nâng nàng chỗ sung yếu hướng không trung. Nhưng mà, Sơn Hà, trọng kiếm. Tần Mệnh dẫm bước bay lên không, kiếm thế đột nhiên nặng nề, một cỗ bàng bạc kiếm uy, chân thực mà mãnh liệt, lấy cổ kiếm làm trung tâm kích động võ đài, phô thiên cái địa bao phủ phàm tâm, càng làm cho nhìn chung quanh đài rất nhiều người cảm nhận được nặng nề cùng lăng lệ, vô ý thức liên tiếp lui về phía sau. Phàm tâm quả thực là bị ép về mặt đất, bước chân lảo đảo, hoa dung thất sắc, chính muốn phản kích, Tần Mệnh đại diễn cổ kiếm đã rơi vào nàng mi tâm, Tần Mệnh khí thế giống như kiếm phong sắc bén, ánh mắt càng lợi, nhận thua. Còn tiếp tục. Kịch liệt ác chiến im bặt mà dừng. Từ hỏa bạo đến đứng im, để rất nhiều người cũng không quá thích ứng. Phàm tâm đứng tại chỗ, ngân kiếm đã nâng lên giữa không trung, càng mạnh kiếm thuật đang muốn thi triển, thế nhưng là không có cơ hội. Nàng kinh ngạc, vô ý thức lại phải rút kiếm. Tần Mệnh mũi kiếm đưa tới, băng lãnh mũi kiếm tiếp xúc nàng mi tâm. Chớ lộn xộn a, ta thực sẽ tổn thương ngươi. Bạch Hoa Tông các đệ tử che cái miệng nhỏ nhắn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy trên đài, phàm tâm bại. Thanh Vân Tông các đệ tử càng bất khả tư nghị, hắn lại thắng. Hắn vậy mà lại thắng. Tần Mệnh mũi kiếm chỉ phàm tâm mi tâm, hỏi lại, tiếp tục. Phàm tâm cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại chỗ liền xuống đến, nước mắt lưng tròng nhìn lấy Tần Mệnh, giống như rất không cam tâm. Ta còn không có sử xuất toàn lực. Tần Mệnh cường thịnh khí thế tại chỗ đổ, giờ khóc giờ cười, cái này gọi chuyện gì? Ngươi lui lại, chúng ta lại đến. Phàm tâm kìm nén miệng, ta rõ ràng còn có thể đánh, cứ như vậy kết thúc. Không được. Thật có lỗi, đánh với ngươi thật không có ý nghĩa. Tần Mệnh tấm mặt, mũi kiếm lần nữa hướng về phía trước đâm một cái. Ngươi. Đáng giận. Tần Mệnh nhún vai, không quan trọng. Phàm tâm sư muội. Bạch Hoa Tông các đệ tử vội vàng lên đài, nắm cả Phàm tâm rời đi võ đài, xuống dưới trước cũng đều cho Tần Mệnh cái hung ác ánh mắt, quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Toàn trường ngoanh động, quần tình xúc động, lại không có cái gì so nghịch chuyển càng khiến người ta kích thích. Tần Mệnh lần nữa cho bọn hắn kinh hỉ, lại là kiếm thuật lại là lôi điện võ pháp, để bọn hắn nhìn thấy cái càng chân thực càng toàn diện Tần Mệnh, thắng được rất xinh đẹp, đánh rất đặc sắc. Tại tất cả đều là thiên tài tám tông tiệc trà xã giao bên trên, một cái bắt trọng thiên đệ tử có thể có biểu hiện như thế, quá bất khả tư nghị. Chỉ là, vẫn chưa thỏa mãn, kết thúc quá đột ngột. Tất cả tông đệ tử lại đang hoài nghi Tần Mệnh đến cùng có phải hay không bắt trọng thiên. Lý tông chủ, đây là mầm mống tốt, rất không sai a. Lao thành chủ cười gật đầu. Huyết Tà tông tông chủ lại cố ý câu hỏi, Tần Mệnh thật là các ngươi tông nô bộc. Dạng này đệ tử vì cái gì làm nô bộc? Nếu như ngươi không có thèm, đưa đến chúng ta tông đi, ta cho ngươi 10 cái nô bộc, đổi. Thanh Vân tông tông chủ ha ha cười cười, không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn kỳ quái kiếm này từ chỗ nào đến? Bộ kiếm pháp kia lại là lấy ở đâu? Có thể xác định không phải Thanh Vân Tông bên trong. Ta tuyên bố, người thắng trận. Võ tướng đang muốn tuyên cáo thắng bại, Tần Mệnh đột nhiên cất giọng, lần nữa xin chiến, Thanh Vân Tông, Tần Mệnh, xin chiến Thổ Linh Tông. Ngươi muốn làm cái gì? Võ tướng nhìn lấy Tần Mệnh, không có đánh qua nghiện. Ta muốn vào 10 vị trí đầu. Tần Mệnh trực tiếp làm rõ, nếu là đến dương danh, liền làm điểm điên cùng sự tình. Thanh âm hắn rõ ràng truyền khắp tám tông đệ tử, cũng truyền hướng khán đài đệ tử. Hơn ngàn người đưa mắt nhìn nhau. Doanh Phàm Tâm còn chưa đủ. Ngươi trung quy là cái bắt trọng thiên, có thể đi đến bây giờ đã phi thường xuất sắc, còn muốn tiếp tục. Tần Mệnh, ngươi khinh người quá đáng. Phàm Tâm khí hỏng, có ý tứ gì? Cùng ta chỉ là làm nóng người luận bàn. Chính hí là Thổ Linh Tông. Bạch Hoa Tông những nữ đệ tử khác cũng sinh khí, quá phận. Dưới đài Lý Niệm khỏe mắt run rẩy, ta hôm qua thiên bại tại Phàm Tâm trên tay, ngươi hôm nay cầm Phàm Tâm làm nóng người. Đây không phải gián tiếp nhục nhã ta sao? Thiết Sơn Hà có chút ngưng mắt, đây chính là ngươi tối hôm qua nói tới điên cuồng. Tần Mệnh, ngươi thật cùng chúng ta Thổ Linh Tông phân cao thấp. Thổ Linh Tông Dương Nghị sắc mặt trầm xuống. Luận bàn, võ hội, không có cựu hận gì, chỉ muốn thống khoái đánh một trận. Các ngươi ai có hứng thú? Tần Mệnh bất vi sở động. Ta tiếp chiến. Một vị Thổ Linh Tông đệ tử sải bước lên đài. Lại tới một cái. Dưới đài tất cả tông đệ tử cùng nhau động dung, lại đến. Có ý tứ gì, ngươi còn muốn một chọi hai? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Võ tướng bất mãn, ta đài diễn võ, để ta làm chủ, há lại cho ngươi liên tiếp phá hư. Ta muốn lấy một địch hai, thắng, ta tiến trước thập cường, thua, ta chính thức rời khỏi. Tân Mệnh hướng chủ đài, nói cho nơi đó tám vị tông chủ nghe. Tám vị tông chủ đều không có tỏ thái độ, chỉ là ngồi tại chủ đài im lặng nhìn lấy Tân Mệnh. Lấy một địch hai. Tám tông tiệc trà xã giao chưa từng xuất hiện loại này tiền lệ. Mà lại Tân Mệnh vừa mới bại phàm tâm. Tiếp lấy muốn khiêu chiến hai vị đệ tử. Đánh xong một cái lại nói tiếp đánh, cái này là một chuyện, trực tiếp khiêu chiến hai cái, là một chuyện khác. Ngươi Tần Mệnh là thật nghĩ liều mạng, vẫn là ngươi xem thường tám tông đệ tử. Thổ Linh Tông tiếp nhận khiêu chiến. Thổ Linh Tông tông chủ trước hết nhất tỏ thái độ, người ta đều đánh tới trên cửa, còn có lý do gì tốt lùi bước. Huyết Tà Tông tông chủ đông nhiên cười, tiểu tử này có sự quyết tâm, ta thích. Đã hắn muốn khiêu chiến, tùy theo hắn đi. Tất cả tông tông chủ nhao nhao tỏ thái độ. Ngầm đồng ý Tần Mệnh yêu cầu. Nếu quả thật có thể thắng, hoàn toàn có tư cách tiến vào 10 vị trí đầu. Nhưng là, ngươi có thể làm. Dương Nghị ngưng lông mày nhìn lấy Tần Mệnh, ra hiệu bên người đệ tử ra sân. Tần Mệnh, nếu như ngươi thật có thể liên tiếp bại ta tông hai vị đệ tử, chúng ta công khai nhận thua, ngươi ta song phương ân oán xóa bỏ, sau đó tuyệt không lật sổ sách. Thổ Linh Tông, Quách Sơn Đồng. Võ Pháp, Hổ Khiếu Hoàng Quyền. Thổ Linh Tông, Hạ Hưng La. Võ Pháp, Bá Vương Phủ. Hai vị Thổ Linh Tông đệ tử đứng tại đài diễn võ, thể trạng trắng kiện, cao lớn uy mãnh, cho người ta mãnh liệt khí tràng áp chế. Một người mang theo huyền thiết quyền sáo, từ nắm đấm vũ trang đến hai tay, lấp loe ô hắc kim thuộc quang trạch, một người khiêng cự phủ bính lại có dài 2 mét, đúa dài nửa thước, phong mang thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Hai người tất cả đều là Thổ Linh Tông mãnh tướng, tự nguyện báo ra võ pháp. Nếu như hai người liên thủ cũng không thể đánh bại Tần Mệnh, bọn hắn cam nguyện nhận thua. Toàn trường nghị luận ầm ĩ, cái này Tần Mệnh đến cùng cái gì lai lịch? Trước bất luận có thể hay không thắng, phần này đảm phách cũng làm người ta bội phục. Tám tông các đệ tử nghiêm túc nhìn lấy võ tràng, một trận chiến này đáng giá chú ý. Tần Mệnh giật ra áo, lộ ra cường tráng tráng kiện cơ bắp, chậm rãi triển khai hai chân, tay trái ấn ép, tay trái hoành nâng hướng về phía trước, tiêu chuẩn kim cương kính thức mở đầu. Thanh Vân Tông, Tần Mệnh, võ pháp kim cương kính, tu la hoán. Tu la hoán. Thanh Vân Tông đội ngũ kỳ quái, lấy ở đâu võ pháp? Chưa từng nghe qua a. Lăng Tuyết lông mày nhẹ đám, chẳng lẽ là cái kia đạo tàn hồn cho Tần Mệnh chỉ đạo? Thổ Linh Tông, Quách Sơn Đồng, Hạ Hưng La, xin chiến. Hai vị tráng hán cao giọng gào thét, tiếng như kinh lôi, oanh minh toàn trường, hai người toàn thân đều kích khởi cỗ nồng đậm khí lãng, tóc dài loạn vũ, khí thế hùng hồn. Ta hôm nay tất thắng, trừ phi một người ngã xuống, nếu không chiến đấu tiếp tục. Tần Mệnh bắp thịt toàn thân kéo căng, nóng hổi lực lượng tại toàn thân khớp nối phun trào. Ba nhân khí trận tiếp tục kéo lên, vô hình khí lãng tại võ tràng tràn ngập. Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La toàn thân bò đầy gân xanh, cắn răng ngưng lông mày, giống như điên cuồng. Tần Mệnh toàn thân da thịt có chút phím hồng, bốc hơi lấy nhiệt khí, một cỗ cuồng liệt lực lượng tại thể nội sôi trào. Chiến! Ba người cùng kêu lên thả giống, hối hả trúng kích, ba cái phương vị thẳng tắp đụng nhau. Soạt! Toàn trường bầu không khí bỗng nhiên lửa nóng, giống như là mở cống vỡ đê, oanh động võ tràng, vang tận mây xanh. Chương 73, cuồng chiến 2. Hổ khiếu hoàng quyền. Nhất khiếu hồng chân kinh. Quách Sơn Đồng trước hết nhất giết tới, nắm tay phải luân không mánh kích, lại mang theo kịch liệt khí tràng, tại va chạm thời khắc, lần nữa giết, tái khiếu hổ hải phiên. Kim cương, vô lượng. Tần Mệnh trực tiếp cường mánh nhất công, hắn cùng những người này hao không nổi, chỉ có thể cứng đối cứng. Ông. Khẩn thiết va chạm, cùng dã kiên cường. Hai cố khí lạng theo sát va chạm, trong không khí giống như là hóa thành nước sôi, không gian xung quanh đều kịch liệt rung chuyển, mãnh liệt năng lượng cùng dã man va chạm ngạnh sinh sinh đem Tần Mệnh cùng Quách Sơn Đồng vén ra ngoài. Bá Vương Phủ, Phách Thiên Trảm. Hạ Hưng La sát na giết tới, hùng tráng thân thể lăng không xoay chuyển, múa vòng lấy cự phủ Phách Thiên Trảm dưới, khí thế bằng bạc, sát khí lăng tiêu. Dài 2 mét cự phủ, hàn quang tùm, sắc bén cứng cỏi, ẩn chứa bành trướng bá uy. Tần Mệnh giữa không trung cưỡng ép xoay chuyển, thân eo phát lực, hữu trưởng hung ác kích mặt đất, cưỡng ép quần cuộn ra ngoài. Oanh! Cự phủ chém đứt mặt bàn, đá vụn loạn tung tóe, 200 mét đài cao kịch liệt lắc lư. A! Hạ Hưng La xách búa lại sông, giống như là đầu dã thu dâng lên, lớn cất bước phi nước đại, đảo mắt truy hướng Tần Mệnh. Hai cánh tay hắn phát lực, điên cuồng múa vòng, hơn 2 mét cự hình búa gào thét sinh phong, tràng diện rung động. Ầm 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 ầm, cự phủ giống như là khắp thiên vẫn thạch, liên miên bất tuyệt, nhấc lên kịch liệt gió táp, càng chém nát mặt bàn, lưu lại đạo đạo hố sâu. Tần Mệnh hung hiểm né tránh, hơn 10 lần về sau, ngửa mặt cuộn cuộn, dẫm dâng lên, thế như liệp ưng, xông lên trời, lại không thể tưởng tượng nổi đạp ở búa bên trên, dựa thế lần nữa bay lên không, trên phạm vi lớn xoay chuyển, vòng qua Hạ Hưng La, phóng tới đang muốn giết tới Quách Sơn Đồng. Liên tiếp né tránh đột kích, nước chảy mây trôi bên trong tràn ngập kiên cường chi thế. Hổ khiếu hoàng quyền, tam khiếu quỷ thân ích. Quách Sơn Đồng cuồng hơn mạnh hơn, đón Tần Mệnh liền là luân không một quyền, quyền cương tê rít đảo, mang theo kịch liệt chói tai cương khí, giống như là cỗ tiểu toàn phong đánh về phía không trung. Tần Mệnh quần cuộn bên trong tứ chi đại trương, toàn thân căng cứng, kim cương phá trận. Một cỗ mãnh liệt hơn gió lốc từ Tần Mệnh toàn thân kích khởi, đó là lực lượng trùng kích, gió thổi không kém gì trọng truy ra ngoài. Ầm ầm, hai cỗ cuồng phong nổ tung, nhấc lên mãnh liệt khí lãng, xông qua 200 mét lôi đài, cuốn về phía tám tông đệ tử. Hơn 10 vị đệ tử nhao nhao lui lại, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tần Mệnh thế không thể đỡ, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt mãnh lực dâng lên, giống như là áp xúc lò xo, chiếu nghiêng trời cao, song quyền như mưa rơi rơi xuống. Tốt! Hảo hảo! Đến A! Quách Sơn Đồng thật sự là dũng mãnh, vậy mà ương ngạnh gánh vác Tần Mệnh đột kích, quả thực là đem Tần Mệnh cuốn chặt lấy. Hai người xê dịch xoay chuyển, kích liệt mãnh công, nhục quyền đối kháng thiết quyền, thuần túy lực lượng chiến đấu, kịch liệt mồ hôi huy sái. Đánh nhiệt huyết sôi trào, càng đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bá Vương Phủ, Hoành Tảo Thiên Quân. Hạ Hưng La xách búa giết tới, thanh thế, chiến uy, đều giống như giận lên sóng lớn, sôi trào, trào lên lấy vô cùng cường uy bao phủ Tần Mệnh. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, hai đạo giao nhau vết thương bổ vào Tần Mệnh phía sau lưng, sâu có thể đụng xương, tinh hồng đập vào mắt. Nhìn trên đài kinh hô liên miên, rất nhiều kiều quý tiểu thư nhóm dọa đến che cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng tại cùng lúc, Tần Mệnh trọng quyền đánh vào Quách Sơn đồng ngực, đem hắn cương ép đẩy lui, cho đến 30 mét bên ngoài, mạnh mẽ lực lượng kém chút chấn vỡ trái tim của hắn. Về phần vết thương, Tần Mệnh giống như dễ không có cảm giác, ngay cả con mắt chưa từng nháy một chút. Lại chém. Hạ Hưng La không có chút nào đình chỉ, đũa đổ ập xuống chém về phía Tần Mệnh. Quách Sơn đồng tại 30 mét ngoại chặn ở, dùng sức lắc đầu, ba ba đánh ra ngực, lần nữa điên cũng giống như xông lên. Tần Mệnh thế công sắc bén hơn, giống như không có cảm nhận được thương thế trên người, tránh đi cự phủ, nghịch tập Hạ Hưng La. Chiến đấu kịch liệt dẫn bạo toàn trường. Ba người thế công đại khai đại hợp, rất có khí thôn sơn hà chi thế. Không có đến cỡ nào xinh đẹp võ pháp, không có đến cỡ nào lộng lẫy năng lượng, Tần Mệnh thậm chí chưa từng vận dụng lôi điện cùng kiếm thuật, thuần túy lấy lực lượng đối bính. Thẳng tiến không lùi, đánh phi thường kịch liệt, tràng diện không thua gì ba đầu linh yêu đang chém giết lẫn nhau. Phốc phốc, đúa xé mở Tần Mệnh bả vai, huyết thủy hòa với mồ hôi bay lả tả. Tần Mệnh đạp trên búa bay lên không, vòng chân đá nát Hạ Hưng La cái cằm, tiếng xương nứt quanh quần võ tràng. Quách Sơn Đồng đánh bay Tần Mệnh, đánh cho hắn giữa không trung phun ra bệnh chứng nước. Tần Mệnh lấy sinh mệnh làm mồi dụ, dẫn hai người sinh sinh đụng vào nhau. Trong hỗn loạn, Tần Mệnh lấy kim cương phá trận đánh bay hai người, lại đuổi sắt bắt lấy Quách Sơn Đồng mắt cá chân, thay phiên hắn giống như là vũ khí nện như điên Hạ Hưng La. Liên tiếp tập kích cùng phản kích, một hệ liệt thụ thương cùng gào thét. Quên quên đến thịt va chạm, huyết thủy cùng mồ hôi bay lên. Các nam nhân nhiệt huyết sôi trào, các thiếu nữ kích động thét lên. Cái gì gọi là chiến đấu, đây mới gọi là chiến đấu. Tần Mệnh bày ra dã tính cùng dũng mãnh để Thổ Linh Tông tông chủ rất là kinh ngạc, rất ít từ những tông môn khác đệ tử trên người nhìn thấy dạng này huyết tính, trước đó quả thật có chút bất mãn Tần Mệnh phách lối, hiện tại trái lại âm thầm gật đầu. Toàn trường đều tại thét lên, nam nữ đều đang quát mầu, dạng này chiến đấu quá có đánh vào thị giác. Tần Mệnh toàn thân trên dưới máu me đồng địa, đã không dưới 10 đạo vết thương, cũng nhiều lần bị Quách Sơn Đồng đánh bay, thế nhưng là trái lại càng đánh càng mạnh, cỗ này tình thế, loại này dũng mãnh, để rất nhiều tám tông đệ tử chuyển biến đối với hắn cái nhìn, đây quả thực là tại dùng sinh mệnh thắng được trận đấu. Ác chiến trọn vẹn tiếp tục một nén nhang, đánh hừng hực khí thế, nhưng để tám tông đệ tử nhao nhao động dung là, Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La vậy mà không có đem Tần Mệnh đánh ngã. Mặc dù đã đánh cho Tần Mệnh máu me khắp người, đánh hắn nhiều chỗ xương cốt vỡ ra, thế nhưng là Tần Mệnh ương ngạnh đứng đấy, cắn răng, ngưng mắt, càng đánh càng mạnh. Mà Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La đều thương thế nghiêm trọng, đầy người máu tươi. Dương Nghị ngưng lông mày hô to, các ngươi kéo dài thời gian quá lâu. Sử xuất toàn lực, kết thúc chiến đấu. Hổ khiếu hoàng quyền, tuyệt khiếu thương khung chiến. Bá vương phủ, nộ thoái sơn hà. Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La từ hai bên trái phải phóng tới Tần Mệnh, mạnh nhất võ pháp, mạnh nhất hiện ra. Quách Sơn Đồng song quyền sôi trào cương khí, kịch liệt vù vù không thua gì động núi lở, Hạ Hưng La phảng phất cùng cự phủ hòa làm một thể, tốc độ cực nhanh, cường thế giết tới, một cỗ bàng bạc băng diệt khí lãng đập vào mặt mà tới. Tần Mệnh quỳ một chân trên đất, thở hững hộc, mồ hôi hòa với huyết thủy, vết thương nhìn thấy mà giật mình, làm cho đau lòng người, giống như nhanh đến cực hạn, thế nhưng là vào thời khắc này, từng sợi hắc khí từ song quyền tuôn ra, cấp tốc bò đầy hai tay, hắc khí đậm đặc như mực, lạnh lẽo thấu xương. Giữa thiên địa phảng phất đột ngột phiêu khởi từng sợi than nhẹ, giống như là viễn cổ nỉ non, lại như là xa xôi gào thét, giống là một người, lại như là một đám người. Thanh âm phiêu đãng trống rỗng, chân thực lại như là ảo giác. Rất nhiều người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, tìm kiếm âm thanh nguyên, nhưng lại cùng nhau nhìn về phía Tần Mệnh. Hạ Hưng La trước hết nhất giết tới, quản ngươi cái gì tu la hoán, một kích mạnh nhất, giận phá núi sông. Cự phủ từ trên trời giáng xuống, sóng lớn phô thiên cái địa, quần quận chiến uy chật ních võ đài. Nghìn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh hai mắt hâm mộ mở ra, mắt bạch lý bò đầy tơ máu, biểu lộ đều trở nên dữ tợn, toàn thân hắn chấn khởi cỗ tinh mịn hắc khí, sát na đứng dậy, đối diện bạo kích. Tay phải tránh đi đánh rất búa, ba âm thanh giòn vàng, nắm chặt phủ bính, thuận thế hướng bên cạnh mãnh liệt đẩy, toàn thân mượn lực quay người, hữu trưởng đẩy tại Hạ Hưng La phần bụng. Đột nhiên bạo kích, trong điện quang hỏa thạch nghịch tập. Cự phủ áp chế nước Tần Mệnh tay phải, kém chút đập vụn cánh tay trái. Thế nhưng là hắn tay trái chân thực đánh vào Hạ Hưng La trên người, nồng đậm hắc khí cưỡng ép nhập thể, thấu xương sát khí xâm nhập tinh thần hắn. Hạ Hưng La ý thức cùng khí thế đều rõ ràng biến hóa, thế công chợt giảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân run rẩy dữ dội, bị Tần Mệnh hữu trưởng cưỡng ép đẩy ra, giống như là lá rách trong gió bay ra ngoài. Hạ Hưng La vừa mới tháo chạy, Quách Sơn Đồng cường thế giết tới, song quyền đánh ra kình khí giống như thiên lôi cuồn cuộn, đinh thai nhức óc. Tần Mệnh thương thế nghiêm trọng, nhưng cắn răng nên đón. Kim cương, vô lượng. Quách Sơn Đồng, vạn cân chi lực. Tần Mệnh, 8000 cân chi lực. Hai cỗ lực lượng cường cường quyết đấu, giống như là trời trong sét đánh sinh ra tiếng vang. Tần Mệnh cánh tay phải mất tự nhiên run rẩy, bị hung hăng tung bay, thế nhưng là Tần Mệnh nắm đấm bên trong sát khí còn là xuyên thấu qua huyền thiết quyền sáo, xâm nhập Quách Sơn Đồng thân thể, kích thích linh hồn. Quách Sơn Đồng trong tiềm thức đến muốn thừa thắng xông lên, lại bị đột nhiên sát khí kích thích, ý thức thoáng hoảng hốt, bước mấy bước liền đầu ở chỗ đó. Toàn trường yên tĩnh, không có người nào mở miệng nói chuyện, đều khẩn trương chú ý chiến đấu. Hiện tại Cơ Minh Bạch Hứa Hán Phong là thế nào bị bại, liền là Tần Mệnh trên cánh tay hắc khí, võ pháp tu la hoán. Hiệu quả thật có rõ ràng như vậy sao? Tám tông tông chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, có hôm qua kinh nghiệm, lần này bọn hắn thấy rất cẩn thận, không sai, thật sự là sát khí, chân thực lại mãnh liệt sát khí. Mãnh liệt bực nào sát tính mới có thể ngưng tụ thành chân thực sát khí, điều đó không có khả năng là võ pháp đơn giản như vậy, trong lòng tiểu tử này có oán, càng có hận. Mấy vị tông chủ không để lại dấu vết liếc mắt Thanh Vân Tông tông chủ, ánh mắt hơi lộ ra dị dạng. Chương 74, cuồng chiến 3. Chiến trường bầu không khí thoáng ngưng kết. Tần Mệnh vết thương chồng chất, nhưng lần nữa đứng lên. Chiến ý như lửa, quần quần không nớt. Hai mắt sung huyết, sát khí lạnh thấu xương. Mà Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La vậy mà rất nhanh thanh tỉnh, một cái là dùng đũa xé mở ngực, một cái dùng nắm đấm đánh bả vai, bọn hắn dùng thống khổ kích thích tinh thần, cưỡng ép khôi phục thần trí. Hôm qua ngày sau, Thổ Linh Tông tất cả mọi người cẩn thận hỏi qua Hứa Hán Phong tình huống, thương lượng qua đối sách, vì liền là đụng phải Tần Mệnh thời điểm có chuẩn bị. Không nghĩ tới, thật dùng tới. Đây chính là ngươi ỷ vào. Vậy ngươi có thể cùng cái này võ đài nói tạm biệt. Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La dùng sức hất đầu, đề khí chấn thế, nghĩa vô phản cố phóng tới Tần Mệnh. Tần Mệnh vẫn là không nói lời nào, cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, đằng đằng sát khí, thẳng tiến không lùi. Tóc tung bay, xuất thủ như điện. Ba người toàn bộ lâm vào điên cuồng trạng thái, vừa lui tiến, một kích va chạm, không không mang theo hắc hắc kình phong. Giữa bọn hắn chiến đấu không giống còn lại linh vũ giả như thế. Cần sung túc linh lực để chống đỡ, một khi linh lực hao hết liền không có sức tái chiến, bọn hắn càng nhiều là dựa vào nhục thể va chạm, là máu cùng mồ hôi múa bút, nhìn kích thích hơn. Nhìn trên đài thế nhà các công tử tiểu thư toàn bộ đứng lên, hô to, lớn tiếng khen hay lấy, khích lệ, thật rất ít nhìn thấy loại tràng diện này kịch chiến. Nam nhi chiến đấu, huyết tính. Phong tử, người điên. Đây là võ hội, vẫn là tại liều mạng. Phàm tâm che cái miệng nhỏ nhắn, cũng không dám nhìn trên trận ác chiến. Hôm nay chi chiến, đủ để cho Tần Mệnh dương danh. Rất nhiều đệ tử bắt đầu tán thành, cuồng la cuồng điểm, nhưng người này có cỗ tính bền dẻo, càng có cỗ hơn huyết tính. Đúng vào lúc này, kịch chiến đột nhiên nghịch chuyển, diễn võ trường bầu không khí bỗng nhiên vắng ngắt. Đài diễn võ bên trên, một cái hình ảnh phảng phất dừng lại, Tần Mệnh ngửa mặt ôm lấy bổ xuống cự phủ, thân thể ngửa ra sau, hai tay chỉ lên trời, gắt gao đè ép ở nặng nề cự phủ, đũa phong mang quả thực là đứng ở hắn chóp mũi chỗ, nếu như hắn ngăn không được, hoặc là búa lại hướng xuống phát lực, thật khả năng đem đầu hắn chém thành hai khúc. Thế nhưng là, hắn ngăn lại. Là may mắn. Vẫn là thật có nắm chắc. Toàn trường nam nữ che miệng lại, kinh xuất thân mồ hôi lạnh. Ai dám như thế tiếp Thổ Linh Tông búa. Ngay tại toàn trường kinh hô, tại Tần Mệnh ngăn cản cự phủ một giây sau, hắn mãnh lực hướng bên cạnh đẩy ra búa, toàn thân quần cuộn mà lên, như con quay cao tốc xoay chuyển, hai chân nhanh như thiểm điện, hung hăng dẫm lên Hạ Hưng La dưới nách vị trí. Hạ Hưng La trước một hiệp vừa bị Tần Mệnh sát khí tập kích, ý thức cú ám, giờ phút này tránh không kịp, bị hung hăng đánh trúng. Tần Mệnh lực lượng cuồng bạo, quả thực là giẫm nát Hạ Hưng La dưới nách xương sườn, đem hắn toàn bộ giẫm bay ra ngoài, cũng thuận tay túm lấy giải 2 mét cự phủ. Hạ Hưng La rơi xuống hơn 10 mét chỗ, cánh tay phải cơ hồ mất đi chi giác, kịch liệt đau nhức để hắn triệt để thanh tỉnh, nổi điên giống như nhào lên. Hắn cũng bị Tần Mệnh điên cuồng kích khởi chiến ý cùng nhiệt huyết, không đến cuối cùng tuyệt không nhận thua. Ôi! Lại đến. Tần Mệnh gầm nhẹ, múa vòng cự phủ, phách chạm Quách Sơn Đồng. 300 cân cự phủ bị hắn múa gào thét sinh phong, chẳng những không có lạnh nhạt, phản mà phi thường thuận tay, bổ Quách Sơn Đồng liên tiếp lui về phía sau, vung mạnh quyền đối kích. Tám tông đệ tử đều bị thật sâu chấn kinh, thế này sao lại là võ hội, quả thực là sinh tử đấu trường. Kích tình, bá liệt, dã man, bi tráng. Bọn hắn nhìn thấy Tần Mệnh cường hãn, càng cảm nhận được cỗ ngập trời sát khí. Đây thật là Thanh Vân Tông bồi dưỡng được đến đệ tử. Loại này điên cuồng cùng sát tính càng giống là Huyết Tà Tông đệ tử, mà cuồng bạo cùng dã man càng hơn Thổ Linh Tông đệ tử. Thổ Linh Tông Dương Nghị chậm rãi nhíu chặt lông mày, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chiến trường. Hắn bỗng nhiên không còn phản cảm Tân Mệnh, trái lại ẩn ẩn sinh ra loại muốn đích thân đăng tràng xúc động, cũng phải nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly ác chiến một trận. Không chết cũng phải phế, tội gì? Trương Lam nói thầm. Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La đều là Thổ Linh Tông thế hệ này gần với Dương Nghị truyền nhân, liên thủ vậy mà không thể áp chế Tần Mệnh. Mộ Dung Trùng thần sắc phức tạp, đổi thành mình, đối thượng Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La bên trong bất luận một vị nào đều khó mà cam đoan tất thắng, Tần Mệnh vậy mà sức một mình đối kháng hai cái, khó có thể tưởng tượng. Đinh Điển cũng tại dưới đài quan chiến, Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La đều có chuẩn bị, không giống Hứa Hán Phong tốt như vậy thu thập, Tần Mệnh muốn thắng bọn hắn, khó. Tần Mệnh đến cùng muốn cái gì? Một cái thắng lợi liền trọng yếu như vậy. Lý Niệm không hiểu, trên đài chiến đấu rõ ràng biến vị nói, thế này sao lại là võ hội, rõ ràng là sinh tử huyết liều. Tân mệnh liều là thực lực, càng liều là mệnh, một chiêu một thức đều phi thường hung hiểm, bất kỳ sai lầm nào đều có thể trực tiếp đòi mạng hắn. Trên sàn chính, Thổ Linh Tông Tông chủ nhíu mày chậm rãi giãn ra, đột nhiên hỏi hướng bên người Thanh Vân Tông Tông chủ, Lý Tông chủ, Tân mệnh thật là các ngươi Thanh Vân Tông nô buộc. Thanh Vân Tông Tông chủ cười ha hả, không nói chuyện. Các ngươi đều hỏi bao nhiêu lần? Hắn cũng bị Tần Mệnh biểu hiện kinh đến, cũng ít nhiều minh bạch Tần Mệnh vì cái gì muốn liều mạng. Nếu là nô buộc, cũng liền đúng không trọng yếu đi, nhường cho ta như thế nào? Thổ Linh Tông Tông chủ lời này vừa nói ra, tất cả tông chủ đều là khẽ giật mình, đây là ái tải. Hắn trước kia là nô buộc, hiện tại đã không phải là. Thanh Vân Tông Tông chủ cười nhạt, lời này cũng không sai, dựa theo cùng Tần Mệnh ước định, chỉ cần Tần Mệnh có thể thắng một trận, liền có thể đặc xá nô buộc thân phận. Cho nên hôm nay Tần Mệnh đã không còn là Thanh Vân Tông nô buộc. Tần Mệnh bởi vì cái gì nguyên nhân thành nô buộc? Huyết Tà Tông Tông chủ cũng cắm câu, tựa hồ cũng có hứng thú. Một cái ngoài ý muốn. Thanh Vân Tông Tông chủ không muốn nhiều lời. Không chỉ có đám Tông chủ cảm thấy hứng thú, tất cả Tông đệ tử cũng có người dám cảm giác là lạ, Tần Mệnh hoặc là từ đầu đến đuôi phong tử, người điên, hoặc là thật có biến. Tần Mệnh vì cái gì làm nô buộc? Một vị Huyền Tâm Tông đệ tử tiến đến Thanh Vân Tông đội ngũ một bên. Cùng ngươi có quan hệ. Mộ Trình mấy người lạnh lông mày đối mặt. Hỏi một chút làm sao, có cái gì không thể nói. Xác thực không có cái gì không thể nói. Thiết Sơn Hà ôm đao sát, nhìn lấy lôi đài kịch liệt chiến trường, Tần Mệnh là một thành thiếu chủ, 8 năm trước một trận ngoài ý muốn, Thanh Vân Tông hủy hắn toàn thành. Phụ mẫu không rõ sống chết, 200.000 người áp tiến quặng mỏ làm nô, hắn bắt vào Thanh Vân Tông làm nô tài. A, Huyền Tâm Tông còn tưởng rằng nghe lầm, Tần Mệnh cùng Thanh Vân Tông có thủ. Tần Mệnh đem mình bán cho thương hội, đổi lần này 8 tông tiệc trà xã giao dự thi cơ hội, các ngươi so là thứ tự, hắn liều là mệnh, hắn muốn cứu thân nhân mình. Thiết Sơn Hà. Ngươi đã nói. Mộ Trình nghiêm khắc nhắc nhở, những lời này ý tứ đều mập mờ, nếu là truyền đi khẳng định sẽ bị nghiêm trọng hiểu lầm, ngươi cũng là Thanh Vân Tông đệ tử, về phần hãm hại Thanh Vân Tông. Minh Bạch, nguyên lai thật có nội mạng. Vị kia Huyền Tâm Tông đệ tử cười cười, lặng lẽ rút đi. Cũng không lâu lắm. Liên quan tới Tần Mệnh cùng Thanh Vân Tông ân oán truyền khắp tất cả tông đệ tử, cũng truyền hướng khán đài. Thiết Sơn Hà nói chuyện thân liền có nghĩa khác, kết quả truyền liền biến vị, thậm chí biến thành Thanh Vân Tông đổ sắt Tần Mệnh toàn thành. 8 tông tông chủ cảnh giới cao thực lực mạnh, thần thức rất rộng, tự nhiên cũng nghe đến phía dưới nghị luận. Thanh Vân Tông tông chủ sắc mặt nhìn không tốt, cái này ai loạn truyền? Bẻ cong sự thật. Giờ này khắc này, võ đài tình hình chiến đấu đột biến, Tần Mệnh hất ra cự phủ, bước lui Hạ Hưng La. Đuổi theo Quách Sơn Đồng triển khai mưa rông gió giật tấn công mạnh, hai tay hắc khí lượn lờ, sát khí lạnh thấu xương, liên tiếp cùng Quách Sơn Đồng đối hoành, quả thực là đè ép hắn từ giữa sân đánh tới võ đài cạnh góc. Tuyệt khiếu thương cung chiến. Quách Sơn Đồng không quan tâm phát ra nghịch tập, song quyền mạnh kích, khí lãng bừng bừng, không khí chung quanh đều giống như sôi trào, hoành minh tiếng điếc thai nhức óc. Thế nhưng là, ý hắn biết đã mơ hồ, dễ không thấy rõ ràng Tần Mệnh phương hướng, đến mức Tần Mệnh hoàn toàn tránh đi thế công, từ khía cạnh hung hăng va chạm. Quả thực là đem hắn thế công xáo trộn, tiếp lấy bạo khởi một quyền, đánh vào trên đầu của hắn. Hỏng. Chúng đệ tử cùng nhau biến sắc. Quách Sơn Đồng như bị sét đánh, ý thức quay cuồng trời đất, hùng tráng thân thể thẳng tắp từ võ đài rơi xuống. Ngoài trăm thước, Hạ Hưng La dùng sức lắc cái đầu, cưỡng ép hoàn hồn, hắn thật sâu xách khẩu khí, cầm một cái chế trụ cự phủ, lên tiếng buồn bực giống, xách đúa muốn phản kích. Thế nhưng là, Tân Mệnh đã từ phía sau giết tới, không chờ hắn xách đúa quay người, Tân Mệnh giẫm bước dâng lên. Gắt gao nắm chặt nắm đấm đánh vào Hạ Hưng La phần gáy, gọn gàng mà linh hoạt, kinh lực cương mãnh, càng mang theo cỗ hắc khí. Hạ Hưng La toàn thân run rẩy, lung la lung lay mấy bước, trung điệp quỳ trên mặt đất, đau khổ kiên trì nghị lực rốt cục tại lúc này sụp đổ, bị thảm liệt sát khí xâm nhập, túi đầu đâm vào võ đài bên trên. Chương 75, trang viên sát cơ 4 canh. Tân Mệnh đứng tại võ tràng bên trên, thở hững hộc, đầy người huyết thủy, mấy chục đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hắn túi đầu, ý thức u ám, giống như là lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cực hạn. Võ tràng đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy vang lên thưa thất tiếng vỗ tay, chỉ chốc lát sau tiếng vỗ tay càng ngày càng vang, ngay cả tám tông trong hàng đệ tử đều có người vì hắn vỗ tay, bao quát Dương Nghị. Trấn thủ võ tướng nhìn về phía chủ đài, đạt được lao thành chủ ra hiệu về sau, nhanh chân đi hướng Tần Mệnh, giơ lên hắn tay trái, vòng thứ hai, trận chiến đầu tiên, Thanh Vân Tông Tần Mệnh chiến thắng, đặc cách tiến vào giới tám tông trà hội trước thập cường. Không ai không phục, không có ai có dị nghị, mặc dù cảnh giới kém chút, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, gánh chịu nổi thập cường tên. Chúc mừng Lý Tông Chủ, Thanh Vân Tông sớm sinh ra thập cường. Lao thành chủ mỉm cười chúc mừng. Thanh Vân Tông Tông Chủ miễn cưỡng cười cười, gật đầu nói tạ. Còn lại thất tông không có người nào chúc mừng, đều biểu hiện rất bình thản, cũng không phải ghen ghét, mà là tại trở về chỗ vừa nghe được truyền ngôn, Thanh Vân Tông đổ sắt Tần Mệnh cả nhà toàn thành. Nô dịch hắn 8 năm. Hắn bán mình đổi lấy danh lạch, chỉ vì cứu vớt toàn thành nô dịch. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Chỉ sợ Thanh Vân Tông Tông Chủ cũng không biết Tần Mệnh sẽ có như thế chói mắt biểu hiện đi, không phải tuyệt không có khả năng dẫn hắn tới nơi này. Tần Mệnh biểu hiện càng chói mắt, Thanh Vân Tông càng mất mặt. Tần Mệnh mới vừa đi xuống đài cao, mắt tối sầm lại, hướng về phía trước ngã quỵ, đến cực hạn. Lăng Tuyết trước một bước đỡ lấy, cũng không để ý hắn vết máu đầy người, giá đáo bên cạnh, kiểm tra thương thế. Tần Mệnh hôn mê, nhưng khỏe môi nết lên cười nhạt ý, mạo hiểm kích thích, nhưng rất sung sướng. Hắn thậm chí quên mình có sứ mệnh, hoàn toàn là đang hưởng thụ chiến đấu, đang khiêu chiến mình cực hạn. Các ngươi tiếp tục trận đấu, chúng ta đem Tần Mệnh đỡ trở về. Đinh Điển đi tới. Đây là những thuốc chữa thương. Lăng Tuyết đưa cho hắn bình ngọc. Đinh Điển nhìn nhiều mắt Lăng Tuyết, không có nói cái gì, tiếp nhận bình thuốc, vịn Tần Mệnh rời đi. Toàn trường tiếng vỗ tay vang thật lâu, tiễn biệt Tần Mệnh. Vị thứ nhất thập cường sinh ra, tên đến thực uy, có thể đả thương thế nghiêm trọng như vậy, hẳn là không cơ hội tham gia tiếp xuống ngũ cường tranh đoạt thi đấu, dừng bước tại thập cường. Một cái bắt trọng thiên đệ tử có thể lấy được dạng này thành tích đã đầy đủ kiêu ngạo, cũng đầy đủ hắn danh chấn tám tông. Một vị Thanh Vân Tông trưởng lão cao mày, ánh mắt lạnh lùng. Đang nhìn đưa Tần Mệnh sau khi rời đi, hắn lặng lẽ tránh đi ánh mắt mọi người, rời đi hội trường. Thanh Vân Tông chỗ trong trang viên. Hà Hướng Thiên chính nằm ở trên giường ngẩn người, hôm qua thụ thương không có cái gì trở ngại, sáng nay bên trên liền tỉnh, nhưng hắn không có đi võ tràng nhìn trận đấu, không tâm tình đi, càng không mặt đi qua. Lòng tin tràn đầy đi vào Vũ Lăng Thành, coi là có thể đại triển quyền cước, vì chính mình chính danh, cũng sư phụ làm vẻ vang, nhưng ai có thể tưởng đến, một vòng chưa từng qua, vẫn là bị người khiêng trở về. Trở về bàn giao thế nào? Đệ tử khác nhìn ta như thế nào? Đáng chết Tần Mệnh, không phải hắn loạn đoạt danh tiếng, ta sẽ đụng tới Lãnh Văn Thanh loại kia biến thái. Hà Hướng Thiên ánh mắt vô hồn, không có tiêu cự nhìn lấy xà nhà, giống như toàn thân đều trống rỗng, cái gì đều không tâm tình. Hắn 10 tuổi gia nhập Thanh Vân Tông, 12 tuổi bị đại trưởng Lao Thu làm đệ tử thân truyền, 15 tuổi tiến vào bắt trọng thiên, vẫn luôn là thiên chi tiêu tử, bao nhiêu người đều hâm mộ, coi hắn là thành tấm gương. Hắn thật lâu trước liền chờ mong tám tông trà hội, muốn ở chỗ này dưng danh, muốn để tám tông đều nhớ kỹ tên hắn, thế nhưng là... Ai? Ta không nên xúc động a, ta vì cái gì nhất định phải cái thứ ba bên trên? Ảo não? Bực bội? Kẹt kẹt? Cửa phòng đẩy ra, một vị Thanh Vân Tông trưởng lão đi tới. Nô trưởng lão? Hà Hướng Thiên không có đứng dậy, chứa thương thế nghiêm trọng, không muốn phản ứng. Làm sao không có đi nhìn trận đấu? Nô trưởng lão là đại trưởng lão phe phái người. Cũng là vừa vặn rời đi võ tràng vị kia. Ta muốn dưỡng thương. Vòng thứ nhất trận chiến đầu tiên kết thúc. Đánh lâu như vậy. Hà Hướng Thiên mặc dù không có đi xem, nhưng trong lòng đánh giá tính toán thời gian đâu, coi là hiện tại đã kết thúc 4-5 trận. Tân Mệnh cái thứ nhất lên đài, Bách Hoa Tông phàm tâm khiêu chiến. Liên là bại Lý Niệm Sư mỗi cái tiểu nha đầu kia. Tân Mệnh kiên trì mấy cái hiệp. Không sai biệt lắm 10 cái hiệp. Hừ, ta liền biết. Cái kia thủ đoạn cũng liền có thể hết lần này tới lần khác thổ linh tông ngốc ra hỏa. Bại là phàm tâm. Cái gì? Tân Mệnh bại phàm tâm, lại hướng thổ linh tông khiêu chiến, lấy một địch hai. Hà Hướng Thiên kinh ngạc nhìn lấy Ngô trưởng lão, còn cho là mình nghe lầm. Quách Sơn Đồng, Hạ Hưng La, hai vị này đều là thổ linh tông gần với Dương Nghị truyền nhân, liên thủ khiêu chiến Tân Mệnh, kết quả Tân Mệnh thắng, mặc dù là cái thắng thảm, nhưng cuối cùng là thắng, tám tông tông chủ liên danh phán định, Tân Mệnh sớm tiến vào giới trà hội thập cường. Làm sao có thể? Hà Hướng Thiên ngồi xuống. Thiết Sơn Hà còn đem Tần Mệnh tại Thanh Vân Tông sự tình toàn chuyên đi, hiện tại huyên náo xôn xao. Nô trưởng lao sắc mặt khó coi, vừa mới bắt đầu coi là Thiết Sơn Hà chỉ là vì Tần Mệnh bất bình, nhưng cẩn thận suy nghĩ, không phải có chuyện như vậy. Thiết Sơn Hà là có ý, là tại vì Tần Mệnh tranh thủ quyền lợi tạo thế. Tần Mệnh hiện tại tiến vào trước thập cường, thanh danh kiếm đủ, tiềm lực hiện ra, có mấy vị tông chủ cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Lúc này đem Tần Mệnh tình cảnh truyền đi, chẳng khác nào hướng Thanh Vân Tông tạo áp lực, thuận tiện đề cao Tần Mệnh giá trị bản thân. Dạng này đệ tử, các ngươi Thanh Vân Tông không cần, chúng ta muốn. Thanh Vân Tông áp chế người ta 8 năm, còn chưa đủ à? Về sau nhất định phải đối xử tử tế. Thanh Vân Tông nô dịch toàn bộ hành trình 20 vạn dân chúng, quá đáng ghê tởm. Tần Mệnh vì Thanh Vân Tông kiếm vinh quang, các ngươi về sau sẽ còn tiếp tục ước hiếp sao? Cái này tất cả đều là Thiết Sơn Hà mắt. Nô trưởng lão thật không nghĩ tới Thiết Sơn Hà cả ngày vô thanh vô tức, làm lên sự tình đến như vậy tuyệt, hoàn toàn không để ý Thanh Vân Tông mặt mũi. Lôi đỉnh cổ thành chuyện như vậy kỳ thật nói nghiêm trọng rất nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, tất cả tông đều có loại này tình huống tương tự, nhưng mấu chốt là Tần Mệnh hiện tại không giống nhau, sự kiện tính chất cũng liền không giống nhau. Nô trưởng lão hiện tại có thể tưởng tượng tông chủ tâm tình, cái này gọi rời lên tảng đá nện mình chân, trông nom việc nhà xấu dương lên Bắc vực tám tông, còn vác một cái lấn lăng thiên mới đệ tử tiếng xấu. Hà Hướng Thiên ngơ ngác ngồi một lát, lắc đầu cười khổ, cuối cùng vẫn là để hắn xoay người, chờ Tần Mệnh trở lại Thanh Vân Tông, chỉ sợ là muốn tăng lên thành Kim Linh đệ tử. Để thành Kim Linh đệ tử là đương nhiên, coi như tông chủ không nguyện ý cho, cũng nhất định phải cho. Sư phụ chắc chắn sẽ không cao hứng, ai? Ta cái này làm đệ tử. Vậy cũng chớ để hắn về Thanh Vân Tông. Nô trưởng lão hạ giọng. Hà Hướng Thiên lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Ngô trưởng lão, người ý là. Mộ Trình bị Thổ Linh Tông đệ tử tiếp cận, ta đoán hắn hôm nay tám thành sẽ thua ở võ tràng. Đến cuối cùng, chúng ta Thanh Vân Tông tại cái này một giới trà hội duy nhất thu hoạch khả năng chỉ có Tần Mệnh cái này 10 vị trí đầu. Dạng này trở lại trong tông, các ngươi mặt mũi sáng sủa. Đại trưởng lão nơi đó sẽ nguyện ý. Tần Mệnh dã tâm rất lớn, cũng có sự quyết tâm, một khi hắn bị đề thành Kim Linh đệ tử, lại có nguyệt tình quan hệ tại, cái này Thanh Vân Tông bên trong liền không có ai có thể đụng hắn. Đừng quên, Tần Mệnh đầu nhập vào Hô Diên gia tộc, có bọn hắn để chống đỡ, Tần Mệnh tại Thanh Vân Tông địa vị sẽ càng ngày càng ổn, dùng không bao lâu, ngay cả Đại Thanh Sơn bên trong người Tần gia đều sẽ bị giải cứu. Nô trưởng lão mới đầu là đem Tần Mệnh tham gia trà hội xem như trò cười, hiện tại xem ra, Tần Mệnh đi một bước này quả thực là tuyệt diệu, tương đương với hoàn toàn thay đổi hắn tại Thanh Vân Tông địa vị. Không đến mức đi. Có nghiêm trọng như vậy. Đây là xấu nhất khả năng. Hà Hướng Thiên rất thông minh, minh bạch Ngô trưởng lao ý tứ, nghiêm túc cân nhắc một lát, Tần Mệnh thương thế rất nặng. Thừa nửa cái mạng, hiện tại là hôn mê, Đinh Điển đang nhìn. Hiện tại trong trang viên không có người khác. Ta muốn về võ tràng, thời gian lâu dài để cho người ta hoài nghi. Nhớ kỹ, ngươi đã để sư phụ ngươi thất vọng, không cần để hắn thất vọng lần thứ hai. Tần Mệnh cái phiền toái này không thể trở về đến Thanh Vân Tông sẽ giải quyết. Nô trưởng lão lưu câu kế tiếp, rời phòng. Hà Hướng Thiên túi đầu trầm mặc thật lâu, khoe miệng chậm rãi nhấp ra bôi ngoan ý, nắm chặt bên người truy thủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Trảm. Hà Hướng Thiên đi ra viện tử, đến trong trang viên bên ngoài cẩn thận đi dạo, xác định thật không có dư thừa người. Sau đó lặng lẽ đi vào Hàn Thiên Diệp trong tiểu viện, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng bên trong nhìn một lát. Hàn Thiên Diệp thương thế rất nặng, không có đi nhìn trận đấu, lưu trong phòng dưỡng thương. Hàn Thiên Diệp. Hà Hướng Thiên thử gọi tiếng. Có bệnh. Hàn Thiên Diệp thanh âm suy yếu, từ từ nhắm hai mắt không thèm để ý. Hà Hướng Thiên trong lòng hừ lạnh, sớm tối đem ngươi cùng một chỗ làm. Tần Mệnh trong nội viện ngoài viện có đầu tinh hồng vết máu, từ diện võ trưởng một đường kéo dài đến trong phòng, là Tần Mệnh trên người nhỏ xuống huyết thủy. Hà Hướng Thiên đứng tại ngoài cửa viện, chần chờ làm sao đem bên trong Đinh Điển lừa gạt đi. Hắn không muốn để người ta biết mình tới qua nơi này, không phải chắc chắn sẽ có người hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nhưng nghĩ lại, tông chủ nói không chừng chính ngóng trông Tần Mệnh chết đâu, cái này phong tử, người điên, chỉ cầu mình thành danh, đem toàn bộ Thanh Vân Tông mặt mũi đều bỏ đi không thèm để ý, hiện tại khó xử nhất người chỉ sợ sẽ là tông chủ. Giải thích. Không có cách nào giải thích. Thiết Sơn Hà lời đã nói ra, tông chủ bất kỳ giải thích nào đều là che giấu. Hà Hướng Thiên cắn răng một cái, nắm chặt chùy thủ muốn đi tiến viện tử, nhưng kẹt kẹt tiếng vang, cửa phòng vậy mà mở, Hà Hướng Thiên quay đầu liền trốn vào bên cạnh hàng rào trong tường, nấp kỹ. Đinh Điển nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, rời đi viện tử, bước nhanh chạy hướng võ tràng phương hướng. Đi như thế nào? Nhìn trận đấu đi. Hà Hướng Thiên nhãn châu xoay động, cười, liền biết Đinh Điển sẽ không tốt lòng chiếu cô Tần Mệnh, cái này chiến đấu cùng người không chịu nổi muốn trở về nhìn trận đấu. Bất quá vì an toàn, hắn kiên nhẫn chờ một lát. Xác định Đinh Điển thật sự là đi, không tiếp tục trở về, mới nhẹ chân nhẹ tay tiến viện tử. Hắc, Đinh Điển nửa đường rời đi, há có gì không đúng sao giá họa cho hắn. Hà Hướng Thiên đi vào Tần Mệnh trước cửa phòng, cuối cùng chần chừ nữa một lát, đẩy cửa phòng ra, ôm lấy khỏe miệng đi vào. Tần Mệnh nằm ở trên giường, toàn thân quấn đầy băng vải, bị cẩn thận băng bó qua, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, xem ra thương thế vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều băng vải đều hướng bên ngoài rớm máu. Chậc chậc, bị thương thành dạng này, thật thảm. Hà Hướng Thiên đóng cửa phòng, nắm chặt chùy thủ chậm rãi hướng đi Tần Mệnh, chỉ muốn mở ra băng vải, đem chỗ có miệng vết thương một lần nữa kéo mấy đao, lấy máu, gãy xương, dùng không bao lâu, Tần Mệnh liền sẽ tự mình tắt thở. Hắn một bên tàn nhẫn tưởng tượng lấy hại Tần Mệnh thủ đoạn, vừa cẩn thận tới gần Tần Mệnh. Tần Mệnh hô hấp yếu ớt, nhưng rất đều, ngực chậm rãi phập phồng. Hà Hướng Thiên trước thăm dò hạ khí tức, đưa tay muốn đi giải băng vải. Đột nhiên, ngươi làm cái gì? Một thanh âm thình lình truyền tới từ phía bên cạnh. Ta nhỏ má ơi. Hà Hướng Thiên một cái giật mình, kém chút ngồi dưới đất, quay đầu nhìn lại, bên cửa sổ chiếc ghế bên trên vậy mà ngồi người, một cái mập mạp tròn vo người. Hồ Duyên chắc chắc. Ngươi làm sao tại cái này? Hà Hướng Thiên xoa xoa mắt, còn cho là mình ảo giác. Ngươi làm sao tại cái này? Mập mạp thiếu niên không phải người bên ngoài, chính là Hồ Duyên gia tộc truyền nhân Hồ Duyên chắc chắc, trên mặt đã không có tiếu dung, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hà Hướng Thiên. Ta làm sao không thể tại cái này, ta đến tham gia trận đấu, ta đương nhiên ở đây. Hà Hướng Thiên cố gắng chấn định, không để lại dấu vết thu hồi truy thủ. Ngược lại là ngươi, làm sao vào thành phủ? Lại thế nào tại cái này? Là mục đích gì? Hồ Duyên chắc chắc mắt lạnh nhìn hắn, cho hắn âm thanh hử cười. Hắn là phụng phụ thân thân khiến tới, trên đường ra chút chuyện trì hoãn, hôm nay vừa tới. Gia tộc vì cho Tần Mệnh tranh thủ trà hội danh lạch, nhượng lại nửa tòa quán mỏ. Bọn hắn nhất định phải xác định Tần Mệnh đáng cái giá này, cho nên cắt cử hắn tới xem một chút Tần Mệnh biểu hiện thế nào. Hắn sáng sớm hôm nay vừa tới, vừa vặn mắt thấy Tần Mệnh trận đấu, về sau đi theo Đinh Điển về tới đây. Hắn chính cảm khái Tần Mệnh tiềm lực, cũng vui mừng mình đầu tư, thật không nghĩ đến Hà Hướng Thiên xám xịt tiến đến, xem bộ dáng là muốn hành thích. Cái này không biết xấu hổ đồ hôn trướng. Hà Hướng Thiên nghiêm túc nói, mời ngươi rời đi. Ta không xác định ngươi là thế nào tiến đến, có thể hay không đối Tần Mệnh có uy hiếp. Hồ Duyên chắc chắc nhìn hắn một lát, chậm rãi đứng dậy, tròn căng thịt tụ cục trên mặt khôi phục tiêu dung, sợ hãi. Có ý tứ gì? Tần Mệnh 8 năm nô buộc rốt cục đến cùng, một trận trà hội danh chấn tám tông, bây giờ không phải là Thanh Vân Tông muốn hay không cho hắn thân phận gì vấn đề, là thế nào lưu lại Tần Mệnh vấn đề. Ta nghĩ, Tần Mệnh hiện tại coi như rời đi Thanh Vân Tông, còn lại tất cả tông đều sẽ có hứng thú thu lưu, vẫn là toàn lực bồi dưỡng. Tần Mệnh thành danh, muốn xoay người, các ngươi sốt ruột. Hồ Duyên chắc chắc ha ha cười. Hồ Duyên chắc chắc, nói chuyện trước đó trước làm rõ ràng, ngươi cũng là Thanh Vân Tông đệ tử. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Hồ Duyên chắc chắc cười rất sáng lạ, qua nhiều năm như vậy, hắn đã tại Thanh Vân Tông mời chào trên 100 vị đệ tử, đều rất có tiềm lực. Duy nhất tiếc nuối là không có khai quật ra cái đặc biệt có tiềm lực đệ tử, rất không cam tâm. Hiện tại tốt, Tần Mệnh một khi thành danh, tiềm lực vô hạn, hắn nhiệm vụ có thể nói là trọn vẹn hoàn thành. Hắn vừa mới đang làm quyết định. Tương lai muốn tại Tần Mệnh trên người hạ đại lực bồi dưỡng, tin tưởng trong gia tộc biết Tần Mệnh tại tám tông trà hội biểu hiện sau cũng sẽ đại lực ủng hộ. Đã ngươi muốn lăn, hiện tại liền lăn. Hà Hướng Thiên nhãn châu xoay động, nghĩ đến cái biện pháp. Ngươi đi đi. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng làm bị thương Tần Mệnh. Nưu đồ làm loạn người là ngươi đi. Hà Hướng Thiên lại hướng đi Tần Mệnh. Ngươi làm cái gì? Dừng lại. Ta là muốn bảo vệ Tần Mệnh. Hà Hướng Thiên nắm chặt chùy thủ. Đừng làm chuyện điên rồ. Thối lui. Hồ Duyên chắc chắc gọi được Hà Hướng Thiên trước mặt. Muốn đánh nhau. Hà Hướng Thiên tay trái hơi chấn, xách đao đâm về Hồ Duyên chắc chắc. Chỉ cần đánh nhau, sẽ xuất hiện hỗn loạn, trong hỗn loạn liền có cơ hội ngộ thương Tần Mệnh, đến lúc đó vừa vặn giá họa Hồ Duyên chắc chắc. Ngươi không thừa nhận. Không quan hệ, Tần Mệnh chết liền không có chứng cứ. Thật to gan. Hồ Duyên chắc chắc không nghĩ tới Hà Hướng Thiên dám trắng trợn hành thích. Bành. Cửa phòng đột nhiên bị né tránh, một cỗ huyết khí đập vào mặt. Ai? Hai người giật mình. Thiết Sơn Hà máu me khắp người đi tiến gian phòng, dẫn theo màu đen chiến đao, đằng đằng sát khí, mắt lạnh nhìn Hà Hướng Thiên. Hắn làm sao trở về? Hà Hướng Thiên căng thẳng trong lòng, Thiết Sơn Hà, ngươi đến buổi vặn, cái này chết mập mặt muốn. Cút! Thiết Sơn Hà mới từ võ tràng xuống tới, máu me khắp người lại đầy người sát khí, phi thường dọa người. Ngươi! Cút! Thiết Sơn Hà lần nữa quát lạnh. Hà Hướng Thiên khỏe miệng co quắp di chuyển, khẽ cắn môi. Chậm rãi thu hồi trùy thủ. Đáng giận, lão tử nhận thua. Lập tức. Hừ. Hà Hướng Thiên tiếng hừ lạnh, đi nhanh ra. Thế nhưng là ngay tại đi qua Thiết Sơn Hà bên người thời điểm, hắc đao lanh mang chấn động, hướng phía Hà Hướng Thiên đầu chém tới. Hà Hướng Thiên vãi cả linh hồn, kinh hồn né tránh, thế nhưng là hắc đao vẫn là bổ vào hắn phía sau lưng, một đạo thật sâu vết thương từ sau cái cổ trực tiếp bổ tới sau lưng, hắn kêu thảm nhào vào trên bàn trà, vừa sợ vừa giận, Thiết Sơn Hà, ngươi điên. Keng. Hắc đao tuột tay, đao khí vang vọng, lăng không xoay chuyển, ngã đầu bổ về phía Hà Hướng Thiên. Hà Hướng Thiên lộn nhào, hốt hoảng xông ra khỏi phòng, kết quả bị hắc đao lần nữa bổ vào trên lưng, mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem hắn oanh ra hơn 10 mét, kêu thảm xông ra viện tử, liên tiếp lăn lộn, lưu lại đầy đất máu tươi. Hàn Thiên Diệp bị kinh động, rút kiếm xông ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy hắc đao lần nữa đánh rớt, chém về phía Hà Hướng Thiên đầu. Không muốn. Hà Hướng Thiên hoảng sợ thét lên, toàn thân ác hàn. Hắc đao tối hậu quan đầu quả thực là ngừng, chống đỡ tại hắn mắt phải con mắt trước, sắc bén phong mang phảng phất muốn đem đầu hắn đâm xuyên. Hà Hướng Thiên hai tay trống, không dám luận động, đầu đại hãn nước treo đầy cái chán. Thiết Sơn Hà đứng tại ngoài cửa phòng, đang đằng sát khí, cách không khống chế hắc đao. Hàn Thiên Diệp nhíu mày nhắc nhở, Thiết Sơn Hà, đều là đồng môn đệ tử, đừng xúc động. Hắn mặc dù có thể ác, nhưng không đến mức tại Vũ Lăng Thành giết hắn. Thiết Sơn Hà, tỉnh táo. Tỉnh táo. Ta cái gì cũng không làm. Hà Hướng Thiên rung động cầu khẩn, gắt gao nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt hắc đao, lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình gần như vậy. Quấy rầy các huynh đệ, chúng ta đang tở cờ thêm nhiệt rất thời kỳ mấu chốt, phiền phức mọi người hỗ trợ nhiều hơn. Ấn mở, điểm logo phía dưới đao loạt đến tiếp sau chương tiết, đọc sách đồng thời tại chương tiết đằng sau điểm cái tán, liền là cái kia tay nhỏ, sau đó ngũ tinh khen ngợi, vị trí là chủ logo trang bìa hạ đọc qua. Những này đều quan hệ đến sách thành tích, cũng quan hệ đến miễn tốn thời gian và số lượng, bái tạ. Chương 77, Thuế biến. Chiến đao vù vù, đao khí lạnh thấu xương, rất lâu, mới tại Thiết Sơn Hà khống chế hạ rút về. Hà Hướng Thiên thở dài một hơi, liền có thương tích trong người, lại bị liên tục bổ hai đao, cái này bung lỏng miệng kém chút ngất đi. Cút. Thiết Sơn Hà buồn nôn nhất loại này ti tiện thủ đoạn, bành âm thanh ném lên cửa phòng, lười nhác nhìn hắn. Đáng giận. Hà Hướng Thiên sắc mặt dữ tợn, hận đến nắm tay nện đất. Mất mặt. Hàn Thiên Diệp tiếng hừ lạnh, về đến phòng. Hồ Duyên chắc nhìn lấy trở về Thiết Sơn Hà, mắt nhỏ đi dạo, hắc, làm sao tình huống, Thiết Sơn Hà cùng Tần Mệnh kết giao bằng hữu. Không phải tại sao có thể có biểu hiện như thế. Thiết Sư Minh, ngươi mới tử võ chẳng trở về. Ngươi làm sao tại cái này? Thiết Sơn Hà nhàn nhạt liếc hắn một cái, đi vào bên giường điều tra Tần Mệnh tình huống. Ta hôm nay vừa tới, đến đem cho các ngươi trợ uy. Thiết Sư Minh. Thắng. Hồ Duyên chắc thử dò xét nói. Ừm, chém ba. Thiết Sơn Hà nhàn nhạt về câu. Hoắc. Hồ Duyên chắc khỏe mắt giật một cái rút. Ba. Manh nhân A. Nhìn lấy hắn. Thiết Sơn Hà xác định Tần Mệnh không có nguy hiểm tính mạng, ngồi vào bên cạnh vừa bắt đầu điều tức, hắn xé mở áo, lộ ra nhìn thấy mà giật mình vết thương. Võ tràng bên trong bầu không khí lửa nóng đến cực hạn, Tần Mệnh ác chiến vừa đi, Thiết Sơn Hà lên đài mời chiến Thiên Đạo Tông, lấy một địch ba, cường thế thẳng tiến trước thập cường. Một cái Tần Mệnh, một cái Thiết Sơn Hà, dẫn bạo hội trường, cũng cho Thanh Vân Tông tranh đủ mặt mũi. Yên lặng ba giới Thanh Vân Tông, lần nữa tại trà hội bên trên chứng minh mình. Chỉ là Thanh Vân Tông tông chủ thực sự cao hứng không nổi, Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà kỳ thật đều không coi là Thanh Vân Tông chính thống đệ tử, mà bị hắn ký thác kỳ vọng Kim Linh đệ tử, trước mắt đã soát hạ hai cái, chỉ còn Mộ Trình cùng Trương Lam. Vòng thứ hai thi đấu sự tình chính thức khai hỏa, bởi vì Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà chói mắt biểu hiện, thứ ba, thứ tư, thứ năm, liên tục ba trận, đều có người lên đài muốn lấy một địch hai, muốn khiêu chiến mình, sớm tiến vào trước thập cường. Kết quả, liên tiếp thảm bại. Đấm máu giao hấn quả thực là ngăn chặn cỗ này không bình thường tập tục, từ thứ 6 chiến bắt đầu, võ hội trở về chính đủ, một đối một khiêu chiến. Lăng Tuyết thứ 7 chiến lên đài, đối chiến Bách Hoa Tông đệ tử, thắng được. Trương Lam thứ 10 chiến lên đài, đối chiến Huyết Tà Tông đệ tử, thắng được. Bọn họ hai vị đều là Thanh Vân Tông chính thống đệ tử, lần nữa cho Thanh Vân Tông dương danh. Linh võ cảnh võ hội tiếp tục đến giữa trưa, trình độ kịch liệt không kém gì vòng thứ nhất, trước sau tổng cộng 27 người lên đài, chỉ có 10 người thắng được. Bao quát Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà, còn lại hoặc là chiến bại, hoặc là lưỡng bại câu thương. Buổi chiều bắt đầu mọi người mong đợi nhất huyền võ cảnh võ hội. Mộ Trình trước hết nhất lên đài, tiếp vào Thổ Linh Tông đội trưởng Dương Nghị xuất chiến, hai người trình diễn tám tông trà hội trận đầu huyền vũ cấp quyết đấu. Kết quả là Dương Nghị vì Thổ Linh Tông thắng về mặt mũi, tại Tần Mệnh nơi đó mất đi vinh dự, tại Mộ Trình nơi này cưỡng ép đoạt lại, khai chiến không đủ một nén nhang, Dương Nghị đem Mộ Trình hành xuống lôi đài, cường thế đặt vững thắng cục. Phía sau, Huyết Tà Tông hai vị huyền võ cảnh đệ tử phân biệt khiêu chiến Bách Hoa Tông cùng Thiên Đạo Tông. Thứ tư chiến, Thiên Đạo Tông đệ nhất kỳ tài hình ra lên đài, lại bị tám tông tông chủ nhất trí quyết định, luân không, trực tiếp tấn cấp. Bởi vì hắn sớm đã dương danh tám tông, là công nhận đệ nhất cường giả. Trận thứ 5, Tinh Hà Tông đội trưởng khiêu chiến Huyền Tâm Tông đội trưởng. Thứ 6 trận, Thiên Đạo Tông mặt khác vị kia huyền võ cảnh đệ tử chọn chiến Thiên Thủy Tông. Huyền võ cảnh quyết đấu cơ hồ không có bất ngờ, kết quả đều cùng mong muốn không sai biệt lắm. 11 vị huyền võ cảnh đệ tử, đào thải 5 người, còn lại 6 người. Dựa theo quy định, huyền võ cảnh bên thắng sớm tiến vào trước thập cường, lại ở vòng thứ 4 tranh đoạt ngũ cường 3 vị trí đầu cái danh lạch. Mà linh võ cảnh chiến thắng đệ tử cần vào ngày mai tiến hành vòng thứ 3 võ hội, quyết ra 4 vị chiến thắng danh lạch, tiến vào giới thập cường liệt kê. Bởi vì Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà sớm khóa chặt 10 vị trí đầu, Minh Thiên Quy thì liền đổi thành 8 vị linh võ cảnh đệ tử tranh đoạt 2 vị danh lạch. Tần Mệnh thương thế rất nặng, nhưng thể chất đặc thù, tại trạng vạng tối liền tỉnh. Vừa mở mắt, trong phòng lại có 3 người, Hô Duyên Chắc Chắc, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết. Làm sao ngươi tới? Tần Mệnh nhìn thấy Hô Duyên Chắc Chắc thật bất ngờ. Ta tới cấp cho ngươi cổ động. Hô Duyên Chắc Chắc nhếch miệng cười một tiếng, thì thủ cục trên mặt đều không nhìn thấy mắt. Ta 10 vị trí đầu bài danh không có người nghi vấn a. Tần Mệnh chống đỡ đứng người dậy, lo lắng có người sau đó nháo sự, hủy bỏ danh lạch. Ai dám nghi vấn? Định, đã định. Hô Duyên Chắc Chắc cười cùng hoa, trong lòng cái kia đẹp a, càng xem Tần Mệnh càng hoan hỉ. Hô Duyên gia tộc vậy mà đầu tư cái tám tông trà hội trước thập cường đệ tử, mà lại có thể nói là có tiềm lực nhất một vị, chỉ phải nghiêm túc bồi dưỡng, tương lai trưởng thành bất khả hạn lượng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến phụ thân nhận được tin tức sau thoải mái cười to bộ dáng. Ngươi không cần thiết đánh như vậy phí sức. Lăng Tuyết nhìn lấy Tần Mệnh, cẩn thận hồi tưởng Tần Mệnh chiến đấu, hoàn toàn có thể tại ban đầu liền vận dụng cái kia thần bí võ pháp Tu La Hoán, không cần thiết cuối cùng mới dùng nó tới chơi mệnh. Ta muốn thử xem ta cực hạn. Tần Mệnh không chỉ muốn thắng được trận đấu, càng hơn ép một chút mình tiềm lực, nhìn có thể hay không tìm tới đột phá cơ hội. Chỉ dựa vào Linh Vũ Bắt Trọng Thiên, có thể muốn ngừng bước tại thập cường. Chỉ có tiến vào cửu trọng thiên mới có thể bắn vọt ngũ cường, điểm này, hắn tâm lý nắm chắc. Tám tông trà hội là võ hội, không là sinh tử đấu trường. Lăng Tuyết đối với hắn im lặng. Hô Duyên Chắc Chắc lặng lẽ nhìn xem Lăng Tuyết, kỳ quái à, vị này băng sơn mỹ nữ sư tỷ cùng Tần Mệnh có quan hệ. Không gần như chỉ ở nơi này bồi nửa ngày, còn chủ động cùng Tần Mệnh nói chuyện, hiếm có a. Các ngươi thế nào? Tần Mệnh hỏi Lăng Tuyết cùng Thiết Sơn Hà, xem ra Thiết Sơn Hà tổn thương càng nặng. Hô Duyên Chắc Chắc cướp cười nói, Lăng Tuyết sư tỷ thắng, ngày mai tham gia vòng thứ 3 võ hội, tranh thập cường danh lạch. Thiết sư huynh một người chọn Thiên Đạo Tông 3 vị đệ tử, sớm tiến 10 vị trí đầu. Ồ! Tần Mệnh kinh ngạc, Thiết Sơn Hà chọn 3 cái. Còn tất cả đều là Thiên Đạo Tông. Đáng tiếc ngươi không có thể tham gia cuối cùng trận đấu, không phải ta thật nghĩ đánh với ngươi một trận. Thiết Sơn Hà đứng dậy, rời phòng. Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi đã thập cường, mắt đặt tới, không cần lại liều mạng. Lăng Tuyết lưu câu kế tiếp, cũng rời phòng. Ban đêm, thành phủ lần nữa tổ chức kiến hội, mời tất cả tông đệ tử tham gia. Tân Mệnh lấy trọng thương vì lấy cớ, không có tham gia, đem mình khóa trong phòng, thôn nạp lấy giữa thiên địa sinh mệnh chi khí, khép lại vết thương. Thương thế hắn nhìn rất nghiêm trọng, giống như là không thể nào tham gia cuối cùng ngũ cường tranh đoạt chiến, nhưng hắn có nắm chắc đêm nay liền khỏi hẳn. Cuối cùng quyết chiến, hắn nhất định tham gia. Đêm khuya, tĩnh mịch trong phòng. Tân Mệnh khí tức toàn bộ triển khai, tâm vô tạp niệm, hướng thành chủ phủ thu hút lấy sinh mệnh chi khí. Kẹt kẹt. Cửa sổ bị nhẹ nhàng đẩy ra, tiểu hồ ly lại tới đây, thở sâu, bị trong phòng dư giả sinh mệnh chi khí say mê, lộ ra nhân tính hóa thiếu dung. Nó điểm lấy chân nhỏ nhảy đến trên giường, vốn tại Tần Mệnh trên đùi, thư thư phục phục đi ngủ, lông xù giống như là đoàn tuyết cầu. Tần Mệnh đối tiểu hồ ly có hảo cảm, không có đuổi nó rời đi, tiếp tục lấy tu luyện sinh quyết. Hắn đem băng vải toàn bộ xé mở, lộ ra nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhiều mấy địa phương đều đang chảy máu. Nhưng tại sinh quyết điều dưỡng dưới, nồng đậm sinh mệnh chi khí tại toàn thân chảy xuôi, tại vết thương rành rụn, rõ ràng có thể nhìn thấy huyết nhục sinh sôi, vết thương khép lại, bên ngoài lật ra thịt chậm rãi khép kín. Tới là dọa người tràn diện, lại trở nên phi thường kỳ diệu. Nhịp tim dần dần mạnh mẽ đánh thép, bành trướng sức sống bắt đầu khôi phục. Huyết Tà Tông Yêu Nhi lần nữa đi vào ngoài cửa sổ, kỳ quái nhìn lấy trong phòng phát sinh một màn, cũng cảm nhận được giữa thiên địa sinh mệnh nguyên lực liên tục không ngừng hội tụ. Nay Dạ Yến sẽ lên tất cả tông thảo luận nói nhiều nhất đề liền là Tần Mệnh. Tần Mệnh, Lôi Đình Cổ Thành, Nô Bộc, Đại Thanh Sơn các loại đều bị lật ra đến, một cái chân thực cố sự bị chỉnh lý thành hình, tại tất cả tông đệ tử cùng giữa các trưởng lao truyền bá. Nguyên lai Tần Mệnh thật sự là Nô Bộc. Nguyên lai Tần Mệnh thật bị áp chế. Nguyên lai Tần Mệnh thật là mình đột phá đến linh võ cảnh. nguyên lai Tần Mệnh từ đột phá đến bây giờ, thật chỉ có không đến thời gian một năm. Nguyên lai Tần Mệnh tại Thanh Vân Tông nhận hết nghiền ép, nhưng thủy chung quật cường lấy, kiêu ngạo lấy. Nguyên lai. Các loại sự tích bị truyền ra, cũng không biết từ ai miệng bên trong nói ra, cũng không biết là ai chỉnh lý. Yêu Nhi đứng tại ngoài cửa sổ, có chút hăng hái đánh giá Tần Mệnh, cường đại cỡ nào nội tâm mới có thể chịu khổ 8 năm, cỡ nào kiên cường tính cách mới có thể vĩnh không khuất phục, cỡ nào thiên phú kinh người mới có thể một năm liên phá bắt trọng thiên. Nhất làm cho nàng hiếu kỳ là, Thanh Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử đều không hiểu Tần Mệnh võ pháp, thậm chí có thể khẳng định, Tần Mệnh trước đó chưa từng tại Thanh Vân Tông bên trong hiện ra qua kiếm thuật cùng tu la hoán. Hơn nữa còn có thể thu hút sinh mệnh chi khí, hấp dẫn cửu dương thiên hồ hảo cảm. Yêu Nhi cười nhẹ nhàng tựa tại bệ cửa sổ, ngắm nghĩa bên trong Tần Mệnh. Chương 78, Thiên Thu Vô Tung. Tần Mệnh tu luyện cả đêm, vết thương hoàn toàn khép lại, liền chút vết sẹo chưa từng lưu lại, nội thương cũng đều khôi phục 7-8 phần. Sinh sinh quyết thần kỳ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó, nên nếm thử đột phá. Có thể hay không tiến vào ngũ cường, liền nhìn lần này đột phá có thể thành công hay không. Đại diễn kiếm điển, đệ nhị thức. Thiên Thu Vô Tung. Tần Mệnh xuất ra đại diễn kiếm điển, ngưng lông mày nghiên cứu, lần này rốt cục để hắn thấy rõ ràng đệ nhị thức. Đại diễn kiếm điển đệ nhị thức, Thiên Thu Vô Tung, Thiên Phong Không Giáng Trần, Vạn Kiếm Pha Không Mãn Giang Hồng. Tần Mệnh thật sâu đề khí, trên mặt tươi cười. Vừa đột phá đến bắt trọng thiên thời điểm, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chữ, coi là bắt trọng thiên không thích hợp tu luyện, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thấy rõ ràng. Thiên Thu Vô Tung, giúp ta phá vỡ mà vào cửu trọng thiên. Tần Mệnh nhấc lên cổ kiếm, tự tin nói nhỏ. Thần công tử, ta lấy cho ngươi điểm thuốc chữa thương. Hồ Duyên chắc chắc cười ha hả đi tới, nhưng tiếp lấy mắt trợn tròn, Tần Mệnh ở trần, thần thái sáng láng, đâu còn có hôm qua hấp hối bộ dáng, ngay cả vết thương chưa từng. Không cần thuốc, ngươi hôm nay giúp ta nhìn điểm, ai đều không cho tiến đến. Tần Mệnh khua lên cổ kiếm, chuẩn bị bế quan. A. Hồ Duyên chắc chắc kinh hỉ, khôi phục. Ngày mai còn có thể xuất chiến. Đây là muốn bắn vọt ngũ cường. Ta nhỏ cái ai ra, đây là muốn thoải mái lật trời a. Vất vả. Khách khí cái gì? Hai ta bằng hữu nha. Hồ Duyên chắc chắc vội vàng đóng lại gian phòng, dẫn theo băng ghế đá liền ngồi vào trong viện, chân bắt chéo nhét lên, thủ môn. Hiện tại Tần Mệnh để hắn làm cái gì đều nguyện ý. Ngươi tại cái này làm cái gì? Lăng Tuyết vừa đẩy mở cửa sổ, liền thấy Tần Mệnh trong viện ngồi xổm cái viên thịt. Hồ Duyên chắc chắc liền tròn vo giống viên thịt, lại ngồi xổm ở cái tròn mép cồn thạch, dỗ lỉnh sợ tổn, trên ghế, hình ảnh thật sự là buồn cười, ngay cả quái gở lãnh ngạo Lăng Tuyết cũng nhịn không được câu hỏi. Giúp Tần công tử trông coi, ta sợ có người lại đến tổn thương hắn. Hồ Duyên chắc chắc cười ha hả, trong lòng sung sướng không được. Ai nha nha, Tần Mệnh trên người đến cùng có bao nhiêu bí mật. Ngay cả hắn đều nhìn có chút không thấu. Lăng Tuyết đột nhiên hỏi câu, ngươi cùng Tần Mệnh làm giao dịch gì? Lăng Tuyết sư tỷ đừng hiểu lầm. Ta không phải loại kia chủ nô, ta chỉ là cùng Tần công tử kết giao bằng hữu. Thật sao? Lăng Tuyết hoài nghi. Đúng, sư tỷ hôm nay muốn trận đấu đi, sớm cầu chúc thành công. Tần Mệnh đem mình khóa tại gian phòng, tâm vô bàng vụ tu luyện, mặc dù không gian chật hẹp, nhưng không trở ngại hắn thi triển. Mỗi chữ mỗi câu nghiên cứu, một chiêu một thức quen thuộc. Muốn tại trước ngày mai luyện thành đệ nhị thức cũng đột phá cửu trọng thiên, chẳng lẽ có thể nghĩ, đối Tần Mệnh tới nói cũng là khiêu chiến. Diễn võ trường. Vòng thứ 3 võ hội đã bắt đầu. 8 vị linh võ cảnh đệ tử lên đài, tiếp nhận khiêu chiến. Thập cường danh ngạch đại biểu cho chí cao vinh dự, không chỉ có là đối với mình 18 tuổi trước đó tất cả cố gắng khẳng định, cũng mang ý nghĩa tương lai tại trong tông môn tốt hơn đãi ngộ, càng nhiều tài nguyên. Không có ai sẽ bỏ qua cơ hội này. Tất cả tông tông chủ đều khẩn trương chú ý, nếu như một tông đệ tử ngay cả 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được, trên mặt thực sự không qua được. Thanh Vân Tông tông chủ cũng đang khẩn trương. Tuy nói Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà sớm tiến vào thập cường, nhưng tựa hồ cũng không có hy vọng tranh thủ ngũ cường, nếu như có thể nhiều mấy vị tiến vào thập cường, cũng coi là cái an ủi. Trận chiến đầu tiên, Huyết Tà Tông một vị tịnh lệ nữ đệ tử đăng tràng, điểm danh khiêu chiến Lăng Tuyết. Hai nữ biết rõ sở trường, song mỹ tranh danh, chiến đấu ra ngoài ý định đặc sắc, chỉ là giải quyết lưỡng bại câu thương, không thắng không phụ, đều vô duyên thập cường. Trận chiến đầu tiên tàn khốc để đệ tử khác âm thầm khẩn trương, phía dưới thứ hai chiến. Cuộc chiến thứ ba, thứ tư chiến đều đánh cho đặc sắc lại khốc liệt. Từ sáng sớm đến giữa trưa, tổng cộng tiến hành 4 trận võ hội, quyết ra trước thập cường 2 vị khác danh lạch. Theo thứ tự là Thiên Đạo Tông Thanh Ca, Huyết Tà Tông Dạ Lạc Trạm. Hai người thực lực đều rất mạnh, cũng coi là tên đến thực uy. Thanh Vân Tông Lăng Tuyết cùng Trương Lam đều vô duyên thập cường, Lăng Tuyết là thế hòa không phân thắng bại, Trương Lam trực tiếp là thảm bại. Lão thành chủ đại biểu tám tông công bố ngày mai thi đấu sự tình. Thành phủ bên ngoài, treo kim bảng, liệt tên tám tông thập cường. Ngày mai, tám tông trà hội ngũ cường tranh đoạt chiến. Sân bãi, ngoài thành hòn đá nhỏ lĩnh. Rộng mời toàn thành, cộng đồng quan chiến. Mỗi giới trà hội cuối cùng quyết chiến đều không phải là tại thành phủ cử hành, mà là tại ngoài thành một nơi nào đó, gặp mặt hướng toàn thành con dân công khai, khiến mọi người tận mắt thấy thập cường phong thái, cảm thụ thập cường thực lực. Kỳ thật cũng tương đương hướng ngoại giới hiện ra tám tông tiềm lực. Tần Mệnh có ở đây không? Thổ Linh Tông Dương Nghị gõ mở Tần Mệnh tiểu viện cửa sân. Nghỉ ngơi đâu, không tiện gặp khách. Hồ Duyên chắc chắc cười ha hả đứng dậy, tròn căng đầu, tròn vo dáng người, mập mạp tứ chi, lại ăn mặc trường bào màu trắng, thấy thế nào làm sao buồn cười. Dương Nghị khả năng không nghĩ tới trong viện ngồi xổm thứ như vậy, rõ ràng sững sờ, ngươi là ai? Bằng hữu, rất tốt loại kia. Ta tìm Tần Mệnh có việc. Dương Nghị nhanh chân đi vào trong. Thực sự thật có lỗi, Tần công tử hôm nay thật không tiếp khách, nếu không chờ ngày mai. Hồ Duyên chắc chắc bộ dáng buồn cười, ngây thơ chân thành, để cho người ta nhìn lấy quả muốn cười. Thật không tiếp khách. Ngươi hẳn là Thổ Linh Tông Dương Nghị đi, hạnh ngộ, nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh. Nếu không như vậy đi, ngươi lưu câu kế tiếp, ta đợi sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Không cần, ta ngày mai lại đến. Dương Nghị rời đi. Không có khi nào, Bách Hoa Tông Phàm Tâm đến. Tần Mệnh có ở đây không? Ngài là Bách Hoa Tông, Phàm Tâm. A, chào ngươi, tìm Tần công tử có việc. Ta đến xem hắn, tổn thương thế nào, chết không? Nói giỡn, tốt đây. Vậy sao ngươi đốt giấy để tang, suối quẩy không? Hồ Duyên chắc chắc im lặng, ta đây là thượng đẳng bạch ngọc tẩm ti vải vóc, quý đây. Tránh ra, ta tìm hắn có việc. Không tiện gặp khách, muốn không ngày mai lại đến. Còn không có tỉnh. Tỉnh, lại ngủ, tổn thương quá nặng. Xin thứ lỗi. Thật vất vả đưa tiễn Phàm Tâm, Thiên Đạo Tông đến ba vị đệ tử, cũng muốn gặp Tần Mệnh. Hồ Duyên chắc chắc cười theo lần lượt đưa tiễn, ngồi trở lại trên mặt ghế đá, vui vẻ cười. Dương Nghị tới hẳn là có ý hướng mời chào Tần Mệnh, Phàm Tâm tới hẳn là đối Tần Mệnh có chút ý tứ, Thiên Đạo Tông tới cũng có thể là muốn giao hảo. Xem ra Tần Mệnh khăng khăng tham gia tám tông trà hội quyết định là chính xác, tại Thanh Vân Tông bên trong không nhận chờ thấy, đi ra liền là bà bối. Phi Long rời bầu trời, theo mây nhập uyên. Tiềm Long tại uyên, theo mây thượng thiên. Ha ha, hắc hắc. Hồ Duyên chắc chắc vểnh lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã, vui vẻ ha ha. Chờ đến trạng vạng tối, lại tới mấy vị khách nhân, lần này, Hồ Duyên chắc chắc ngăn không được. Tần Mệnh ở tại nơi này. Một vị tóc hoa dâm lão nhân, không giận tự uy, mặt ngoài thân thể có chút bốc hơi lấy từng sợi màu đỏ sương mù, đó là huyết khí. Huyết Tà Tông tông chủ. Cựu Lân. Bên cạnh hắn đi theo cao gầy nóng bỏng thiếu nữ, Yêu Nhi. Áo đuôi ngắn váy ngắn, hào không keo kiệt triển phát hiện mình thân thể mềm mại, lộ ở bên ngoài da thịt hết sức thủy nộn, lộ ra được khiến người rất động lòng khí tức thanh xuân. Như là như thiên nga cổ tuyết trắng mà chân mềm, tiểu nhan càng là như hoa, chỉ là cặp kia ánh mắt đỏ như máu phá hư cảm giác tuyệt vời, nhiều phần ta tính, đa phần yêu mị. Hồ Duyên chắc chắc tin tức phi thường linh thông, đương nhiên biết mắt trước hai vị là ai, thông minh hắn nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay ra hiệu, mời vào bên trong. Hai vị này ngăn không được. Mà lại người ta tông chủ tự mình tới, cái này là bực nào tôn quý đãi ngộ, ai dám cự tuyệt. Chương 79, thẩm phán buôn canh. Tần Mệnh chính đang ngồi xếp bằng minh tưởng, đột phá. Đột phá. Ngay tại vừa rồi. Toàn thân điện mang chính lần lượt thu liễm. Linh vũ cửu trọng thiên. Khát vọng quá lâu cảnh giới. Toàn thân xuất hiện hết sức rõ ràng thể biến, tinh thần, tĩnh mạch, khí hải, thể chất, vân vân, đều toàn diện tăng cường. Giống như là đã bắt đầu vì tiến vào huyền võ cảnh làm chuẩn bị. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được mình cải biến, một loại thăng hoa linh hoạt kỳ ảo cảm giác, một loại tràn ngập toàn thân lực cảm giác, càng có khí biển cùng trong kinh mạch bành trướng lấy linh lực. Đột phá. Tân Mệnh kích động, cảm khái, thậm chí không kịp chờ đợi muốn tìm người thử một chút thực lực. Huyết Tà Tông tông chủ và Yêu Nhi đẩy cửa lúc đi vào đợi, hắn chính hoàn chỉnh kinh mạch linh lực chu thiên vận chuyển, tản ra cuối cùng điện mang. Hai người thoáng kinh ngạc. Hắn là đang bế quan đột phá. Huyết Tà Tông tông chủ thật sâu mắt nhìn Tần Mệnh, giống như đã đột phá. Tiểu gia hỏa có chút ý tứ, trong vòng một năm phá vỡ mà vào bắt trọng thiên liền đã đủ kinh người, hắn vậy mà tại tám tông trà hội trong lúc đó lại đột phá. Cựu tông chủ, người tốt. Tần Mệnh bình phục khí huyết, kỳ quái nhìn lấy bọn hắn. Chúc mừng, cựu trọng thiên. Yêu Nhi liếm liếm môi đỏ, dụ hoặc cho người. Tiểu hồ ly lại nhảy đến Tần Mệnh trong ngực, thân mật cọ lấy. Dễ chịu hô hấp chung quanh hắn phiêu đãng sinh mệnh chi khí. Nó rất thích ngươi, đưa ngươi. Không được. Ngươi biết nó là cái gì giống loài. Hẳn là rất chân quý, nhưng ta không chịu nổi. yêu nhi đi đến Tần Mệnh bên người, đưa tay đem tiểu hồ ly ôm trở về trong ngực, tiểu mị cười một tiếng, vì đạt được nó, ra ra kém chút mất mạng. Tần Mệnh thoáng ngồi thẳng thân thể, nữ nhân này thực sự quá dụ hoặc, không chỉ là xuyên qua, mà là trời sinh tà mị chi khí, từ trong ra ngoài, để hắn tâm thần chập chờn. Không cần bất luận cái gì tận lực trêu chọc, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra kinh người mị lực. Sư phụ ngươi là ai? Cựu Lân không tin một người sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên nghịch tập, người khác nói là hậu tích bạc phát, cũng có người nói là phong vân hóa rồng, nhưng hắn càng có khuynh hướng Tần Mệnh đạt được một loại nào đó cơ duyên. Phần cơ duyên này cùng Tần Mệnh trong miệng tu la hoán có quan hệ, còn có trôi này ngay cả Thanh Vân Tông tông chủ đều chưa thấy qua cổ kiếm. Ta không có sư phụ. Trong thân thể ngươi vị kia đây. Cựu Lân bỗng nhiên cười khẽ. Trên khán đài thời điểm cũng có chút hoài nghi, hiện tại khoảng cách gần nhìn, càng khẳng định. Tần Mệnh trong thân thể cất giấu cỗ năng lượng, một cỗ tuyệt đối không thuộc về hắn năng lượng. Ta không rõ ngươi ý tứ. Tần Mệnh đề phòng. Không cần khẩn trương, người khác cảm giác không chịu được. Trong thân thể của hắn là thứ gì? Yêu nhi đối Tần Mệnh càng cảm thấy hứng thú. Nhìn không thấu, giấu rất sâu. Cựu Lân có cỗ xúc động muốn dò xét một phen, nhưng vẫn là nhìn xuống. Các ngươi tới nơi này là... Nếu như ta mời ngươi gia nhập huyết tà tông, ngươi sẽ xem xét sao? Một tông chi chủ tự mình đến mời, loại này vinh hạnh đặc biệt đủ để cho bất luận kẻ nào kích động lại kiêu ngạo. Tần Mệnh nhưng không có lo lắng nhiều, uyển chuyển cự tuyệt, cảm tạ người nâng đỡ, ta đã có tông môn. Nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết Đại Thanh Sơn phiền phức đâu? Tần Mệnh nghiêm túc nhìn lấy Cựu Lân. Người điều tra ta. Yêu nhi trước mắt cười khẽ, lại đẹp lại mị, mười phần mưu vật, chỉ cần ngươi gia nhập huyết tà tông, chúng ta giúp ngươi xử lý lôi đỉnh cổ thành nhân đoán. Chỉ cần ngươi gia nhập huyết tà tông, gia gia của ta thu ngươi coi thân truyền đệ tử. Chỉ cần ngươi gia nhập huyết tà tông, điều kiện gì tùy ngươi mở. Tần Mệnh trực tiếp lắc đầu, hảo ý tâm lĩnh, ta Tần Mệnh không đáng các ngươi như thế mời chào. Ngươi không rõ ràng mình giá trị. Ta đã hứa hẹn Hô Diên gia tộc. Huyết tà tông đều có thể thay ngươi bãi bình, ta chỉ cần ngươi người này. Huyết tà tông tông chủ khó được đối với một cái người biểu lộ ra như thế rất hứng thú. Hô Diên gia tộc giúp ta đại ân, chuyện này, ta phải trả. Tần Mệnh uyển chuyển cự tuyệt. Thật không suy nghĩ thêm. Ta rất vinh hạnh. Tần Mệnh lần nữa uyển chuyển tỏ thái độ. Hắn không xác định huyết tà tông tông chủ chân chính mắt, vạn nhất thuần túy là hiếu kỳ, là vì nghiên cứu trong cơ thể mình năng lượng. Thứ hai là vì thân nhân cùng các thành dân cân nhắc, nếu như mình thật thoát ly Thanh Vân Tông gia nhập huyết tà tông, chắc chắn sẽ bị nhận định thành phản bội. Đến lúc đó Thanh Vân Tông cho dù giải trừ đối lôi đỉnh cổ thành tội phạt, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho, không chừng sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Hắn muốn bảo vệ lôi đỉnh cổ thành, không thể lại để cho nơi đó biến thành chiến tranh chi địa. Nơi đó là cha mẹ của hắn tâm huyết, cũng là hắn thiếu 20 vạn thành dân nợ. Huyết tà tông tông chủ thật đáng tiếc, cũng không có lại kiên trì. Có cơ hội đến huyết tà tông làm khách, báo tên của ta. Yêu nhi bồi tiếp tông chủ rời đi. Cảm ơn, không tiễn. Ngươi không thích nữ nhân sao? Yêu nhi bỗng nhiên quay đầu. Cái gì? Yêu nhi lắc lắc ngón tay, ngươi nhìn thị lực ta cùng đường nam nhân không giống nhau. Ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Yêu nhi khẽ giật mình, cười khanh khách, cười phấp phới như hoa. Sau đó không lâu, huyết tà tông tông chủ tự mình bái phỏng Tần Mệnh tin tức truyền đến Thanh Vân Tông tông chủ nơi đó. Thanh Vân Tông năm vị trưởng lão phi thường bất mãn. Tông chủ, Tần Mệnh quá không biết tốt xấu, vậy mà mượn tám tông trà hội tên tuổi, một mình liên lạc huyết tà tông. Hắn muốn đem mình bán đi. Hắn đây là phản bội sư môn. Đúng vậy a, tông chủ, vấn đề này không thể không quản. Người rất rõ ràng huyết tà tông bên trong đều là những người nào, cùng Tần Mệnh tính cách rất giống, làm việc lại hung ác lại điên. Nếu như Tần Mệnh gia nhập bọn hắn, ở bên trong thật lăn lộn mở, tương lai khó tránh khỏi sẽ khắp nơi cùng chúng ta Thanh Vân Tông đối nghịch. Ta ngược lại thật ra hoài nghi Tần Mệnh có phải hay không đem huyết tà tông tông chủ tiểu tôn nữ cấu kết lại. Ai, Tần Mệnh đối Thanh Vân Tông có hận a, phổ thông đệ tử đi thì đi, nhưng Tần Mệnh hiện tại biểu hiện ra ngoài tiềm lực. Vạn nhất đem đến thật trưởng thành, nói không chừng lại là cái thứ hai Lanh Sơn. Hiện tại tất cả tông đều đang chăm chú Tần Mệnh cùng chúng ta Thanh Vân Tông ở giữa mâu thuẫn. Đào đi Tần Mệnh không chỉ có tương đương đào cái có tiềm lực đệ tử, vẫn là đào cái cửu thị Thanh Vân Tông vũ khí. Tám tông ở giữa mặc dù là liên minh, nhưng vụng trộm từ không đình chỉ qua cạnh tranh, nhất là Thiên Đạo Tông cùng Huyết Tà Tông hai cái mạnh nhất môn phái, đều nghĩ đến muốn khống chế còn lại tất cả tông, trở thành nhất thống minh chủ. Giống Tần Mệnh loại tình huống này, quyết không cho phép thoát ly Thanh Vân Tông. Nô trưởng lão gặp tông chủ bất vi sở động, thấp giọng nói, tông chủ, Tần Mệnh sát tính quá nặng, so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Sở Hoa trưởng lão thân truyền đệ tử Triệu Mẫn, Dược Sơn đệ tử Kiều Sâm, đều có thể là Tần Mệnh bên ngoài sát hại. còn có đại trưởng lão thân truyền đệ tử Đường Bảo Nam, cơ có thể khẳng định là chết tại Tần Mệnh trong tay. Có chứng cứ. Còn lại bốn vị trưởng lão cùng nhau động dung. Tần Mệnh ra ngoài hái thuốc lần kia, kỳ thật liền là Triệu Mẫn bày ra. Nghe nói nàng cùng Tần Mệnh có mâu thuẫn, muốn liên thủ Kiều Sâm giết chết Tần Mệnh, kết quả Tần Mệnh trở về, Kiều Sâm cùng Triệu Mẫn lại không có trở về. Chuyện này không có chân thực chứng cứ, không phải Sở Hoa trưởng lão tuyệt tha không Tần Mệnh, nhưng có thể khẳng định, sự tình cùng hắn có quan hệ. Còn Đường Bảo Nam, 90% chắc chắn là Tần Mệnh giết. Lúc ấy trong rừng rậm xuất hiện lòng đất động rộng rãi, một cái đầu mang mặt nạ cầm trong tay bảo kiếm người, kiên quyết truy sát Đường Bảo Nam. Không phải Tần Mệnh, thì là ai? Ta đoán, chết tại Tần Mệnh trên tay Thanh Vân Tông đệ tử chí ít có 10 người. Cái này vẫn phải. Hách Liên trọng trưởng lão trùng điệp đập chân. Còn không có rời đi Thanh Vân Tông liền bắt đầu lạm sát, tương lai cái kia còn đến. Thanh Vân Tông tông chủ đưa lưng về phía bọn hắn, từ từ nhắm hai mắt, thủy chung không nói chuyện. Nô trưởng lão đến gần tông chủ, đề nghị, chúng ta có thể sớm đem Tần Mệnh chuyển rời về Thanh Vân Tông, liền lấy thương thế tăng thêm vì lý do. Trên đường tìm cơ hội xử lý, liền dùng thương thế quá nặng không thể đoạt cứu lại dạng này lý do. Chúng ta có cần phải dạng này? Có vị trưởng lão nghi vấn, tự mình xử tử. Sẽ không quá phận. Tần Mệnh tâm cơ quá nặng. Hắn có thể là đạt được một loại nào đó cơ duyên, sau đó vô thanh vô tức vụng trộm trưởng thành, lại lấy nô buộc thân phận làm che giấu âm thầm sát hại đồng môn, hiện tại lại liên minh Hô Diên gia tộc tham gia tám tông trà hội, còn liều mạng triển phát hiện mình, thắng được thanh danh, hấp dẫn còn lại tất cả tông đối với hắn hứng thú. Dạng này người, tâm cơ quá nặng, tuyệt đối đừng cho hắn xoay người cơ hội, nếu không tuyệt sẽ trở thành họa lớn. Nô trưởng lão đối Hà Hướng Thiên không ôm hy vọng, chỉ có thể mình tự mình ra mặt đề nghị. Vị kia trưởng lão còn đang chất vấn, chúng ta có thể trừng phạt Tần Mệnh, cầm tù Tần Mệnh, thậm chí phế bỏ. Nhưng, thật muốn giết chết, tất cả tông nơi đó sẽ nghĩ như thế nào? Nô trưởng lão cười lạnh, chúng ta Thanh Vân Tông làm việc còn cần quan tâm bọn hắn ý nghĩ. Một vị trưởng lão nghiêm túc nói, tông chủ, nếu thật là Tần Mệnh sát hại Triệu Mẫn cùng Đường Bảo Nam những đệ tử kia, dựa theo tông quy xác thực làm chỗ lấy cực hình. Hách Liên trọng trầm giọng nói, ta thỉnh cầu trước tiên đem Tần Mệnh bắt tới, nghiêm thẩm. Nếu như hắn thật lòng mang ý đồ xấu, lại từng ám hại đồng môn, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Không cần phải nói. Thanh Vân Tông tông chủ cắt ngang bọn hắn. Xin ngài nghĩ lại. Tất cả trưởng lão cùng nhau cúi đầu. Lui ra đi, ta sẽ xử lý. Thanh Vân Tông tông chủ một mình đứng trong phòng, nhắm mắt lại muốn thật lâu. Chương 80, ước định. Thương thế tốt lên. Thanh Vân Tông tông chủ đi vào Tần Mệnh gian phòng, nhìn lấy múa kiếm Tần Mệnh, hơi kinh ngạc. Tần Mệnh tinh thần sáng láng mồ hôi đầy người. Toàn thân cao thấp nhìn không đến bất luận cái gì vết thương, mà lại, hắn cảnh giới giống như đột phá. Tông chủ người tự mình tới. Tần Mệnh thu kiếm điều khí, cũng không kinh ngạc. Ngươi muốn tham gia ngày mai ngũ cường tranh đoạt thi đấu. Thanh Vân Tông tông chủ ánh mắt phức tạp. Đã có cơ hội, đương nhiên muốn thử một lần. Tần Mệnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nên tiếp tông chủ ánh mắt, vì Thanh Vân Tông tranh vinh dự là đệ tử trách nhiệm, không phải sao? Có ý. Tông chủ nhàn nhạt gật đầu, ngồi vào bên cửa sổ chiếc ghế. Đầu ngón tay khẽ chọc bàn, nhìn lấy Tần Mệnh tuấn tú gương mặt, thanh tịnh lại kiên nghị ánh mắt. Trong phòng yên tĩnh, ai đều không nói gì, đều yên tĩnh nhìn lấy lẫn nhau. Hồi lâu, Thanh Vân Tông tông chủ hắng giọng, 8 năm, lớn lên, có phụ thân ngươi năm đó bộ dáng. Đúng vậy a, 8 năm. Tần Mệnh trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, không buồn không vui. Ngươi còn nhớ rõ, ta là phụ thân ngươi nửa cái sư phụ. Ta vẫn nhớ, liền là không biết người có nhớ không. Tần Mệnh vẫn là tại mỉm cười. Ánh mắt cũng một mực đón tông chủ con mắt. Chỉ là tâm hắn, cũng không bình tĩnh. Có một số việc, ngươi không hiểu. Năm đó ân oán liên lụy phương diện rất nhiều, có đại trưởng lão, cũng có Thanh Vân Tông bí mật, còn có thật nhiều người. Ta làm tông chủ, không thể là vì mấy cái người chết, lại giết càng nhiều người. Mấy cái người chết. Tần Mệnh ha ha cười khẽ, ta bội phục người lòng dạ. Thanh Vân Tông tông chủ không nghĩ tới giải thích thêm, đã không có ý nghĩa, hận Thanh Vân Tông sao. Ta kỳ thật rất may mắn. 8 năm trôi qua, ta vẫn là ta, không biến thành chó dại. Thanh Vân Tông tông chủ tránh đi Tần Mệnh con mắt, nói thẳng, ta hôm nay tới, là nhắc nhở ngươi một sự kiện. Vì Thanh Vân Tông mặt mũi, ta sẽ không cho phép ngươi thoát ly tông môn. Ngươi yên tâm, ta đã cự tuyệt huyết tà tông. Ồ, vì cái gì? Ta muốn theo người làm ước định. Giảng, nếu như ta có thể xông vào ngũ cường, ngươi đặc xá ta Lôi Đỉnh cổ thành toàn bộ thành dân, đặc xá ta Tần gia tất cả mọi người. Năm đó ân oán, xóa bỏ. Nếu như ngươi có thể đi vào 5 vị trí đầu, ta đặc xá ngươi nô buộc thân phận, đề thăng làm kim linh đệ tử, cho ngươi đề cử cho Dược Sơn trưởng lão làm thân truyền đệ tử. Nhưng Lôi Đỉnh cổ thành, bây giờ còn chưa được. 8 năm, ngươi đã coi thường 8 năm, còn không chịu bỏ qua.
Thanh Vân Tông tông chủ trầm mặc một lát, trừ phi ngươi có thể chứng minh cha mẹ ngươi đã tử vong.
Có ý tứ gì?
Ách! Hồ Duyên chắc chắc đống nhiên gõ cửa đi tới, cười ha hả chào hỏi, tông chủ, ta Hồ Duyên gia tộc có thể lại bỏ tài nguyên, giúp Tần Mệnh chuộc hạ Lôi Đỉnh cổ thành.
Thanh Vân Tông tông chủ phất tay, ngươi lui ra.
Nếu như Tần Mệnh thật có thể cầm xuống trước ngũ cường, ta nghĩ ta có thể đại biểu phụ thân ta làm quyết định.
Mặc kệ cái gì đại giới, mặc kệ mời ra người nào, chúng ta đều sẽ chuộc hạ Lôi Đỉnh cổ thành.
Cá nhân ta ngu kiến, người cũng không cần lại lo lắng đại trưởng lão, Tần Mệnh hiện tại không là một người.
Hồ Duyên chắc chắc mỉm cười lại kiên định cho thấy thái độ, hướng Tần Mệnh gật gật đầu lui lại ra khỏi phòng.
Đã muốn giúp đỡ, liền giúp triệt để, đã muốn giao hảo, liền đem hết khả năng.
Tần Mệnh trong lòng ấm áp, cho Hồ Duyên chắc chắc cái cảm kích ánh mắt, chờ đợi lấy Thanh Vân Tông tông chủ quyết định.
Thanh Vân Tông tông chủ buông thong tầm mắt, suy nghĩ thật lâu, có một điều kiện.
Người mời.
Hồi đến Thanh Vân Tông, ta xách ngươi vì Kim Linh đệ tử, ngươi không thể cự tuyệt, trong vòng 5 năm không thể thoát ly tông môn.
Ta Lôi Đỉnh cổ thành trừng phạt đâu?
Chờ ngươi thật tiến vào ngũ cường, ta suy nghĩ thêm.
Thanh Vân Tông tông chủ rời phòng, thế nhưng là chỉ nói muốn cân nhắc, không nói làm quyết định.
Sáng ngày thứ hai, 8 tông đệ tử tại thành phủ tập hợp. Lần này các đệ tử đều sẽ đi qua quan chiến, cộng đồng chú ý ngũ cường sinh ra.
Ngũ cường đệ tử không chỉ có là chí cao vinh dự, thanh danh tại Bắc vực lưu truyền, cũng sẽ bị giao phó chuyên môn danh hảo, càng có quý giá ban thưởng.
Qua nhiều năm như vậy, mỗi giới ngũ cường đệ tử cơ đều sẽ có rất tốt phát triển, trừ bỏ một số nhỏ ngoài ý muốn tử vong bên ngoài, đa số đều trưởng thành đến tông môn trưởng lão, hay là đi ra Bắc vực, hướng đi hoàng thành, hướng đi đế quốc, hướng đi rộng lớn hơn thiên địa, thành tựu một phen hành động.
Có thể tham dự cũng chứng kiến, cũng là phần chờ mong.
6 vị huyền võ cảnh, 4 vị linh võ cảnh đỉnh phong, đều rất đáng để mong chờ a.
Tân mệnh là không có cơ hội tham gia, linh võ cảnh trận đấu thừa 3 người, làm sao tiến hành?
Đám tông chủ không có làm quyết định sao?
Là để 3 người hôn chiến, còn là thế nào đến?
Theo quy định, ngũ cường có 3 vị huyền võ cảnh danh lạch, 2 vị linh võ cảnh danh lạch.
Lần này tuyển ai là tốt?
Thiết Sơn Hà 3 người bọn họ đều rất mạnh, hẳn là đúng không tướng trên dưới.
Kỳ thật ta cũng rất hy vọng Tần Mệnh lại đăng tràng đánh một lần.
Tần Mệnh hẳn là kém chút, hắn cảnh giới còn tại đó, tiến thập cường có may mắn.
Hắn hẳn là còn chưa đủ cùng Thiết Sơn Hà bọn hắn chống lại, lên đài cũng là bại.
Đừng quản, đám tông chủ sẽ có sắp xếp, chúng ta chờ chính là.
Hiện tại toàn thành cũng bắt đầu dự đoán, rất chờ mong a.
Thanh Vân Tông đội ngũ cuối cùng đi đến tập hợp sân bãi, Lý tông chủ hướng còn lại 7 vị tông chủ gật đầu, bọn hắn thì toàn bộ nhìn về phía trong đội ngũ Tần Mệnh.
Tối hôm qua liền đã biết Tần Mệnh đột phá tin tức, hôm nay ngũ cường tranh đoạt chiến tự nhiên phải có hắn.
Tần Mệnh,
hắn vậy mà tới.
Có người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy đi tới Thanh Vân Tông đội ngũ, Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà 2 vị trước thập cường đi tại đội ngũ phía trước nhất, nhìn sắc mặt đều rất không sai.
A, thương thế khỏi hẳn.
Hôm trước còn nửa chết nửa sống bị khiêng xuống đi, cái này khôi phục có thể hay không quá nhanh.
Thanh Vân Tông cho hắn cho ăn thuốc gì?
2 ngày khỏi hẳn.
Huyết Tà Tông trong đội ngũ đông nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, hắn nào chỉ là khỏi hẳn, hắn là đột phá.
Linh Vũ Cửu Trọng Thiên.
Tin tức lập tức huyết tán, tất cả tông đệ tử nhao nhao động dung.
Cái này gọi chuyện gì?
Trước phá sau lập.
Cửu Trọng Thiên.
Hắn muốn tranh đoạt trước ngũ cường.
Thiên Đạo Tông đệ tử Thanh Ca đột nhiên nhíu mày, hắn là thập cường một trong, muốn tại hôm nay lên đài tham chiến.
Nhưng hắn thực tình không muốn đối đầu Tần Mệnh loại này phong tử, người điên, đây không phải là trận đấu, đó là liều mạng.
Bắt Trọng Thiên thời điểm đều như vậy điên, hiện tại cảnh giới đột phá, thực lực tiêu thăng, lại sẽ điên đến trình độ gì?
Rất nhiều người lập tức ý thức được vấn đề này, Tần Mệnh muốn tranh đoạt trước ngũ cường.
Giống như rất có hy vọng.
Nhưng hắn sẽ đối với bên trên ai?
Thiên Đạo Tông Thanh Ca.
Vẫn là Huyết Tà Tông Dạ Lạc Trạm.
Rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn về phía 2 người bọn họ, cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ai cùng đánh hắn?
Dạ Lạc Trạm sắc mặt hơi trầm xuống, các ngươi coi là Thiết Sơn Hà dễ thu dọn.
2 phong tử, người điên.
Một cái so một cái điên.
Huyết Tà Tông Yêu Nhi, Thiên Đạo Tông Hình Gia phân biệt nhắc nhở Dạ Lạc Trạm cùng Thanh Ca.
Tận lực lựa chọn Thiết Sơn Hà.
So sánh với Thiết Sơn Hà cùng mãnh, Tần Mệnh nhiều phần nguy hiểm, nhất là tu la hoán, để cho người ta rất khó chống cự.
Mà lại Thiết Sơn Hà là cuồng, là ngạo, Tần Mệnh thì hoàn toàn đúng không muốn mạng.
Cùng so sánh, bọn hắn càng muốn mình đồng môn đối đầu Thiết Sơn Hà, tối thiểu có chút phần thắng.
Lý Tông Chủ, sớm chúc mừng A, năm nay ngũ cường hy vọng rất lớn A.
Lao Thành Chủ đem Thanh Vân Tông Tông Chủ nên tới, cười chúc mừng.
Chỗ nào, Thanh Ca cùng Dạ Lạc Trạm đều rất ưu tú. Còn chưa tới cuối cùng, hết thảy đều là không biết.
Ngươi tuyển ai?
Tân Mệnh hỏi Thiết Sơn Hà, cá nhân hắn càng có khuynh hướng Thiên Đạo Tông Thanh Ca.
Ta tuyển ngươi.
Thiết Sơn Hà mặt không biểu tình.
Cái gì?
Ta nói qua, muốn khiêu chiến ngươi.
Đinh Điển tại sau lưng ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh, đừng xúc động.
Lúc này tám tông đệ tử điểm đủ nhân số, Lao Thành Chủ cao giọng tuyên khiến, xuất phát.
Chương 81, rung động.
Hòn đá nhỏ lĩnh đã sớm biển người phun trào, hàng ngàn hàng vạn dân chúng tụ tập tại giữa núi non trùng điệp. Có chút thế gia quý tộc riêng phần mình chiếm cứ một mảnh vị trí, có chút dân chúng bình thường tụ tập đến một mảnh, cũng có hứa mạnh cỡ nào đại vũ giả tới quan chiến. Mảnh này hòn đá nhỏ lĩnh chiếm diện tích đạt trăm dặm, các loại sơn lĩnh chập trùng tung hành, là phiến đất hoang, không có cây xanh dòng suối. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, thường thường sẽ bị làm trà hội cuối cùng quyết chiến sân bãi. Tiếng người huyên náo, các loại tiếng nghị luận liên tiếp, rất nhiều người đã chờ không nổi. Đám người chỗ sâu còn có Ngũ Đại Vương phủ nhãn tuyến, bọn hắn mang theo sứ mệnh tới. Phải nghiêm túc ước định thập cường đệ tử thực lực cùng tiềm lực, cũng sẽ kỹ càng ghi chép cuối cùng ngũ cường, để trước tiên truyền về vương phủ. Làm tám tông toàn bộ giáng lâm, dãy núi khắp nơi ở giữa vang vọng tiếng hoan hô, liên tiếp, hàng ngàn hàng vạn người cực lực nhìn ra xa, muốn thấy rõ sở bọn hắn bộ dáng. Lao Thành Chủ tự mình hướng toàn trường giới thiệu tám tông trà hội thập cường đệ tử, không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp tuyên cáo, trận đầu, linh võ cảnh đệ tử võ hội. Tân Mệnh cái thứ nhất hướng đi 100 mét cao thạch sơn, Thanh Vân Tông, Tân Mệnh, xin chiến. Lại là người thứ nhất đăng tràng, tiểu tử này rất có quyết đoán. Cửu Trọng Thiên, hắn có cơ hội tranh đoạt ngũ cường. Giới trà hội xuất sắc nhất hẳn là hắn đi.
Thanh Ca.
Lên A.
Tân Mệnh tân tấn Cửu Trọng Thiên, cảnh giới bất ổn.
Dạ Lạc Trạm, đừng cho Huyết Tà Tông mất mặt, ngược Tân Mệnh.
Ngươi một cái Huyết Tà Tông thiên tài truyền nhân, còn sợ Thanh Vân Tông nô buộc.
Tất cả tông đệ tử đang nghị luận, cũng có người cười lấy thuốc dục Thanh Ca cùng Dạ Lạc Trạm.
Hai người đều rất không nguyện ý đối đầu Tân Mệnh, nhưng không khí hiện trường sốt ruột, hai người đều cũng có cấu ngạo khí, cắn răng một cái, nghiêm mặt muốn đăng tràng.
Chờ một chút.
Hai tông đệ tử cùng nhau đè lại bọn hắn.
Làm sao?
Nhìn nơi đó.
Thanh Vân Tông trong đội ngũ, Thiết Sơn Hà vậy mà nhanh chân đi ra, leo lên thạch sơn, Thanh Vân Tông, Thiết Sơn Hà, nên chiến.
Ừm.
Thanh Vân Tông năm vị trưởng lão đều sững sờ, Thiết Sơn Hà làm sao đi lên.
Tám tông đệ tử đều rõ ràng kinh ngạc, hai người bọn họ làm sao còn đánh nhau.
Chẳng lẽ là Thanh Vân Tông thủ đoạn, bảo đảm một vị đệ tử tất tiến năm vị trí đầu.
Rất không có khả năng, Tân Mệnh cùng Thiết Sơn Hà hẳn không phải là loại kia tính cách, Thanh Vân Tông cũng sẽ không làm loại này nhận người lên án quyết định.
Ta tại Vũ Tông các nói qua, muốn thử một chút ngươi nắm đấm.
Thiết Sơn Hà đứng tại đỉnh núi, mắt sáng như đuốc, chiến ý mãnh liệt, hắn xé mở áo, lộ ra cường tráng như sắt đá cơ bắp. Hắn đến trà hội không phải vì đoạt tên, là tới khiêu chiến tất cả tông cường giả.
Mà Tân Mệnh, kích khởi hắn đã lâu chiến ý.
Hắn là đến thật.
Đinh Điển kinh ngạc, vừa mới còn tưởng rằng hắn đùa giỡn đâu, thật lên.
Trương Lam mấy người nhíu nhíu mày, không hẹn mà cùng nói thầm âm thanh, hai phong tử, người điên.
Tân Mệnh thật sâu nhìn lấy Thiết Sơn Hà, cũng bị kích khởi hừng hực chiến ý.
Như ngươi mong muốn.
Chết không, liền chiến đến cùng.
Tân Mệnh, đừng để ta thất vọng.
Thiết Sơn Hà giơ thẳng lên trời kêu to, đầu đầy hắc phát đều đứng đấy, hai mắt như thiểm điện đỏ sáng.
Keng.
Thiết đao phảng phất muốn băng toái hư không, một mảnh thần bí trận vực trong chốc lát bao phủ 100 mét thạch sơn, cả ngọn núi cũng hơi rung động.
Thật mạnh đao thế.
Tám tông đệ tử cùng nhau động dung, đây mới là Thiết Sơn Hà thực lực chân chính.
Mở đao hồn, phát sắc cơ.
Thiết Sơn Hà khôi phục trước kia lãnh tuấn, lạnh như băng lời nói tại trên núi đá về tay không đãng, một đôi mắt dần dần biến thành màu đen nhánh, không có tròng trắng mắt, chỉ cần tối như mực một mảnh, nhưng toàn thân chiến ý lại giống chân thực liệt diễm tại toàn thân sôi trào. Hắn nhẹ giọng một câu, nói câu quái dị lời nói, Tân Mệnh, ngăn cản ta.
Hắc đao nguyên giản dị tự nhiên, tại thời khắc này đột nhiên hiện ra hắc vụ, giống như là từng cái hắc xà tại đao thể tán loạn.
Tân Mệnh trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đại diễn cổ kiếm thương nhiên tới tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Thiết đao có linh, trên bầu trời mãnh lực lượn vòng, hướng về Tân Mệnh bổ tới.
Đao khí như tấm lụa, kịch liệt rung động, trên bầu trời giống như là từng đạo hắc lôi đánh rất dưới, đen khiến người ta run sợ, lăng lệ đao mang sen lẫn thành một mảnh lưới tử vong, thanh thế to lớn chi cực.
Toàn trường động dung, kinh hô nổi lên bốn phía, đi lên liền đánh.
Vừa mới bắt đầu liền đánh xuất toàn lực.
Tân Mệnh trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, rút kiếm lên kích, trong chốc lát chấn ra 18 đạo kiếm khí, hắc hắc kiếm quang chói lọi như đám sao băng nghịch thiên bay lên không, đỏ trời sáng địa.
Tối sầm sáng lên, giữa trời va chạm.
Thương thương thương.
Chấn thiên kim thuộc giao kích âm thanh động đất vang bên tai không dứt, thiết đao cùng cổ kiếm không ngừng va chạm, từng chuỗi sao hỏa tiến phát ra. Một trận đối kích, song song tháo chạy. Thiết đao rung động bay lên không, lần nữa lao xuống, tần mệnh quần quận rơi xuống đất, đối diện đánh giết. Cùng thiết sơn hà đối chiến, không cần bất luận cái gì tạp nghiệm, chỉ có một cái, chiến. Thẳng tiến không lùi. Loại này chiến đấu rất nguy hiểm, không phải là không hưởng thụ. Tần mệnh thực lực toàn bộ triển khai, không giữ lại chút nào, hô to một tiếng, thiên thu vô tung. Vạn kiếm phá không. Cổ kiếm đột nhiên bộc phát ra trùng thiên hào quang, đem tần mệnh đều hoàn toàn chìm không, không có ai thấy rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ gặp một đạo cự đại thác nước đảo lưu mà lên. Đó là kiếm mang. Hoành vũ thiên không. Khí thế bằng bạc, uy lực to lớn chi cực. Mặt đất đang đổ nát, sơn lĩnh đang lay động. Quần tình xúc động, như thế quy mô uy lực như thế kiếm thuật vậy mà xuất hiện tại linh võ cảnh. Xem bộ dáng là địa cấp võ pháp à, nhưng linh võ cảnh không là không thể tu luyện địa cấp võ pháp sao? Tám tông tông chủ lần nữa động dung, ngay cả Thanh Vân tông tông chủ đều biến sắc. Đây là địa cấp võ pháp. Tần mệnh tu luyện địa cấp võ pháp. Huyết Tà tông tông chủ không tị hiềm nhìn về phía Thanh Vân tông tông chủ, cũng không phải nghi vấn hắn dở trò lừa bịp, mà là sợ hai thán phục tần mệnh vậy mà tu luyện thành địa cấp võ pháp. Bạch Hoa tông phàm tâm giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy đỉnh núi chảy ngược dài không kiếm khí thác nước, nếu như dùng tại ngày trước đấu trường, mình một chiêu thất bại. Yêu Nhi hai con ngươi dị sắc liên tục, lần nữa bị kinh sợ, không, là kinh diễm. Một cỗ năng lượng kinh người ba động ở trên không nổ tung, kiếm khí khuấy động, đao khí vỡ nát. Thiết đao gào thét xoay chuyển, ba âm thanh trở lại thiết sơn hà trong tay. Kịch liệt va chạm để thiết sơn hà trùng điệp lui lại năm bước, mỗi bước đều tại mặt đất giẫm ra hố sâu. Nhưng tại nắm đến thiết đao sát na, thiết sơn hà tựa hồ bị chăm chú đạo thứ hai linh hồn, cả người đột nhiên phảng phất cao lớn mấy lần, cho người ta một cỗ cực kỳ quái dị cảm giác. Phảng phất như một cái cự nhân đột ngột ra hiện ra tại đó, mang cho người ta vô cùng cường đại cảm giác áp bách. Ô! Hàn quang bắn ra, thiết sơn hà một bước tiến lên, thẳng hướng tần mệnh. Thiết đao tại hắn huy động phát xuống ra chói tai khiếu âm, đó là bởi vì tốc độ nhanh đến cực hạn, âm thanh phá không giống như quỷ khiếu, tráng kiện địa lao mang. Giống như là một đầu lao nhanh gào thét giang hà mãnh liệt điên cuồng gào thét mà đến, thế không thể ngăn cản. Đây là huyền võ cảnh mới nên khí thế. Dương Nghị, Hình Gia, Yêu Nhi mấy người huyền võ cảnh đệ tử cùng nhau khẳng định, thiết sơn hà khí tức tại tiêu thăng, mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng ít ra không thể so với huyền võ cảnh yếu bao nhiêu, phổ thông linh võ cảnh đệ tử càng sẽ không dẫn phát loại uy thế này. Thanh Vân Tông nuôi hai cái quái vật gì? Tất cả tông đệ tử nhiều lần động dung, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhưng bọn hắn đều minh xác phán định ra hai người thực lực, đáng sợ, kinh khủng. Tân mệnh thẳng tiến không lùi, trong mắt hàn mang chớp động, rút kiếm chém giết, không sợ hãi. Keng. Kiếm mang cùng đao mang chạm vào nhau, cường quang cùng đen chiều va chạm, đỉnh núi không trung bộc phát địa thứ ánh mắt mang, để cho người ta rất khó mở to mắt, kịch liệt năng lượng quét ngang, như kinh đảo như sóng biển cuồng bạo, rắn chắc đỉnh núi toát ra từng cái khe, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, loạn thạch hòa với bụi đất kịch liệt cuồn cuộn. Tần mệnh bay ngang qua bầu trời, cổ kiếm chấn mở thiết đao, trực diện giết tới thiết sơn hà phụ cận, vung mạnh quyền thẳng đến nó eo. Tần mệnh tin tưởng mình lực lượng, một quyền đủ để oanh mở thiết sơn hà, đại diễn cổ kiếm sẽ tùy theo buôn tập, có thể thắng hắn một vòng. Nhưng mà... Bành! Một tiếng vang trầm, tần mệnh ánh mắt đột biến, hắn nắm đấm tựa như là đánh vào trên cột sắt, không chỉ có băng lãnh, mà lại cực kỳ cứng rắn, mà thiết sơn hà tấn công mạnh bên trong thân thể vẹn vẹn bị ngăn trở, cũng không có chấn mở. Giờ khắc này, Tần mệnh khoảng cách gần nhìn thấy thiết sơn hà cặp kia đen kịt hai mắt, bên trong đen kịt băng lãnh, phảng phất không có tình cảm, chỉ có quần quận chiến ý, giống như là đè nén không được muốn nổ tung. Phốc phốc. Thiết đao như hồng, nghiêng quét mà xuống, hắc khí phun trào, trung điệp bổ vào tần mệnh trên người, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đem hắn tung bay, giữa không trung vẩy xuống tinh hồng tơ máu. Bành bành bành, tần mệnh sau khi hạ xuống liên tục quần quận, rốt cục tại rơi xuống núi cao trước cương ép ổn định, hắn mãnh lực ngẩng đầu, không có nghỉ ngơi. Không có khiếp đảm, chỉ có càng lửa nóng chiến ý, ép xuống thân thể toàn lực bắn ra, rút kiếm nên tiếp thiết sơn hà. Hô hô! Thiết sơn hà chiến ý ngập trời, vung mạnh đao phách chạm. Thương thương thương, va chạm tiếng điếc thai nhức óc, đảo mắt hơn 10 hiệp, tương xứng. Nhưng tại hai người giao thoa trong nháy mắt, tần mệnh lần nữa vung mạnh quyền bạo kích, lần này, trực tiếp đánh ra nặng mấy ngàn cân lực, quả thực là đem thiết sơn hà mở ra. Sơn hà trọng kiếm, nhất kiếm chạm phá sơn hà đoạn. Tần mệnh rút kiếm đối sát. Cổ kiếm tinh chuẩn lại kịch liệt bổ vào thiết đao bên trên, một cỗ nặng dị thường chân vịt lực lượng mãnh liệt tiến lên. Thiết sơn hà trong tay cổ kiếm mãnh liệt rung động, tại chỗ bị đẩy lùi. Phốc phốc. Kiếm mang phách chạm, sau một khắc xé mở Thiết Sơn Hà lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng Thiết Sơn Hà tựa hồ dễ không có cảm giác, vung mạnh quyền bạo kích, thẳng đến Tần Mệnh mặt. Cùng lúc đó, vừa mới bị chấn mở thiết đao tự hành ổn định, lao xuống phách trảm, chói lọi lao quang, liệt liệt đen chiều, phảng phất dòng lũ đầy trời ép xuống. Tất cả đều là đao mang. Thanh thế kinh người. Đỉnh núi loạn thạch vỡ nát, bụi mù sôi sục, bắt đầu ầm ầm lấy luôn xuống. Chương 82, đao tên Tu La. Thiên thu vô tung, vạn kiếm phá không. Tần Mệnh đón hung tàn đao khí cưỡng ép giơ lên cổ kiếm, ngập trời kiếm khí trùng thiên sôi trào. Đặc sắc tuyệt luân, rung động lòng người. Kiếm khí không thể địch nổi, lần nữa chôn vùi tất cả đao khí, xua tan đen chiều, càng chấn mở thiết đao. Thế nhưng là Thiết Sơn Hà dễ không bị ảnh hưởng, càng đánh càng mạnh, quần quận bên trong nắm chặt thiết đao, nhân đao hợp nhất, lần nữa thẳng hướng Tần Mệnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đao thế càng ngày càng mãnh liệt, đen kịt hai mắt khóa chặt Tần Mệnh, mặt không biểu tình, liên tục xuất kích, khắp nơi đều là hàn quang, không thấy bóng dáng, chỉ có hừng hực đao mang đang kích động. Tần Mệnh càng không sợ hãi, chiến ý cuồn cuộn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, rút kiếm phách trảm, tranh minh thanh, băng liệt tâm thanh, không ngừng phát ra. Chiến đấu, thẳng tiến không lùi. Đây mới là hắn khát vọng chiến đấu. Đỉnh núi tại luôn xuống, từng đạo kiếm khí, từng mảnh đao khí, hoàn toàn cắt liệt sơn đỉnh. Trung thiên quang mang hết sức địa thứ mắt, liệt liệt hắc khí lạnh leo thấu xương. Kịch liệt giao phong, hung tàn thế công, không chỉ có Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà đánh rằng co điên cuồng, các phương quan chiến càng là nhiệt huyết sôi trào, tiếng hoan hô liên tiếp. Đây chính là tám tông trà biết chiến đấu, đây chính là Bắc vực tám tông đại tân sinh trí cường giả linh hội võ. Đặc sắc tuyệt luân. Không chỉ có đông đảo linh võ cảnh võ giả tự than thở không bằng, liền ngay cả rất nhiều huyền võ cảnh cường giả đều vô tận cảm khái. Không hổ là tám tông bồi dưỡng được thiên tài, quá cường đại. Những cái kia vương phủ nhãn tuyến nhóm nội vàng ghi chép, những đệ tử này quá mạnh, hậu kỳ nhất định phải mật thiết chú ý. Thanh Ca cùng Dạ Lạc chạm cao mày, ngưng trọng chú ý đỉnh núi chiến trường, bọn họ đều là hai tông dốc sức bồi dưỡng kỳ tài, thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ, tự tin cũng có thể đánh ra thanh thế như vậy, nhưng là nhìn lấy tóc thai bù xù ác chiến không ngớt Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà, bọn hắn tự nhận lại ít điểm cái gì, là một loại quyết tuyệt cùng điên cuồng, là một loại tự tin cùng gia tính, là một loại vì võ mà điên vì võ mà cuồng cứng cỏi. Liệt liệt trong hắc khí, đầy trời đao cương bên trong, Tần Mệnh lần nữa lấy ra Sơn Hà trọng kiếm, cổ kiếm giống như là tòa cự sơn ầm vang rơi đập, rách dưới đỉnh núi đều ong ong chìm xuống, thế nhưng là, Thiết Sơn Hà không có né tránh, người cùng đao phảng phất một thể, hắn không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức, nhưng lại giống như là vô tận huyền diệu, hắn thế công đại khai đại hợp, nhưng lại ẩn tàng vạn thiên sắc cơ. Đao và kiếm va chạm lần nữa, đều là tại trong điện quang hỏa thạch đối kích, thoạt nhìn không có gì thường, lại trong phút chốc tràn ngập ra một cỗ không cách nào nói rõ kiềm chế, đao mang cùng kiếm mang bay thẳng không trung, lại hỗn loạn băng tán, cường quang cùng đen chiều sen lẫn hình thành loại kỳ diệu lại hoa lệ cảnh tượng. Tân Mệnh cùng Thiết Sơn Hà đều bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn không ngừng ho ra máu, như bay xuống lá khô, sau khi hạ xuống cùng nhau lật ra đỉnh núi. Nhưng hai người mắt thần cách bên ngoài sáng tỏ, ở giữa không trung cùng lúc vặn vẹo thân eo, vững vàng rơi vào giữa sườn núi, lại tốc độ cao nhất và mạnh, phóng tới đỉnh núi một khắc này, dẫm bước bay lên không. Thiết đao đối cổ kiếm. Tân Mệnh đối oanh Thiết Sơn Hà. Tiếng len ken bên tai không dứt, hai người đánh cho hòa bạo, sơn hắc đao gai nhọn phá không trung, liệt liệt hắc khí giống như là từng cái lao nhanh sông chiều, tại ở trên bầu trời hoành hành tứ ngược. Tân Mệnh không cam lòng yếu thế, cổ kiếm chiêu thức không ngừng thi triển, kiếm quang sáng chói, hàn quang chói mắt, ngàn đạo quang hoa, hoa lệ lại kinh khủng, mỗi một kiếm quét ra đều đủ để vỡ vụn ngăn cản. Kịch liệt đại chiến tiếp tục không ngừng, tại đao chiều cùng trong kiếm quang, Tân Mệnh cùng Thiết Sơn Hà trọn vẹn kịch chiến trên trăm hiệp, không cách nào phân ra thắng bại. Thế lực ngang nhau, càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Loại này chiến đấu kịch liệt không chỉ có bên ngoài nhìn kích tình, Tân Mệnh cùng Thiết Sơn Hà càng là đánh hung hiểm kích thích. Tám tông đệ tử âm thầm tra tấn, vì bọn họ khẩn trương, cũng đều chú ý tình hình chiến đấu phát triển. Bọn hắn biết, Tân Mệnh còn có sát chiêu, liền là cái kia đáng sợ Tu La Hoán, bọn hắn càng tin tưởng Thiết Sơn Hà có bí kỹ, hai người đều là đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất, đều là tại trong lúc gác chiến tìm kiếm đối thủ vi diệu thiếu hụt. Mộ Trình âm thầm nắm quyền, sắc mặt tâm trầm, hắn thật khó lấy tiếp nhận, một tháng trước còn tại bị hắn khinh thị Tân Mệnh, vậy mà tại tám tông trà hội thể hiện ra kinh người như thế hào quang, để tất cả tông vì đó lớn tiếng khen hay, để toàn thành nhớ kỹ tên hắn. Đây thật là Tần Mệnh sao? Lý niệm các đệ tử cũng tại hoàng hốt, Tần Mệnh vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Tại Thanh Vân Tông bên trong, toàn tông chế dễ ước, tại Vũ Lăng trong thành, tám tông chú mục, dạng này cực hạn tương phản thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bọn hắn đã từng miệt thị người, lại thành vì bọn họ khó mà chống lại tồn tại. Một cái tần mệnh để Thanh Vân Tông đại tân sinh mấy ngàn đệ tử thành trò cười. Lăng Tuyết bọn hắn đột nhiên nhớ lại tần mệnh đi vào Vũ Lăng Thành ngày đó nói qua câu nói kia, ta muốn vào năm vị trí đầu. Lúc đó đều cảm giác là trò cười, là hắn thuận miệng nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ngày đó hắn liền đã làm tốt quyết định. Đỉnh núi kịch chiến trọn vẹn tiếp tục gần nửa canh giờ, tần mệnh cùng Thiết Sơn Hà máu me khắp người, đao và kiếm huy động lúc, trừ buôn lôi thanh âm cùng quần cuộn kiếm khí, đao mang bên ngoài, còn hình thành một cỗ lớn lao áp lực, hai người da thịt mao mạch mạch máu đều bị ép phá, trong miệng càng đúng không biết nôn ra bao nhiêu ngụm máu tươi. Chỉ là hai người tính cách đều quá cứng cỏi, không có người lại bởi vậy mà dao động, một bộ không chết không thôi cục diện. Không biết tình huống người, còn cho là bọn họ có thâm cừu đại hận. Nhưng là, đối với tần mệnh cùng Thiết Sơn Hà mà nói, rất đại tôn nặng, liền là đem đối phương đánh ngã. Đao kiếm tấn công, thiết đao cùng cổ kiếm đồng thời bị đánh bay, không phải thế công mạnh biết bao, mà là hai người xương tay đồng thời gãy xương, máu tươi chảy ngang. Đại diễn cổ kiếm gào thét lên bay ra đỉnh núi, cắm ở chân núi chỗ. Lăng Tuyết cái thứ nhất hướng về phía trước, canh giữ ở cổ kiếm bên cạnh, ngưng lông mày ngửa vọng sơn đỉnh. Mà Thiết Sơn Hà thiết đao thì ở giữa không trung bị cưỡng ép khống chế, lần nữa quần quận trở về, treo cao ở trên đỉnh đầu hắn không. Dãy núi khắp nơi biển người liên miên yên tĩnh, gấp nhìn quanh núi cao, chẳng lẽ muốn phân ra thắng bại. Thiết Sơn Hà đao không phải có thể sử dụng nhục thân chống lại, cùng Thiết Sơn Hà đối kháng, tương đương với cùng người khác cùng thiết đao chống lại, tần mệnh mất đi cổ kiếm, há không phải là rơi vào hạ phong. Tần mệnh trừ phi có mặt khác bí chiêu, nếu không thất bại. Dương Nghị mấy người Thổ Linh Tông đệ tử ngưng lông mày chú ý, tần mệnh có thể sử dụng tu la hoán thắng hắn hai vị sư đệ, chưa hẳn có thể thắng được Thiết Sơn Hà. Tần mệnh cùng Thiết Sơn Hà đứng tại đỉnh núi hai bên, hồng hộc thở hổn hển, vết thương chẳng chịt, cả người là máu, đều giống như hung mãnh dã thú, cho người khí thế phi thường cuồng bạo. Ta hồn tức đau hồn, ta thân tức thân đau. Ta làm đau, đau vì ta, thiên địa văn vật, đều là ta chi chiến đau. Thiết Sơn Hà thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống là địa ngục tà vật phát ra nỉ non, tổn thương ngụm máu tươi, toàn thân vết máu, vậy mà đều tại thời khắc này thần kỳ trôi nổi, rót thành mỏng manh huyết khí, tuôn hướng không trung lơ lửng chiến đao. Trong chốc lát, một cỗ vô hình khí chàng bao phủ đỉnh núi, vỡ nát trong phế tích từng khối đá vụn, từng mảnh bụi đất, toàn bộ lơ lửng bay lên không, phát ra sắc cơ, phảng phất muốn hóa thành ngàn vạn lưỡi đao. Tám tông tông chủ đều tại đây khắc ngưng lông mày chú ý, cái này hẳn không phải là Thanh Vân Tông võ pháp, đây là thiết gia truyền thừa chí cường bí kỹ. Tần mệnh nên ứng đối như thế nào? Thắng bại khả năng liền muốn quyết định. Tần mệnh to khỏe thở dốc, có thể cảm nhận được phô thiên cái địa đao cương uy áp. Hắn chẳng những không có lùi bước, trái lại phát ra càng mạnh chiến ý. Xoẹt xẹt. Tần mệnh toàn thân kích khởi điện mang, tại từng cái bộ vị tán loạn, nhưng là, lôi điện chỗ sâu, từng sợi khói đen mờ mịt, tại táo bạo điện mang bên trong không cố kỵ gì phiêu đãng, lại càng ngày càng nhiều, cơ hồ quấn đầy toàn thân, lôi điện cùng hắc vụ xen lẫn, cường quang cùng hắc ám hỗn tạp. Một cỗ âm lanh chi khí tràn ngập đỉnh núi. Hai tay của hắn cương trụ, giống như là ương chảo kéo căng, chậm rãi nâng ở trước ngực, từng sợi hắc khí từ hai tay tuôn ra, ở giữa hội tụ, giống như là cái tiểu tiểu gió lốc, kịch liệt xoay tròn lấy. Chiến trường phảng phất yên tĩnh, một cỗ lạnh lùng sát khí mạn y mắng kéo dài, dưới chân núi tám tông đệ tử đều cảm nhận được thấu xương hàn khí, toàn thân lông tơ đều tại dựng thẳng lên. Thật mạnh sát khí. Quách Sơn Đồng cùng Hạ Hưng La đều đang thay đổi sắc, bọn hắn trải qua nhưng có thể khẳng định cùng ngày còn lâu mới có được giờ phút này đáng sợ như vậy. Ô ô ô. Giữa thiên địa phảng phất vang lên yếu ớt âm thanh triều, giống như là phong thanh, lại như là tiếng hò hét, xa xôi mà phiêu miểu. Giết. Thiết Sơn Hà đột nhiên bạo hống, dẫn đầu xuất kích, quỷ dị hối hả, thân thể trong phút chốc liền nhanh không thể tưởng tượng nổi, hai tay hợp lại cùng nhau, hướng về tần mệnh vọt tới. Toàn trường chấn kinh, bọn hắn phảng phất nhìn thấy huyễn tượng, Thiết Sơn Hà vậy mà hóa thành một thanh chiến đao, thần quang sáng chói, bổ về phía tần mệnh. Hắn đương nhiên không có khả năng thật hóa thân thật chiến đao, đó là kỳ diệu hiển hóa, càng là tương lai thần thông hình thức ban đầu, tạo thành một loại ảo giác, nhưng đủ để chứng minh giờ phút này đáng sợ. Không trung, chiến đao kịch liệt tranh minh, hiện ra núi cao uy áp, kéo lấy thật dài đen chiều, bổ về phía tần mệnh, mà đỉnh núi mấy ngàn đá vụn, toàn bộ bạo khởi, lít nha lít nhít hội tụ, toàn bộ biến thành đào cương. Phảng phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cả tòa núi đỉnh đều sôi trào. Nhưng lại tại bạo loạn biên giới, tại tử vong cuối cùng, tần mệnh hồn nhiên không sợ, ánh mắt đỏ sáng, hai tay đột nhiên giơ cao, kịch liệt đám gió đen vòng xoay âm vang trần tán, hiện ra một thanh tiểu đao, chân thực lại hư ảo, lại cho người ta loại tim đập nhanh cảm giác nguy hiểm, phảng phất nơi đó dựng dục cái tử vong hẳn giống, rất nhiều người không rét mà run. Đó là cái gì? Tám tông đệ tử nhao nhao động dung, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. khoảng cách gần có thể nhất cảm thụ nó lạnh lẽo cùng sát nghiệm. Tám tông tông chủ nhíu mày, cây đao nhỏ này không tầm thường. Tân mệnh lần nữa mang cho bọn hắn kinh ngạc. Đao tên, Thu La. Tân mệnh quát lớn, hắc đao sát na xuất kích, phảng phất vạch phá thời không mà đến, lạnh ý lạnh âm u để cho người ta từ linh hồn run rẩy, thấu xương sát khí vậy mà lan khắp thiết sơn hà toàn thân. Một kích cuối cùng, thành bại ở đây một lần. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, vô số người trừng to mắt, quên tất cả, ngay cả rất nhiều võ giả đều cao mày, nắm quyền chú ý. Chương 83, Thu La tử bốn canh. Đỉnh núi chiến trường phảng phất ngưng kết, hết thảy, đều kỳ diệu như vậy. Chậm giống như là sâu xa vào đầm lầy, một tấc xông về trước lấy, nhưng lại giống như là mưa rông chớp giật, điện tiếng sấm chớp, nhanh khó mà thấy rõ quy tích. Kinh hồn quyết đấu, giống như là qua cực kỳ lâu, lại như là một cái chớp mắt mà qua. Đột nhiên, phốc phốc, thiết đao tật như buôn lôi, bổ vào tần mệnh trên người, từ phần bụng xuyên thủng, từ phía sau đánh ra, tiếng ầm ầm băng tại đỉnh núi, toát ra phiến thật sâu khe rãnh. Tần mệnh như bị sét đánh, rung động kịch liệt, lay động hai lần, kém chút quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không biết là bởi vì thống khổ, hay là bởi vì đến cực hạn. Thiết sơn hà hóa thân chiến đao, cường thế tới gần, mắt thấy là phải bổ vào tần mệnh trên người, lại bị Tu La đao đánh trúng. Đao vô hình, lại có kinh khủng lực trúng kích, thiết sơn hà thân thể tựa như là tại phi nhanh bên trong tao ngộ trọng truy hoanh kích, trong chốc lát ngăn chặn, lại tiếp theo một cái chớp mắt bị hung hăng tung bay, cùng với tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, cả người mãnh liệt ngửa ra sau, xôi trào lui bay 6-70 mét, trung điệp rơi xuống tại đỉnh núi mặt khác bên kia. Hắn đột nhiên tháo chạy, để thiết đao cùng khắp núi đao khí đều tùy theo tán loạn, tại bao phủ tần mệnh trước đó mất đi nhuệ khí. Dầm dầm rơi xuống. Toàn trường lặng im, liền hô hấp âm thanh đều nghe không được, lưỡng bại câu thương. Tần mệnh. Thiết Sơn Hà. Đây là võ hội sao? Đây là có thù đi. Về phần đánh ác như vậy, bọn hắn không sợ chết sao? Hoàn toàn đúng không muốn mạng đấu pháp. Tại sao ta cảm giác bọn hắn liền chạy lưỡng bại câu thương đến? Kết quả thế nào, ai thấy rõ? Ngược lại là nói a, gấp chết ta. Rất nhiều đệ tử thật sâu đề khí, biểu lộ quái dị. Bọn họ đều là tôn quý tông môn đệ tử, rất ít gặp được kinh lịch dạng này chiến đấu. Thế này sao lại là võ hội, đây rõ ràng là dã man lôi đài sinh tử đấu. Thế nhưng là, kinh hãi đồng thời càng có kính nể, không thể không thừa nhận, hai người bọn họ dâng lên một trận đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Đây không phải điên cuồng, đây là bọn hắn võ đạo. Có người thì tại khâm phục. Tân mệnh quật cường đứng đấy, toàn thân bị huyết thủy ướt nhẹp. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kịch chiến, một trận không cố kỵ gì phong thích, hắn không có tiếc nuối, nhưng nếu như có thể đứng ở cuối cùng, tuyệt không buông bỏ. Hắn không chỉ là để chiến đấu, càng là sứ mệnh trách nhiệm. Thiết Sơn Hà dễ rủa lấy đứng lên, biểu lộ lại cực độ thống khổ, lại rõ ràng hoảng hốt lấy. Tu La đao không có để lại cho hắn vết thương, lại trọng thương linh hồn, dẫn Tu La sát giới sát nghiệm đánh vào náo hải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tân mệnh, đen kịt hai mắt không biết lúc nào khôi phục bình thường. Tân mệnh nhìn lấy Thiết Sơn Hà, Thiết Sơn Hà nhìn lấy tân mệnh. Một loại trầm mặc đối kháng, một loại phức tạp giằng co. Cuối cùng, ngươi thắng. Thiết Sơn Hà khàn khàn một câu, nghiêng thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, ý thức lâm vào ưu ám. Tân mệnh thở phào, lại ý thức quay cuồng trời đất, kém chút ngã xuống đất, lại ương ngạnh dừng lại. Toàn trường yên tĩnh thật lâu, cũng không biết là ai cái thứ nhất vỗ tay, tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, cho đến quét sạch dãy núi khắp nơi. Tám tông trà hội đặc sắc một giới vượt qua một giới. Trận đầu liền đặc sắc như vậy, phía dưới bốn trận đầu. Tất cả người quan chiến lòng tràn đầy chờ mong. Tám tông trà hội, vị thứ nhất ngũ cường sinh ra, Thanh Vân Tông. Tân mệnh. Lao thành chủ tự mình đi đến đỉnh núi, cao giọng tuyên cáo, chỉ là trong ánh mắt không còn bình tĩnh, mà là nồng đậm phức tạp. Tám tông tông chủ chậm rãi gật đầu, toàn bộ tán thành tân mệnh ngũ cường tên. Lý tông chủ, dạng này đệ tử đáng giá ngươi đối xử tử tế, nếu như ngươi thật không muốn, đừng lãng phí nhân tài, ta Huyết Tà Tông tùy thời hoan nghênh. Giới trà hội bất cẩn nhất bên ngoài, không phải tần mệnh không ai có thể hơn. Đao tên Tu La đao, trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Nếu như Lý Tông chủ thật không cần, ta Thiên Đạo Tông cũng có hứng thú tiếp thu. Lấy tần mệnh tâm tính, càng thích hợp ta Thổ Linh Tông. Tất cả tông chủ đều có lòng yêu tài. Thanh Vân Tông tông chủ thản nhiên nói, hôm nay lên, tần mệnh lại là ta Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử, các vị không cần lại nhớ mong. Lao thành chủ nhắc nhở, các vị tông chủ, ấn quy củ. Mời cho chúng ta cái thứ nhất ngũ cường đệ tử bàn tên cho. Tu La tử. Huyết Tà Tông cười khẽ, rất thích hợp. Bạch Hoa Tông tông chủ nhắc nhở, cựu tông chủ đừng đùa. Bàn tên cho ý nghĩa trọng đại, đại biểu tám tông đối với hắn đánh giá, là tám tông đối với hắn tương lai suy đoán, Tu La một từ sát tính quá nặng, khó tránh khỏi sẽ mang đến cho hắn trưởng thành rất nhiều không tốt ảnh hưởng. Tinh Hà Tông tông chủ cũng nói, Tân Mệnh chỉ là hiếu chiến mạnh hơn, nóng lòng vì chính mình tranh thủ địa vị, cái này cũng không sai, không nên gánh vác tu là một tên. Huyền Tâm Tông tông chủ thì có chút ít lo lắng nói, Tân Mệnh tâm tính như thế nào, hiện tại nói còn quá sớm. Liên nhìn hắn cái này hai trận biểu hiện, cũng không phải hiếu chiến mạnh hơn đơn giản như vậy, hắn tu luyện võ pháp, hiện ra hung tính, đều rất tiềm ẩn thai hoàng ẩm, rất có thể sẽ trong tương lai vặn vẹo hắn linh hồn. Đặt tên Tu La, ngoài ra còn một tử, là cho hắn để tỉnh một câu, cũng là cho Bắc vực tất cả tông để tỉnh một câu. Ta đồng ý Huyền Tâm tông chủ ý kiến, Tân Mệnh 8 năm nô buộc, trong lòng khó tránh khỏi có hận. Hắn có thể ẩn nhẫn 8 năm, thẳng đến hôm nay mới bộc phát, phần này tâm tính. Để cho ta lo lắng. Hắn tính tình thật như thế nào, hắn có bí mật gì, ai lại giải. Ngay cả Lý Tông Chủ đều cảm giác không biết Tân Mệnh, không phải sao. Thiên Thủy Tông Tông Chủ cũng tán thành. Tám Tông trà hội võ hội phi thường công bằng, có thể đi đến ngũ cường dựa vào không chỉ có là thực lực, càng có nhiều nặng nhân tố. Bất kỳ một cái nào đứng hàng thập cường đệ tử, tương lai đều có thể dương danh bắc vực. Một cái sát tính quá nặng đệ tử, khó tránh khỏi sẽ cho người trong lòng còn có sầu lo. Tân Mệnh liên tục hai trận võ hội đều rất đặc sắc, mang cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ. Ta thừa nhận hắn rất có tiềm lực, nhưng ta cũng không coi trọng hắn tương lai. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Tu La tử tên phù hợp. Thất Tông biểu quyết, 4 phiếu tán thành, 3 phiếu phản đối. Thất Tông tông chủ đều nhìn về Thanh Vân Tông tông chủ, dù sao cũng là mình đệ tử, hắn một người tương đương có được 2 phiếu quyền nói chuyện. Thanh Vân Tông tông chủ nhìn lấy đỉnh núi Tân Mệnh, thật lâu, chậm rãi gật đầu, ban tên cho, Tu La tử. Bạch Hoa Tông tông chủ và Tinh Hà Tông tông chủ trao đổi ánh mắt, tiếc nuối lắc đầu. Chắc chắn chứ? Lão thành chủ rất ít lắm miệng, lần này nhịn không được truy vấn khắp, Tu La một tử, sát tính quá nặng, thật sẽ ảnh hưởng hắn tương lai. Xác định. Thanh Vân Tông Lý Tông chủ gật đầu. Lão thành chủ không cần phải nhiều lời nữa, trở lại đỉnh núi, cao giọng tuyên cáo, tám tông quyết nghị, bàn tên cho. Tu La tử. Tu La tử. Làm sao cho cái tên như vậy? Đông đảo đệ tử có chút nhíu mày, nhìn về phía tông chủ nơi đó. Tám tông trà sẽ rất ít ban cho ngũ cường như thế sát tính danh hào. Đây cũng không phải là cho cái danh hào đơn giản như vậy, đây là tám tông tông chủ đối Tân Mệnh đánh giá, càng là đoán định Tân Mệnh tương lai phương hướng. Tu La tử, ta thích danh tự. Yêu Nhi liếm liếm hồng nhuận phơn phất đầu lưỡi, lộ ra yêu mị ý cười. Thanh Vân Tông năm vị các trưởng lão ánh mắt phức tạp, ngũ cường. Thanh Vân Tông đã cách nhiều năm rốt cục tại tám tông trà sẽ chứng minh mình, cường thế chiếm lấy ngũ cường tên, nhưng vì cái gì lại là Tân Mệnh? Bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Một khi Tân Mệnh trở lại Thanh Vân Tông sẽ mang lại cho tông môn như thế nào trùng kích cùng hỗn loạn. Nhất là, tông chủ đã minh xác cho thấy, muốn đặc xá Tân Mệnh tất cả chịu tội, để giành Kim Linh đệ tử. Ai? Chờ hắn trở về, Thanh Vân Tông muốn náo nhiệt đi. Tu La tử. Ngũ cường. Ta làm đến. Tân Mệnh thấp giọng tự nói, thương thế nghiêm trọng, lay động mấy tan việc điểm té xỉu. Lăng Tuyết, Đinh Điển, Hàn Thiên Diệp, còn có Hô Duyên chắc chắc đều chạy đến đỉnh núi. Phân biệt đỡ lấy Tân Mệnh cùng Thiết Sơn Hà. Người tới, đưa bọn hắn về thành phủ nghỉ ngơi. Lao thành chủ tự mình an bài đội ngũ hộ tống. Toàn trường tiếng vỗ tay tái khởi, khiến cho Tân Mệnh cùng Thiết Sơn Hà, đặc sắc quyết đấu gọi là linh võ cảnh đỉnh phong, ngay cả huyền võ cảnh võ giả đều âm thầm khâm phục. Hai người hiện ra không chỉ là võ pháp, càng là tính tình cùng tinh thần, có thể dự nghĩ bọn hắn tương lai thành tựu. Trận thứ hai, Thiên Đạo Tông Thanh Ca quyết đấu Huyết Tà Tông Dạ Lạc Trạm. Lão thành chủ tuyên bố trận thứ hai võ hội bắt đầu. Thiên Đạo Tông, tám tông mạnh nhất. Huyết Tà Tông, tám tông ba vị trí đầu, lại là Tà Đạo Tông môn. Thanh Ca cùng Dạ Lạc Trạm tại tất cả trong tông đều có cường thịnh tên tuổi, không phụ sự mong đợi của mọi người đi đến bây giờ. Hai người đều rất nhẹ nhàng, không có Tân Mệnh cùng Thiết Sơn Hà loại kia phong tử, người điên, bọn hắn có thể tận tình thi triển võ đạo, đồng thời cũng bị Tân Mệnh bọn hắn chiến đấu kích khởi nhiệt huyết, không kịp chờ đợi muốn dâng lên mình đặc sắc. Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp rất muốn lưu lại thưởng thức trận đấu, nhưng vẫn là rất nghĩa khí bồi tiếp Lăng Tuyết leo lên về thành xe ngựa. Bọn hắn lo lắng trên đường có người đánh lén, hay là làm cái gì tay chân. Chương 84, Mượn Binh. Tiểu Thạch Lĩnh, Ngũ Cường tranh đoạt chiến tiếp tục. Không có bởi vì Tân Mệnh rời đi mà thụ ảnh hưởng, cũng không có bởi vì bọn hắn trọng thương mà thụ quấy nhiễu, theo Thanh Ca cùng Dạ Lạc Trạm tiến vào trạng thái, hoa lệ chiến đấu tràng diện một lần nữa nhóm lửa toàn trường kích tình. Bọn hắn đánh mặc dù không có Tân Mệnh cùng Thiết Sơn Hà như vậy hung tàn, nhưng có lấy mình đặc sắc cùng đặc sắc. Dãy núi khắp nơi tiếng hoan hô cũng liên tiếp, vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Kịch chiến tiếp tục nửa canh giờ, cuối cùng, Thanh Ca thắng hiểm Dạ Lạc Trạm, hai giới trả hội cái thứ hai ngũ cường danh lạch. Trận thứ hai, Thiên Đạo Tông, Thanh Ca, thắng. Lao thành chủ cao điệu tuyên bố. Tám tông tông chủ một phen thương nghị, chính thức ban tên cho Tử Hồng Thánh Thủ. Hình gia đăng tràng, Thiên Đạo Tông, Hình gia, xin chiến. Tân mệnh về sau, bốn trận kịch chiến thay nhau mở ra, buổi diễn đặc sắc tuyệt luân. Hàng ngàn hàng vạn người quan chiến nhìn như si như say, âm thanh ủng hộ cùng tiếng kinh hô liên tiếp. Cấp bậc như vậy chiến đấu khó gặp. Tám tông tông chủ âm thầm gật đầu, hôm nay võ hội rất đặc sắc, mỗi vị đệ tử đều biểu hiện ra trạng thái tốt nhất. Tất cả tông các đệ tử nhìn kinh tâm động phách, cũng là tâm phục khẩu phục, Hình gia bọn hắn rất mạnh, có tư cách đại biểu Bắc vực tám tông đại tân sinh thực lực mạnh nhất. Cuối cùng, tại kích tình hò hét bên trong, trận thứ 5 võ hội hướng đi khâu cuối cùng. Thạch Sơn hoàn toàn sụp đổ, biến thành phế tích, đầy đất đá vụn, ngàn mét bên trong tất cả đều là chiến đấu dấu vết. Tinh Hà Tông đệ tử Bách Lý Giã quỳ một chân trên đất, tóc dài rối tung, sắc mặt tái nhợt, bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, cánh tay trái bất lực úi, giống như là phế. Làm Tinh Hà Tông đội trưởng, toàn tộc kính sợ kỳ tài, chưa bao giờ thất bại qua, càng không có bại thảm như vậy. Hắn run rẩy ngẩng đầu, hoảng hốt ánh mắt xuyên thấu qua tán loạn tóc dài, nhìn lên trước mặt đi tới mềm mại đáng yêu thân ảnh. Yêu nhi gót sen huyền chuyển, yểu điệu thức tha, nàng quyến rũ động lòng người, phong tình vạn trùng, tuyết trắng da thịt, linh lung chập trùng thân thể mềm mại, gọi là một đời vưu vật. Thế nhưng là, Bách Lý Giã hoảng hốt trong ánh mắt không có tham luyến, chỉ có thất bại cùng sợ hãi. Yêu nhi mềm mại đáng yêu yêu kiều, đi đến Bách Lý Giã trước mặt, huyền chuyển đường con câu hồn và phách, mỉm cười ở giữa lộ ra hàm răng tuyết trắng như ngọc, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười cười nhìn lấy hắn. Chỉ là, cặp mắt kia huyết hồng yêu dị, để cho người ta không rét mà run. Tám tông đệ tử tập thể nghẹn ngào, kinh ngạc nhìn lấy trong phế tích yêu nhi, trong đầu quanh quẩn vừa mới kinh sợ kinh khủng tràng cảnh. Đây mới là yêu nhi thực lực chân chính. Hình ra mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu như là ta đối trận yêu, thắng bại sẽ là như thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Tà Tông tông chủ, các ngươi là đem yêu nhi làm linh yêu đến bồi dưỡng sao? Ta nhận thua. Bách Lý Giã chán nản cúi đầu. Kết thúc. Tất cả tông tông chủ ánh mắt phức tạp, đều nhìn về Huyết Tà Tông tông chủ. Người cái lao yêu quái, thật đem ngươi võ pháp chuyển cho yêu nhi, mình cháu gái ruột à, thật xuống dưới tay. Làm sao? Huyết Tà Tông tông chủ không nhìn bọn hắn ánh mắt. Ngươi để ngươi tôn nữ tu luyện huyết tinh linh. Thể chất nàng phù hợp. Ai? Ngươi a ngươi. Tất cả tông tông chủ lắc đầu. Võ pháp huyết tinh linh quỷ dị ác độc, có thể nói bộ bộ kinh tâm, hơi có sai lệch, liền có thể để cho người ta tẩu hỏa nhập ma, biến thành tà vật. Yêu nhi, kết thúc, trở về đi. Huyết Tà Tông tông chủ cất giọng. Bách Lý Giã chán nản cúi đầu, ai, kết thúc. Thế nhưng là, yêu nhi chuyển tới Bách Lý Giã sau lưng, vòng eo mềm mại, cặp đùi đẹp thon dài, mọi cử động nóng bỏng cho người, nàng chậm rãi nâng lên đầu ngón tay, nhu hỏa phóng tới Bách Lý Giã đỉnh đầu. Không tốt. Dừng tay. Toàn trường động dung, mấy cái trưởng lão nhịn không được phóng tới chiến trường. Ta nhận thua. Bách Lý Giã ý thức được cái gì, bừng tỉnh thét lên. Khanh khách. Yêu nhi phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, dễ nghe êm tai. Trong chốc lát, một cỗ kỳ diệu lực lượng từ nàng tay trái xông vào Bách Lý Giã đầu. Sau một khắc, Bách Lý Giã bỗng nhiên cứng ngắc, toàn thân hải cốt lốp bốp sai chỗ, khiếp người tiếng vang quanh quẩn toàn trường. A. Bách Lý Giã phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai mắt trừng trừng, thân thể vặn mẹo, giống như là tiếp nhận to lớn thống khổ. Mấy vị trưởng lão xông vào chiến trường, yêu nhi lại nâng lên đầu ngón tay, thản nhiên cười mà nói, trận thứ 5, kết thúc. Phu phu, Bách Lý Giã trùng điệp nằm dạp trên mặt đất, mặt mày mèo mó, toàn thân mất tự nhiên cương lấy. Tất cả khớp nối, toàn bộ chật khớp. Hắn đau đến không muốn sống, gọi tiếng đều tại khàn khàn. Tám tông đệ tử hít vào khí lạnh, đủ hung ác. Yêu nhi tiếu dung không thay đổi, từ Bách Lý Giã bên người đi qua, không chết, sẽ chỉ đau một trận, ta giúp ngươi trương giải trí nhớ, đừng. Quá ngạo. Tinh Hà Tông trưởng lão vây đến Bách Lý Giã bên người, tranh thủ thời gian cho hắn nắm xương chữa thương, một bên cảnh giác yêu nhi. Tinh Hà Tông tông chủ sắc mặt nhìn không tốt, nhưng cũng không dễ trực tiếp phát tác, thanh khục hai tiếng, ra hiệu Lao Thành chủ tuyên bố. Lao Thành chủ đi vào phế tích, cao giọng tuyên cáo, trận thứ 5, Huyết Tà Tông, yêu nhi, thắng. Tất cả tông các đệ tử âm thầm lắc đầu, nữ nhân này không hổ là Huyết Tà Tông truyền nhân. Cứ việc đẹp kinh tâm động phách, thế nhưng là thủ đoạn quá ác, ai dám đối nàng động tâm. Quách Sơn Đồng đống nhiên nói thầm, ta làm sao đột nhiên cảm giác nữ nhân này. Cùng tân mệnh giống thế. Hạ Hưng La than thở, cái này đơn giản một loại người. Nơi xa quan chiến đám người lại không có cái gì xúc động, trái lại nhìn đặc sắc khởi kình, vẫn chưa thỏa mãn hoan hô. Tất cả tông tông chủ một phen thương nghị, trực tiếp ban tên cho, Huyết Tinh Linh. Đến tận đây, tám tông trà hội võ hội trận đấu toàn bộ kết thúc, ngũ cường đệ tử sinh ra, cũng chính thức định danh. Thiên Đạo Tông, Thiên Sơn ảnh hình ra. Huyết Tà Tông, Huyết Tinh Linh Yêu Nhi. Thổ Linh Tông, Chiến Thú Dương Nghị. Thiên Đạo Tông, Tử Hồng Thánh Thủ Thanh Ca. Thanh Vân Tông, Tu La Tử Tần Mệnh. Ngũ Cường định danh, hôm nay lên chiêu cáo bắc vực. Tất cả tông đệ tử có người vỗ tay, có người lớn tiếng khen hay, càng nhiều người là đang trầm mặc. Kết thúc. Oanh oanh liệt liệt 4 ngày, cứ như vậy kết thúc. 4 ngày trà hội trôi qua quá nhanh, oanh oanh liệt liệt 7-8 chục trận đấu, có loại gió mạnh mới biết cỏ cứng cảm giác, liệt phong gào thét bên trong ngược lại một mảnh lại một mảnh, không lưu bất luận cái gì thể diện, không cho bất cứ cơ hội nào, ngược lại liền là ngược lại. Liền lại như thế tàn khốc. Đây chính là 8 tông tổ chức trà hội ý nghĩa, khiến cái này tự nhận thiên tài đệ tử minh bạch, các ngươi có thể tại trong tông môn xưng hùng, chưa hẳn có thể tại 8 tông dương danh. Có thể để bọn hắn thu liễm ngạo khí, nhận rõ ràng mình. Chờ trở lại tông môn, an tâm tu luyện, cố gắng trưởng thành. Kết thúc. Mộ Trình tâm tình rất phức tạp, khổ sở đợi chờ nhiều năm dương danh cơ hội cứ như vậy kết thúc, hắn cảm giác mình tựa như là cái vật làm nền, trừ lúc trước nhận tất cả tông chú mục, bị người nghị luận, trận đấu toàn bộ hành trình cũng không có cái gì sáng chói biểu hiện. Ta là Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử, là cùng Nguyệt Tình nổi danh thiên tài truyền nhân, cũng là lần này Thanh Vân Tông đội trưởng. Vì cái gì có thể như vậy? Là tất cả tông đệ tử quá mạnh. Vẫn là ta Mộ Trình quá yếu. Lý Niệm, Trương Lam các đệ tử tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần, nhìn lấy đỉnh núi Tứ Cường, nghĩ đến rời đi Tần Mệnh, bọn hắn trầm mặc không nói. Không phục sao? Nói thật, thật có điểm. Không đúng không phục 4 vị này, đúng không phục Tần Mệnh. Vì cái gì lại là Tần Mệnh? Những người khác cũng được, vì cái gì lại là Tần Mệnh? Thành phủ trong trang viên, Đinh Điển. Hô Duyên chắc chắc bọn hắn phân biệt giúp Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà xử lý tốt vết thương, không có vội vã rời đi, đều lưu lại buổi tiếp. Hô Duyên chắc chắc ngồi tại gian phòng trên ghế mây, xem chừng thời gian. Không sai biệt lắm kết thúc a. Không biết năm nay ngũ cường đều có ai. Lăng Tuyết yên tĩnh nhìn lấy trên giường mê man Tần Mệnh, không nói chuyện. Lăng Tuyết sư tỷ ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta. Hô Duyên chắc chắc mặt mũi tràn đầy vui tướng, mỗi ngày vui vẻ ha ha. Tông chủ hôm qua tới qua. Đúng vậy a. Đến thăm Tần Mệnh. Đều nói cái gì? Ta sao có thể nghe lén tông chủ nói chuyện? Hắc hắc, không dám không dám. Hô Diên gia tộc tương lai sẽ làm sao đối đãi Tần Mệnh? Lăng Tuyết từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ lấy được dạng này thành tích, nhưng đã ngũ cường đã định tên, Tần Mệnh sẽ danh dương bắc vực, danh chấn tám tông, ngay cả ngũ vương nơi đó đều sẽ lưu lại danh hảo. Thanh Vân Tông sẽ làm sao đối đãi Tần Mệnh? Hô Diên gia tộc lại sẽ làm sao coi trọng? Ta mạo muội hỏi một câu a. Lăng Tuyết sư tỷ giống như rất quan tâm Tần Mệnh. Ta không có khác ý tứ, chỉ là hiếu kỳ. Trên người hắn có Thanh Vân Tông bí mật. Lăng Tuyết hiện tại có thể khẳng định Tần Mệnh cùng cô hồn đạt thành một loại hiệp nghị, không phải không có khả năng có kinh người như vậy đột phá, lại thể hiện ra mạnh như vậy sát tính. Nàng rất lo lắng Tần Mệnh là nóng lòng trưởng thành mà đem mê thất mình, bị tàn hồn khống chế. Hay là, Tần Mệnh đối Thanh Vân Tông có oán, tàn hồn đối Thanh Vân Tông có hận, hai người không như mà hợp, đặt thành hiệp nghị. Nàng từng hướng sư phụ cam đoan, sẽ bảo đảm tàn hồn an toàn, sẽ không nguy hại Thanh Vân Tông. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh tốc độ phát triển sẽ nhanh như vậy, nhanh đến đã có năng lực thoát ly Thanh Vân Tông khống chế. Cái này khiến nàng trở tay không kịp, càng không biết làm như thế nào cùng sư phụ bàn giao, là lập tức thông báo. Còn tiếp tục giấu giếm. Hô Duyên chắc chắc bộ dáng đáng yêu, tiếu dung ngây thơ chân thành, nếu là bí mật, ta liền không hỏi. Bất quá sư tỷ yên tâm, ta cùng Tần Mệnh là bằng hữu, rất thuần túy bằng hữu. Cho ngươi câu lời khuyên, Hô Diên gia tộc đầu tư võ giả Lý Niệm không có sai, nhưng tốt nhất đừng liên lụy đến tông môn ân oán, các ngươi không chơi nổi. Cảm ơn sư tỷ lời khuyên, ghi lại. Chiếu cố thật tốt Tần Mệnh. Sư tỷ đi thong thả, nơi này có ta, yên tâm đi. Hô Duyên chắc chắc đưa tiễn Lăng Tuyết, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Tần Mệnh mở hai mắt ra, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lấy phía trên. Cần thuốc sao? Hô Duyên chắc chắc xuất ra bình ngọc, bên trong có mấy vị chân quý bảo dược. Cảm ơn ngươi. Tần Mệnh nói thầm. Hô Duyên chắc chắc cười ha hả, bằng hữu nha, khách khí cái gì? Ta chỉ là giúp ngươi đưa đến trà hội, tất cả vinh dự đều là chính ngươi tranh thủ. Ta hiện tại có tư cách để cho các ngươi Hô Diên gia tộc coi trọng. Đó là đương nhiên. Lại giúp ta một việc. Ngươi nói, có thể làm được nhất định giúp. Tần Mệnh ánh mắt ngưng tụ, cho ta mượn 500 sát thủ. A. Hô Duyên chắc chắc có chút há mồm. Chương 85, Mệnh Trung Chú Định. Tám tông đội ngũ toàn bộ về đến phủ thành, trà hội mặc dù kết thúc, nhưng tám tông tông chủ sẽ còn tiếp tục lưu lại mấy ngày, chờ các đệ tử thương thế khôi phục sau lại đi đường. Từ Vũ Lăng Thành đến riêng phần mình tông môn đều sẽ có rất dài giai đoạn, trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm, trước điều dưỡng tốt lại đi đường cũng không vội. Lao thành chủ nhiệt tình chiêu đãi, theo thứ tự bái phỏng tám tông tông chủ. Đương nhiên, cũng chuẩn bị phong phú lễ vật, bao quát cho ngũ cường đệ tử đặc biệt chuẩn bị ban thưởng. Các đệ tử có người chữa thương, có người tụ hội giao hữu, có người đến bên trong tòa thành cổ du lịch. Đã kết thúc, cũng không cần phải lại xoắn xuýt, khẩn trương nhiều ngày như vậy, cũng nên buông lỏng một chút. Rất nhiều trong thành bọn công tử cũng nhao nhao mời những này tám tông đệ tử, hy vọng có thể kết giao quen biết. Trong phòng, Tần Mệnh nằm ở trên giường tu luyện sinh sinh quyết, khôi phục điều dưỡng lấy thương thế. Đồng nhiên, hắn trong mơ mơ màng màng ngửi được trận say lòng người mùi thơm, bên người giống như có người. Vừa mở mắt, hoắc, yêu nhi vậy mà ngồi tại hắn trên giường. Hoàn mỹ đường cong hình dáng, chân bóng tuyết trắng da thịt, thon dài tròn trịa cặp đùi đẹp, rõ rõ ràng ràng chiếu vào ánh mắt hắn bên trong. Tần Mệnh kém chút liền muốn chảy máu mũi, rõ ràng cảm giác toàn thân đều nóng, cô bé này quả thực là cái yêu tinh, ngươi làm sao tiến đến? Cửa sổ không có đóng. Yêu nhi hai chân dựng trên giường, rất tùy ý dựa vào lấy. Tần Mệnh im lặng, sẽ không đi cửa chính. Tám tông trà hội chính thức kết thúc, ngũ cường định danh. Yêu nhi cười mỉm nhìn lấy Tần Mệnh, khoảng cách gần nhìn một chút, thật đúng là rất anh tuấn. Đều có ai? Hình ra, Dương Nghị, Thanh Ca. Còn có ai? Ta à, cô nương. Yêu nhi đá văng ra giày hoa nhỏ, lộ ra chân bóng tinh xảo bàn chân nhỏ, hoạt bát gơ. Yêu nhi cô nương, dạng này không tốt lắm đâu. Tần Mệnh rất không thích hướng hướng bên cạnh chuyển chuyển. Yêu nhi hì hì cười, ngươi cũng bị đánh xuyên, còn có thể di chuyển. Vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Thương lượng chuyện gì chứ sao? Ngươi nói. Đem ngươi hấp thu sinh mệnh chi khí pháp quyết nói cho ta biết. Đó là cái người bí mật. Nam nhân mà, rộng lượng điểm. Đây là rộng lượng vấn đề. Đừng đùa, ta với ngươi không quen. Chậm rãi liền quen, tình cảm có thể bồi dưỡng nha. Miễn. Ngươi liền không sợ ta cho ngươi dùng mị thuật. Yêu nhi hướng Tần Mệnh đầu méo mó, thở ra miệng mùi hương ngây ngất. Ngươi không sợ ta cho ngươi dùng oán nghiệm. Hì hì, ta làm sao bỏ được. Yêu nhi ngoắc ngoắc Tần Mệnh cái cảm. Ta nói yêu nhi cô nương, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tần Mệnh chống đỡ không được, lần nữa hướng bên trong chuyển chuyển, nếu không phải thương thế thật rất nặng, hắn thật nghĩ đi ra ngoài. Kẹt kẹt. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lăng Tuyết đi tiến gian phòng, cầm trong tay bộ võ pháp sách cổ, là thành phủ đưa cho ngũ cường đệ tử phần thưởng, thế nhưng là... Trong phòng hình ảnh đơn giản khó coi. Lăng Tuyết cô nương, có việc. Yêu nhi lắc lắc bàn chân, liếc mắt, không có để ý tới. Các ngươi tiếp tục. Lăng Tuyết đem sách cổ ném tới trên bàn, mặt lạnh lấy lui ra ngoài, bành âm thanh đóng cửa phòng. Hai ngươi có quan hệ? Yêu nhi hỏi Tần Mệnh. Người suy nghĩ nhiều. Ta tới này trước đó vẫn là cái nô buộc. Vậy cũng đúng. Nàng ném cái gì? Tề gia tưởng thưởng cho ngươi, tiểu hỗn độn chân lôi quyết, địa cấp võ pháp. Ồ! Tần Mệnh hai mắt tỏa sáng, địa cấp võ pháp. Giúp ta lấy tới. Ngươi cũng bị thương thành dạng này, nghỉ ngơi trước, về sau luyện thêm. Ta không luyện. Vậy ngươi làm cái gì? Ta giấu đi, đây là bảo bối, đặt không an toàn. Yêu nhi cầm qua sách cổ, thả trên người hắn. Tần Mệnh nhét vào trong ngực nắp kỹ. Hài lòng nằm. Không tệ, còn có phần thưởng. Yêu nhi nhìn lấy quả muốn cười, ta nghiêm túc hỏi ngươi một lần, có muốn gia nhập hay không huyết tà tông? Không muốn. Tần Mệnh rất thẳng thắn. Đến cùng vì cái gì? Huyết tà tông so thanh vân tông mạnh hơn, gia gia của ta lại sẽ đích thân chỉ đạo ngươi.